nói cách khác, bọn hắn lại lần nữa khuynh hướng triều đình, ngã theo chiều gió. Đương nhiên, muốn cứu vớt Đại Hán, kéo dài quốc phúc, còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Cố Thừa biết rõ trị đại quốc như nấu món ngon, vô vi mà đều vì đạo lý, ưu thai du thai ở Lạc Dương trên đường đi dạo một vòng, trở về hoàng thành. Phía đông một mảnh phù không sơn loan chậm chậm dâng lên, phía trên có mấy trăm thần ma lực sĩ rời núi rời biển, bố trí trận pháp, kiến tạo cung điện. Đây chính là Cố Thừa cung điện, Thừa Càn cung. Tất cả hoàng thất tử đệ ở trưởng thành hoặc thức tỉnh long linh về sau, đều có phủ đệ của mình, hoàng tử hoàng nữ thì có cung điện của mình, như Bình Nguyên Vương, Bột Hải Vương như thế tồn tại, thậm chí có động thiên ở lại. Thừa Càn cung mới xây, sử dụng đều là tốt nhất, thần ma lực sĩ kiến thiết một tháng, rốt cục sắp đại công cáo thành. Điện hạ, thị Trung Hà đại nhân cầu kiến. Nhưng mà sau một khắc, nội thị bẩm báo, Cố Thừa nhướng mày, bước chân rời một cái, liền muốn đi người. Ha ha ha, cứu cứu tới thăm ngươi á. Nhưng kèm theo thẳng thắn thanh âm truyền đến, một vị cao tới chín thước, khôi ngô cường tráng, giống như cự linh thần đem đại hán xuất hiện, đi theo phía sau một loạt vân xa, phía trên bảo quang bắn ra bốn phía. Hối lộ đến như thế trắng trợn, cũng chỉ có mổ heo Hà đại tướng quân. À, Hà Tiến hiện tại đã không phải là đại tướng quân, bị lột xuống dưới, một lần nữa trở thành hầu bên trong. Hầu bên trong là cái gì chức quan? Tên như ý nghĩa, chính là có thể nhập hầu cung cấm, thân cận hoàng đế quan viên, nhiều thụ cho ngoại thích, thân tín, công thần tử đệ các loại, quyền lực lớn nhỏ đều xem hoàng đế ban cho. Cái này cùng uy phong lẫm lẫm đại tướng quân, quả thực ngày đêm khác biệt, Hà Tiến như thế nào chịu được? Cố Thừa cũng cân nhắc qua, Hà Tiến hướng Hà Hậu cáo trạng, bản thân phải đánh thế nào phát? Ai ngờ Hà Tiến gặp Hà Hậu, không biết bị muội muội của hắn quán thâu cái gì tư tưởng, không có đại xảo lớn huyên náo, mà là mỗi ngày liếm lắp mặt, lấy khác biệt phương thức hối lộ, không hề không nhắc đại tướng quân trước. Cố Thừa bây giờ thấy Hà Tiến là thật phiền. Đừng nội, đừng nội, nhìn xem cứu cứu hôm nay mang cho ngươi cái gì. Hà Tiến sải bước đi tới trước mặt, ba một chút xoay người hành lễ, đầu kia hầu như muốn cung tới đất bên trên, sau đó bắt lấy Cố Thừa tay liền không buông ra, cứng rắn muốn kéo đi vân xa bên kia. Cứu cứu, ta đổ vật cũng thu, tương lai nhất định khiến ngươi làm đại quan có được hay không? Cố Thừa cầm cái này đục hàng thực sự không có cách, loại lời này nói hết ra. Ai? Cứu cứu biết, ngươi cũng không thích những vật kia. Hà Tiến còn không thuận theo, nháy mắt ra hiệu, thần thần bí bí nói, nhưng lần này bảo đảm ngươi vui vẻ. Cố Thừa biết Hà Tiến không đạt mục đích thề không bỏ qua, rơi vào đường cùng, đi đến vân xa trước, chỉ thấy những này hoa lệ vân xa về sau, lại tàng lấy một cỗ tương đối keo kiệt xe ngựa, phía trên ẩn ẩn còn có đánh nhau vết tích. Cố Thừa trong lòng một kỳ, chỉ thấy xe kia toa rèm một vạch trần, đi xuống hai cái tuổi nhỏ nữ hài, túi thấp đầu, hành lễ nói, điện hạ. Cố Thừa hiểu rõ, Hà Tiến càng là quan sát đến sắc mặt của hắn, xoa xoa tay, cười làm lành nói, cháu trai, đây chính là đại nho Thái Ung nữ nhi à. Loại giọng nói này thực sự không thích hợp, tựa như là trong thanh lâu làm mai quy công, tiểu thư kia còn không nói, nha hoàng tức giận ngẩng đầu lên, nhìn xem Cố Thừa, đột nhiên ngơ ngẩn, à, là cái kia thấy chết không cứu người xấu. Lời này thốt ra, nha hoàn lập tức ý thức được cái gì, tràn đầy hoảng sợ quỳ xuống, điện hạ thứ tội. Điện hạ thứ tội. Làm càn. Hà Tiến đột nhiên biến sắc, đối với Cố Thừa A Du định hót hắn, đến trước mặt người khác lại là hung thần ác sát. Lúc này vừa hô phía dưới, cuồng phong đột khởi, tứ phương vân động, thực lực mạnh lại không chút nào kém hơn Bình Nguyên Vương, nha hoàn dọa đến toàn thân phát run, hầu như muốn ngất đi. Thấy chết không cứu. Là đi giết Trương Giác trên đường. Cố Thừa nhớ một chút, trừng mắt nhìn Hà Tiến, đưa tay nhấc lên một chút, thôi. Đứng lên đi. Thật đơn giản một câu, nha hoàn kỳ dị bình tĩnh trở lại, Hà Tiến thì toàn thân xót xa, cũng không dám thở mạnh. Tạ điện hạ ân điện. Ngược lại là tiểu thư kia, cũng doanh doanh cong xuống, hai mắt buông xuống, tuân thủ nghiêm ngặt trên dưới tôn ti lễ tiết, rất không dễ dàng. Cố Thừa nhìn về phía nàng, hỏi, bá giai tiên sinh bây giờ được chứ? Nghe được hoàng tử quan tâm Thái Ung thân thể, tiểu thư nói, dân nữ Thái Diễm, bẩm điện hạ, gia phụ cùng thế vô doanh. Lấy văn thủ tâm, cầm thần mặc cho mình, lặng chờ thiên âm. Lời này ý tứ chính là Thái Ung tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không có buông xuống học vấn, tùy thời chờ hoàng đế thụ mệnh. 10 tuổi nữ hải, cùng cái tiểu đại nhân, không hổ là vận mệnh long đong, tương lai có thể danh lưu thiên cổ tài nữ Thái Văn Cơ, Cố Thừa cảm thấy thú vị đồng thời, trong lòng cũng suy tư. Nếu như không phải Thái Văn Cơ xuất hiện, hắn làm cho Thái Ung đem quên đi. Vị này đại nho chính là bị hoạn quan hãm hại điển hình, tránh xa Giang Hải 12 năm. Vẫn là ở linh đế quý tài tình hung dưới, đổi thành người bên ngoài, sớm bị hại chết. Nếu như đem Thái Ung tìm đến, hướng bên trong văn thần nhất hệ, dùng liền dễ dàng hơn. Ngày sau Đổng Trác Mạnh dùng Thái Ung, ủy thác trách nhiệm, cũng là mục đích này, Thái Ung mới đầu không muốn, về sau cũng cảm giác Đổng Trác ơn chi ngộ, ở Đổng Trác bị giết sau vì đó thở dài, bị Vương Doãn hại chết. Vì thế, Cố Thừa cũng không khách khí, ta xưa nay kính ngưỡng Bá Giai tiên sinh, các ngươi liền trong cung ở tạm, ta tự sẽ sai người đi đón tiên sinh đến kinh. Rõ. Thái Văn Cơ thi lễ, cùng nha hoàn thối lui đến bên cạnh. Hà Tiến nhìn ra Cố Thừa lần này là thành tâm thực lòng nhận lấy lễ vật, vui mừng quá đỗi, lập tức thấp giọng nói, cháu trai, ngươi chừng nào thì đăng cơ à? Cố Thừa không thèm để ý, phất tay háo mà đi. Hôm qua Tiến cung thỉnh ăn lúc, Hà Hậu cũng nói bóng nói gió, trong lời nói để lộ ra bức thiết ý tứ. Hai huynh muội này, đều không phải là đèn đã cạn dầu, nếu như cho điểm ám chỉ, bọn hắn cam đoan liền bắt đầu xử lý, cho nên Cố Thừa trực tiếp rời đi. Ai? Ai? Cháu trai, cứu cứu ta từ Vệ gia cướp người cũng phí hết tâm tư, làm sao trở mặt không quen biết đâu. Hà Tiến khẩn trương, lại không dám đuổi kịp, nguyên địa đi lòng vòng, nói nhỏ rời đi. Chương 08, ta vì Bá Nhạc. Hà Tiến người này, thành sự không có, bại sự có dư. Tư Hoàng, đi dò cha, hắn là thế nào đem Thái Thị mang tới. Đuổi đi Hà Tiến, Cố Thừa đứng ở Thừa Càn ngoài cung, gọi Tư Hoàng. Tư Hoàng trước mắt đã tử thương Long Cửa điều nhập bên người, địa vị tương đương với thân vệ thống lĩnh. Hắn làm việc nhanh nhẹn, không bao lâu liền hồi báo. Hà Đông Vệ Thị A. Nhị đẳng thế gia, Thái Ung xuất thân Trần Lưu Thái Thị, cùng thông gia, cũng là môn đăng hộ đối. Cố Thừa đối với Hà Đông Vệ Thị sớm có nghe thấy, vệ thanh vệ tử phu gia tộc, ai không biết. Đương nhiên, bây giờ Vệ Thị, sớm cũng không phải là ngày xưa hoàng thân quốc thích, hôm qua Hà Tiến xâm nhập Vệ Thị phủ đệ, nói rõ muốn tiếp Thái Ung nữ nhi đi, Vệ Thị tử đệ ngay cả cái giấm đều không dám thả, mặc cho Thái Văn Cơ bị mang đi. Có điều Hà Tiến có thể nghĩ đến Thái Ung, đáp cầu rắc mối, mặc dù đắc tội Vệ Thị, cũng không phải thật liền ngu xuẩn như vậy. Cố Thừa khẽ vuốt cằm, thân bút viết xuống một phần bái thiếp, giao cho Từ Hoàng, thay ta đưa vào cầu phủ, ngày mai đến nhà bái phỏng. Điện hạ. Tiểu công. Ngày thứ hai, Cố Thừa đi tới cầu phủ, Tiểu Huyền xuất trên dưới đón lấy. Vị này dỡ xuống nhung trang, một thân kinh bào, cái eo thẳng tắp lao tướng quân, chính là hôm đó xuất lĩnh Xích Long vệ, nên chiến trương giác vu các người. Hắn chính là ba triều lao thần, uy vọng cực cao, từng lấy 30 vạn quân đội cản tiên ti, Nam Hung Nô, Cao Câu Ly 300 vạn liền quân với biên cảnh, đại bại Mang Di. 10 năm trước, Tiểu Huyền đã địa vị cực cao, các đời tam công, rất được Linh Đế tín nhiệm, đáng tiếc Linh Đế ở lúc đầu cầm quyền sau khi thành công, trở nên càng ngày càng ngu ngốc, đảng cấm lại mở lúc, Tiểu Huyền nản lòng thoái chí, mượn cơ ốm chào từ giã. Trên thực tế bệnh này cũng không phải làm bộ, Cố Thừa phát hiện, thế này tuy là tiên võ. Nhưng vô song cảnh cường giả số tuổi thọ không hề dài. Vô song cảnh bên trên ứng chư diệu, thắp sáng bản thân bản mệnh tinh thần, mượn nhờ tinh thần chi lực chiến đấu, trong lúc giơ tay nhấc chân có vô cùng vĩ lực, nhưng loại phương thức này tựa hồ cũng tiêu hao lấy sinh mệnh, khiến cho những này bạt núi siêu biển, hô phong hoán vũ tồn tại, sống được không hề dài lâu. Cố Thừa đã từng ác ý nghĩ tới, thế giới này sao trời khẳng định là cảm thấy câu thông bọn chúng người nhiều lắm, định thời gian muốn thanh lý mất một nhóm, mới có thể có gặp an bình. Tiêu Huyền lúc tuổi còn trẻ trấn thủ biên cương, chinh chiến xa trường, chính là vô song cảnh đỉnh phong, già sau cũng không khỏi tinh lực suy yếu, thực lực giảm xuống, thậm chí bị Man Di tà thuật chỗ nhiễu, vết thương cũ tái phát. Đối với vị này cả đời cương trực công chính lao thần, Cố Thừa là 10 phần tôn kính, đạt được Ngọc Tịnh Bình về sau, một thời kỳ nào đó trở về sau Dương Thủy vì Tiêu Huyền chữa thương. Tiểu công, Bá Giai tiên sinh ra quyến ngay tại ta trong phủ. Sau khi ngồi xuống, Cố Thừa đi thẳng vào vấn đề. Ta xưa nay kính ngưỡng hắn thanh danh, đã phái người đi Ngô hội chi địa tương thỉnh, Bá Giai tiên sinh năm đó may mắn được tiểu công tuệ nhãn chiêu mộ, càng ở hoạn quan gia hại hạ bảo hộ, cũng là một đoạn bá nhạc giai thoại. Tiểu Huyền vuốt râu, cười vui cởi mở, đàn gặp chi âm bắt đầu nhưng điều, bá dê khoáng thế giật tài, đến điện hạ thưởng thức, không để lương thần mai một, mới là giai thoại a. Lần này lẫn nhau thổi phồng, liền đem Thái Văn Cơ cùng Vệ Thị sự tình xóa đi, ai đều không thể chỉ trích cái không phải tới. Cố Thừa lại hỏi, ta tiến cử ba người, trong quân đội như thế nào? Tiêu Huyền nói, điện hạ mắt sáng như đuốc, Lưu Huyền Đức, Tào Mạnh Đức, Tôn Văn Đài, này ba người đều mãnh tướng năng thần. Tiêu Huyền mặc dù nhưng đã từ quan, nhưng hắn trong quân đội uy vọng cực thịnh, hiện tại bốn trung lang tướng đều nhận được chỉ điểm, Cố Thừa an bài ba người nhập quân nhậm chức, lại đơn giản bất quá. Mà ba người này, chính là tương lai Tam Quốc Điện cơ người. Lúc này ba người đều không được trí, Lưu Bị liền không cần phải nói. Lớn hán hoàng trong tộc không có nhiều so với hắn lẫn vào càng thẳng hơn, Tào Tháo vốn có tổ tông che chở, năm đó lại bởi vì đắc tội hoạn quan thế lực, bị giáng chức quan chuyển xuống, Tôn Kiên xem như tương đối tốt, cũng chỉ là huyền thừa. Nguyên bản ba người ở khởi nghĩa khăn vàng bên trong liền bộc lộ tài năng, hiện tại Cố Thừa cầm quyền, tự nhiên có thể lựa chọn chèn ép, nhưng hắn cuối cùng quyết định bắt đầu dùng bọn hắn. Đây không phải nuôi hổ gây họa, vừa vặn tương phản, tự cường mà không thôi, hậu đức lấy trở vận, là nhưng đại thành. Muốn sắn đại Hán quốc vận, không ở chỗ sớm diệt đi Tam Quốc. Cho dù Lưu Tôn Tào ba người đã chết lại có thể thế nào, thiên hạ thật muốn loạn, đại Hán muốn diệt vong, còn có mặt khác chư hầu quật khởi. Cố Thừa có lịch sử cảm giác tiên tri ưu thế, nhưng lại không cực hạn với nguyên lịch sử, đối với Lưu Tôn Tào thái độ, cũng rất khách quan. Ba vị này bây giờ là trung thần. Lưu Bị vốn là hoàng tộc, hắn không có khả năng hy vọng đại Hán diệt vong, dù sao hắn không cách nào biết trước, biết thiên hạ đại loạn về sau, bản thân sẽ bị Hán hiến đế gọi hoàng thúc, ngược lại thành Lưu thị cờ xí. Tào Tháo lúc tuổi còn trẻ chí hướng, là vì quốc gia lấy tặc lập công, dục vọng phong hầu, làm Trinh Tây tướng quân, sau khi chết đề mộ, là vì Hán Trinh Tây tướng quân Tào Hầu. Tôn Kiên càng là binh thánh Tôn Vũ hậu nhân, thiếu niên anh hùng, trung tráng chi liệt, càng nói rõ đại hoàng tử chính là minh công, tất hiệu tử lực, nếu không chính là vong ân phụ nghĩa, vì thiên hạ người phỉ nổ. Bây giờ ba người các lĩnh tinh binh, mỗi chiến tất thắng, chiến công hiển hách, đại hoàng tử biết nhân chi minh trong quân đội tản. Trong lúc nhất thời rất nhiều có tài nhưng không gặp thời người phân chấn, đều đang tìm phương pháp hướng đại hoàng tử tiến cử chính mình. Tiêu Huyền lúc này liền lấy ra mấy phần thư tín, hiện lên cho Cố Thừa, Cố Thừa mang tới mảnh nhìn kỹ, tạm thời để qua một bên, lại hỏi, Tiêu Công, kia tiên đạo có can đảm phía sau ủng hộ Trương Giác phản loạn, liền không sợ ta đại Hán phái binh tiêu diệt sao? Tiêu Huyền khuôn mặt nghiêm nghị, lao thần không dám lừa gạt điện hạ, không phải không muốn, thực không thể vậy. Tiên đạo tông môn hoặc là xa cư hải ngoại, hoặc là ở vào Kỳ Sơn đầm lầy, ta đại Hán thiên quân mở đến, bọn hắn liền trốn vào động thiên tranh né, sau đó xúi dục dị tộc, phạm ta biên cảnh. Cố Thừa nghĩ đến ngày sau ngũ hồ loạn hoa, ánh mắt phát lạnh, chiếu nói như vậy, Hung Nô, Tiên Ti, Cao Câu Ly những này dị tộc phía sau, đều có tiên đạo ủng hộ. Tiêu Huyền sát khí bừng bừng, không sai, những này yêu đạo họa loạn lòng người, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, chỉ mong long xà khởi lục, nhập thế thu hoạch nhân đạo long khí, được thành tiên vị, đều nên giết. Cố Thừa trong mắt hàn mang ngược lại thu lại, như vậy loạn khăn vàng phía sau, chính là hải ngoại tam tiên giáo rồi. Tiêu Huyền gật đầu, tam tiên lập giáo không đủ trăm năm, sợ chỉ là bên ngoài, thuận đế lúc, Vu Cắt vào cùng tiến hiến đạo thư Thái Bình Kinh, bị Lương Thị chỗ cự. Cố Thừa biết, thuận đế là khôi lỗi, mặc dù làm 20 năm hoàng đế, nhưng cơ bản đều là bị Lương Thị trưởng khống đại quyền, hiến sách thất bại, thẹn quá hóa giận, Nam Hoa mới đưa Thái Bình yếu thuật chuyển cho Trương Giác, bắt đầu họa loạn thiên hạ. Tiêu Huyền cười lạnh, nhân đạo tiên đạo, từ xưa tướng xâm, như không việc này, còn có cái khác. Cố Thừa lại hỏi, kia năm đó tiên đạo muốn Thế Tổ hứa hẹn cái gì? Thế Tổ nếu là quang võ đế Lưu Tú, Tiêu Huyền nghe vậy sắc mặt kỳ biến, điện hạ nói cẩn thận. Cố Thừa lại kiên định nói cho ta. Cho dù ngày sau muốn tàn sát quần tiên, cũng không phải dựa vào hô khẩu hiệu có thể thành. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhất định phải đối với địch nhân có rõ ràng nhận biết, mới có thể đi vào đi tiếp xuống bố cục. Tiêu Huyền đứng hàng tam công. Đã là đại Hán nhân vật đứng đầu, hắn biết tự nhiên muốn so với thường nhân hơn rất nhiều, loại này trung nghĩa lao thần, lại tuyệt sẽ không phản bội, Cố Thừa tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Tiêu Huyền nhìn chăm chú Cố Thừa, trong mắt tinh mang bạo hiện, mỗi chữ mỗi câu mà nói, đại Hán quốc sư, dưới một người. Chương 09, bức chó sửa tường. Lòng lang dạ thú, lòng tham không đáy, ngày khác tất càn quét quần tiên, còn trời kế tiếp tươi sáng càng khôn. Cố Thừa chậm rãi đứng lên, mỗi chữ mỗi câu, phát ra lời thề. Quốc sư, lấy quốc vận cung cấp nuôi dưỡng một người tu luyện, thành tiên thành thánh phất tay nhưng phải. Đại giới tức thì đại Hán quốc vận hao tổn, thậm chí xuất hiện thần quyền cùng hoàng quyền sánh vai cùng tình huống. Tiên đạo dã tâm trí lớn, vượt quá tưởng tượng. Trong lịch sử quốc sư chi vị, muốn tới 300 năm sau Nam Bắc Triều Bắc Tề mới bắt đầu. Mà Bắc Tề là sử thượng nhất kỳ hoa vương triều, hoàng thất tàn bạo hoang dâm, biến thái vạn mẹo, làm cho người giận sôi. Cuối cùng thậm chí phát sinh hoàng thái hậu cùng hoàng hậu cùng một chỗ ở phố xá sâm ướt mại dâm thiên cổ kỳ văn. Phong thần diễn nghĩa trụ vương, cùng bọn hắn so sánh, liền là trò trẻ con. Cố Thừa cho rằng, chỉ có loại kia tên điên hoàng thất, mới có thể lập quốc sư một vị. Đại Hán cho dù vong, cũng tuyệt không thể để phương ngoại chi nhân họa loạn nhân đạo. Nguyện theo điện hạ càn quét quần tiên, làm sáng tỏ vũ nội. Cảm thấy Cố Thừa quyết ý, Tiêu Huyền nhiệt huyết sôi trào, nửa quỳ đi xuống. Ta cũng chờ mong ngày đó. Cố Thừa đỡ dậy hắn, Tiểu Công bảo trọng thân thể, vật gì có thể vì ngươi duyên thọ. Tiêu Huyền lộ ra vẻ cảm kích, điện hạ yên tâm, lão thần thân thể tự biết, ngày xưa bệ hạ đã ban cho rất nhiều linh đan, lão thần có hai nữ, từ nhỏ lên Côn Luân giao chỉ kim cung, bái nhập Tây Vương mẫu môn hạ, nếu có thể cầu lấy tiên đan, cũng có thể duyên thọ. Cố Thừa khẽ giật mình, giao chỉ kim cung không phải cũng là tiên đạo. Tiêu Huyền nói, tiên đạo bên trong cũng có các phái, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu luôn luôn che chở nhân thế, cùng những cái kia một lòng nghĩ muốn đắc đạo thành tiên, phi thăng thiên giới dã tâm hạng người khác biệt. Cố Thừa hiểu rõ, cái này cùng sư di trường kỹ di chế di là một cái đạo lý, hiển nhiên Kiều Huyền Tuyệt không phải người gan bướng, mưu trí sâu xa. Có điều trong thời gian ngắn, còn nhìn không ra hiệu quả. Hoàng quan, thế gia, tiên đạo, man di. Trong ngoài bất bình, tứ phía đều địch ta. Cố Thừa lại cùng Kiều Huyền phân tích khăn vàng chi thế về sau, dùng đỡ phân biệt, chờ trở lại Thừa Càn Cung, một loại thời gian không chờ ta cấp bách cảm giác, xông lên đầu. Tiên đạo vô khổng bất nhập, thế gia đuôi to khó vẫy, man di nhìn chằm chằm, chiếu nhìn như vậy đến, hoạn quan thế lực là muốn nhanh chóng dọn dẹp. Trải qua hơn 10 năm làm loạn, hoạn quan thế lực đã bành trướng đến cực hạn, cái gọi là thịnh cực mà suy, lúc này động cẩm chính là thuận theo đại thế, làm ít công to, được cả danh và lợi. Có điều việc này Cố Thừa bản thân không thích hợp ra mặt. Hoạn quan cứu về căn bản, vẫn là hoàng quyền kéo dài, hắn mình trần ra trận, coi như có thể thắng, cũng là được không bù mất. Huống chi linh đế hiện tại đem 10 thường thị coi như thủ hộ đế vị cây cỏ cứu mạng, một khi Cố Thừa chính thức cầm 10 thường thị khai đao, sợ rằng sẽ liều lĩnh. Như vậy do ai mở màn đâu? Một thân ảnh tránh nhập náo hải, Cố Thừa khỏe miệng dương lên, gọi Từ Hoàng, đem gì hầu bên trong mời đến. Quách Thắng, dám không tiếp ta thiếp mời. Cút ra đây cho ta. Trấn thiên động địa điên cuồng gào thét bên trong, tráng lệ đại môn bị đánh cho chia 5 x 7, một vị cự linh manh hán nên ngang xâm nhập. Hà Tiến, ngươi dám xông vào phủ đệ ta. Tức hồn hển âm thanh âm vang lên, Quách Thắng mang theo một đám hào buộc, nhìn xem một chỗ bừa bộn, hét dầm lên. Thiến nô một cái, làm sao không dám. Hà Tiến trong lúc giơ tay nhấc chân đều có mênh mông cự lực, kinh khủng uy áp bao phủ tứ phương, ánh mắt bê nghệ ở giữa, những cái kia ngày bình thường ở Lạc Dương làm mưa làm gió hào nô từng cái run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh. Khuyển trệ đồ tể, tự rước lấy nhục. Làm quyền nghiêng triều chính 10 thường thị, Quách Thắng toàn thân âm khí đại thịnh, dưới chân một điểm, đạo đạo trận văn lan tràn, cả tòa phủ đệ đại trận đã mở ra. Luận đơn đả độc đấu, 10 thường thị cùng lên cũng hoàn toàn không phải Hà Tiến đối thủ. Nhưng nơi này là bên trong thường thị phủ đệ, Hà Tiến độc thân tới trước, tất nhiên muốn hắn trở cái té ngã. Đến A. Ta hết thể tiếp theo. Hà Tiến cười to, không hề sợ hãi, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, chờ một chút, cháu trai để cho ta tới, nói xong sau đó, lại đánh không mượn. Đại hoàng tử. Quách Thắng sắc mặt thay đổi, khí diễm toàn bộ tiêu tán, thuần thục chất lên tiểu dung, nguyên lai là một đợt hiểu lầm. Hà đại nhân, mời. 10 thường thị đối với đại hoàng tử thái độ. Đã từ ban sơ cam thủ, biến thành mâu thuẫn thấp thỏm. Bọn hắn cũng là thực sự bất đắc dĩ, mỗi ngày xúi dục linh đế phế hoàng tử, hết lần này tới lần khác linh đế làm 16 năm hoàng đế về sau, sớm đã không phải lúc trước tranh quyền đoạt lợi bàn tay sắt quyền yêu, biến thành được trăng hay chớ đà điểu. Đại hoàng tử tại triều đình bên trong trắng trợn độc quyền, bồi dưỡng tâm phúc, hắn làm như không thấy, chỉ cầu một cái bình thản chung sống. Dù sao Cố Thừa muốn bình khăn vàng loạn, điều binh khiển tướng, linh đế muốn ham hưởng lạc, bán quan vơ vét của cải. Cả hai lẫn nhau không trở ngại. Cái này ở linh đế xem ra, đã là nhượng bộ đến cực hạn, song phương duy trì lấy cái này cân bằng, liền có thể lâu dài. Nếu như Cố Thừa muốn diệt 10 thường thị, đó chính là để hắn không người có thể dùng, đại quyền triệt để sa sút, mới là chạm đến ranh giới cuối cùng. 10 thường thị nguyên bản cũng cẩn thận từng ly từng tí, như lâm đại địch, chuẩn bị kỹ càng Cố Thừa ra tay về sau, như thế nào để linh đế rốt cuộc nhẫn mại không được. Ai ngờ Cố Thừa kiên nhẫn một cách lạ kỳ tốt, chầm chầm mưu toan. Hoàn toàn không có một lần là xong ý tứ. Vẹn vẹn 2 tháng, trên triều đình, đã là thế lực sơ thành, cứ theo đà này, không ngoài 1 năm, đại thế là được. Đến lúc đó, linh đế chính là cái khôi lỗi, nghĩ hủy bỏ liền hủy bỏ, không muốn hủy bỏ, lấy thái tử chi vị giáng quốc, cùng hoàng đế có gì khác. 10 thường thị không muốn ngồi chờ chết, đủ loại độc kế ấp ủ, lại nghĩ không ra bao nhiêu có thể nhằm vào đại hoàng tử biện pháp. Hơn nữa bọn hắn giữa lẫn nhau cũng có khác nhau. Dù sao Cố Thừa gây nên. Sấm to mưa nhỏ, đến nay không có ra tay, cái này liền khiến người khó tránh khỏi ôm lấy may mắn tâm lý. Tương lai hoàng đế bên người, vốn phải cần hoạn quan A. Chứ bỏ bọn hắn, không phải là có mới bên trong thường thị, nói không chừng đại hoàng tử thay đổi chủ ý, lại lần nữa đối ngoại thích hoạn quan thế ra mấy phe thế lực, chơi lên cân bằng chi thuật đâu. Cho nên hiện tại Hà Tiến đại biểu đại hoàng tử ra mặt đàm phán, khiến Quách Thắng đại hỉ. Nhưng mà Hà Tiến căn bản không biết cái gì gọi là đàm phán kỹ xảo, cơ hồ là triệt để. Đem Cố Thừa thuật lại một lần, ta cháu trai nói, hắn đăng cơ sau cũng muốn dùng hoạn quan, nhưng 10 thường thị nhiều lắm, hắn chỉ lưu 3 cái. Quách Thắng ngơ ngẩn. Còn chưa kịp suy nghĩ, Hà Tiến lại nói, cháu trai còn nói, các ngươi những này hoạn quan khẳng định phải nhảy nhót, 1 lần ngỗ nghịch, 10 thường chết 1, 2 lần ngỗ nghịch, trừ Trương Nhượng, đều chết, ba lần ngẫu nghịch, hoạn quan triệt đuổi. Quách Thắng hít sâu một hơi, trận chính là căm giận ngút trời. Cho dù Linh Đế đem 10 thường thị xem như chó, vì đó trông nhà hộ viện, còn muốn cho ban thưởng, vứt xuống xương đâu. Đại hoàng tử còn không phải hoàng đế, liền muốn nhìn chó giữ cắn xé, tiến hành tìm niềm vui. Như vậy ngây thơ châm ngòi kế ly gián, ai sẽ mắc lửa? Quách Thắng trong lòng tràn ngập hận ý, thâm trầm mà nói, Hà đại nhân xin cứ hỏi, lão nô chỉ sợ không có phục thị điện hạ phúc phận. Ngươi dám phản kháng hoàng tử? Hà Tiến nghe vậy cũng nổi trận lôi đình, đấm ra một quyền, ta liền đánh tới các ngươi thần phục. Hà Tiến xuất mã, đàm phán tất băng. Thừa Càn cung nội, Cố Thừa chờ đợi. Cháu trai. Không bao lâu, đầy bùi đất Hà Tiến sải bước vào trong điện, lớn tiếng nói, những cái kia hoạn quan một cái đều không đáp ứng, làm sao bây giờ? Cứu cứu vất vả. Cố Thừa thở dài, tiếp xuống, 10 thường thị tất nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế hại ta. Việc này là ta làm hư hại. Hà Tiến nửa quỳ đi xuống, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, như chuông đồng hai mắt nội trừng, lại thừa cơ lớn biểu trung tâm, bất quá bọn hắn muốn hại ngươi, không phải từ thi thể của ta bên trên bước qua đi không được. Đánh đòn phủ đầu, đi sau người chế trụ. Cố Thừa lấy ra cấm quân binh phủ, đưa tới, nô muốn thi chủ, không giết như thế nào. Binh quyền mất mà được lại, Hà Tiến mừng như điên tiếp nhận, ngẩng đầu chỉ thấy Cố Thừa lạnh lùng quan sát xuống tới, vây quanh 10 thường thị phủ đệ, không ta mệnh lệnh, không cho phép vọng động. Đừng thất bại nữa, Hà tướng quân. Hà Tiến trong lòng cuồng loạn, sợ hãi cong xuống, rõ. Chương 10, đình chia hệ nở vì võ. Đại hoàng tử không cho chúng ta đường sống, chuyện cho tới bây giờ, không thể không động. Hà Tiến hung hành, cấm quân binh vây, chúng ta nếu là khởi sự, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nhất định phải để bệ hạ hạ lệnh, chiếm đại hoàng tử binh quyền. Màn đêm buông xuống, 10 thường thị tụ họp, mãnh liệt sinh tử áp lực dưới, mỗi người lông mi, đều lộ ra dữ tợn. Quách Thắng ở 10 thường thị bên trong xếp hạng so sánh về sau, thái độ đều cường ngạnh như vậy, nhất đến Linh Đế sủng ái Trương Nhượng cùng Triệu Trung, càng là hung ác độc ác, có thủ tất báo. Bệ hạ sống mơ mơ màng màng, sợ làm tức giận đến Viêm Long che chở đại hoàng tử, nhất định phải bỏ đi hắn lo lắng mới được. Tao Tiết đề nghị, hắn tính cách hung ác nhất, đã từng đại tướng quân cùng thái phó cũng dám một đao giết, thái ung phạm trong tay, cũng là dựa vào Kiều Huyền nhiều lần xuất thủ, mới khó khăn lắm bảo trụ mạng nhỏ. Bệ hạ nguyện ý, chúng ta đã sớm hành sự. Kiển thạc nhất là Vũ Dũng, thực lực cao cường, vô song thất cảnh đã tu đến đệ ngũ cảnh, khoảng cách cự phách chỉ có cách xa một bước, khi đó xuất cấm quân mai phục tại ngoài điện chính là hắn, đáng tiếc Linh Đế cuối cùng sợ. Quách Thắng giọng the thé nói, hiện tại lại lo lắng bệ hạ, liền đem là người là giao thớt, ta là thịt cá, ta có nô buộc 3 vạn, tinh thông huấn luyện, nhưng cùng cấm quân đánh cược một lần, chư vị đâu? Ta cũng có 3 vạn. Ta có thể ra 5 vạn. Tổng cộng 30 vạn nô buộc. Cũng không phải tinh thông chiến trận quân đội, ở đời này cũng không tính là gì, để vào cả tòa lạc bản lật không nổi cái gì bằng nước. Nhưng 10 thường thị trong hoàng cung cầm quyền nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, biết do cửu ngũ chí tôn thần trận trung tâm ở nhân hoàng ghế dựa. Một khi đại trận không khải, lấy kiển thạc cầm đầu, xông vào mới xây thừa càn cung, tuyệt đối có thể một kích kiến công. Nhưng mà lúc này, Trương Nhượng lại gần giọng nói, Viêm Long như động, lại nên làm như thế nào? Giữa sân an tĩnh lại, nơi này là hoàng thành. Viêm Long một chảo, 30 vạn nô bộc trong chốc lát liền muốn hồi phi yên diệt. Mắt thấy 10 thường thị hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, Trương Nhượng lại nói, mấy ngày trước, đại hoàng tử vào cung Thịnh An, cùng Hà Hậu nói chuyện lâu, từng phát ra lo lắng, Viêm Long chỉ nhận nhưng cường giả, nếu là thực lực tiến cảnh quá chậm, sẽ bị Viêm Long bỏ qua. Đám người nghe vậy giật mình, mẹ con mật đàm thế mà đều có thể biết được, Hà Hậu thiếp thân nha hoàn, tuyệt đối bị Trương Nhượng mua được. Mà Trương nhưng để lộ ra ý tứ, càng để trong mắt bọn họ lóe ra vui mừng, Triệu Trung lập tức nói, dùng cái này ra tay, phá đại thế. Đại hoàng tử như mặt trời ban trưa lớn nhất vô liếng, không phải giết Trương Giác, cũng không phải giải đẳng cấm, mà là vô thượng Viêm Long. Một khi Viêm Long cách mà đi, Linh Đế cái thứ nhất liền muốn nổi lên, đem cái này đối với hoàng vị sinh ra uy hiếp nhi tử phế bỏ đi. Một đêm này, 10 thường thị mật nghị thật lâu, rốt cục nghĩ ra một đầu sách lược vẹn toàn. Tôn Nhi, tới cho hoàng tổ mẫu nhìn xem. Sau 3 ngày, Vĩnh Lạc cung trong, Đồng Thái Hậu ngồi ngay ngắn, hướng về Cố Thừa vây vây tay, ánh mắt mang theo xem kỹ. Cả tòa cung điện bên trong, vị này xương gò má hoành lộ, mũi so sánh dẹp, tướng mạo cay nghiệt Thái Hậu còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là phục trang đẹp đẽ, bay thẳng thiên đấu, từng kiện linh khí tự phát bay múa, huyền hóa ra ngũ quang thập sắc cầu vồng, lộng lây đến cực điểm. Ở vạn ngã xuất thân lục đại họ Đậu Thái Hậu, vị này Linh Đế mẹ đẻ lên làm Thái Hậu, lập tức bắt đầu bán quan cầu bảo. Nàng tích xúc tự nhiên kém xa Linh Đế truyền thừa từ lịch thay mặt hoàng đế Vạn Long bảo khố, trọng lượng không nặng chất, nhưng chính là bởi vì số lượng rất nhiều, nhìn thấy người cực kỳ rung động. Đồng thời, cái này cũng đã chứng minh Đổng Thái Hậu là tuyệt đối đứng tại mười thường thị một bên, bởi vì nàng cùng Linh Đế cùng một chỗ bán quan, thực tế tổ chức chính là hoàng quan. Lúc này Đổng Thái Hậu nói thân thiết lời nói, nhìn xem Cố Thừa ánh mắt mặt ngoài ôn hòa, kỳ thực chán ghét thâm tàng. Húng chi còn có một cái yếu tố mấu chốt. Gặp qua Hoàng Huynh, một vị khổng vũ hữu lực, anh tư bộc phát thiếu niên đi ra. Lưu Hiệp, nguyên lịch sử bị Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu mà thay mặt hoàng đế, giờ phút này đứng ở Đổng Thái Hậu dưới tay, hai mắt nhìn gần tới. Lòng dạ còn chưa đủ hắn, cứu hận trong lòng cùng căm thù không che giấu được, dù sao cũng là Hà Hậu độc chết hắn mẹ đẻ Vương Mỹ Nhân. Cố Thừa đối với cái này có thể hiểu được, cũng sẽ không có lòng dạ đàn bà, nếu như Lưu Hiệp nhảy nhót đến kịch liệt, cũng đừng trách hắn. Hiện tại tổ tôn ba người một trận hỏi han ân cần về sau, Lưu Hiệp liền bắt đầu nhảy nhót. Chuẩn xác mà nói, bước lên sự tình đầu là Đổng Thái Hậu, lần này gọi ngươi tới, là để hai huynh đệ các ngươi thân cận một chút. Lưu Hiệp thuận thế nói tiếp, chúc mừng Hoàng Huynh Long Linh thức tỉnh, vừa lúc ta bát bộ Long Điện cũng gần đại thành, muốn hướng Hoàng Huynh thỉnh giáo một ít. Hắn vừa dứt lời, Đổng Thái Hậu lại nói, An Đắc Mãnh Sĩ Hề Thủ Tứ Phương, Đại Hán tương lai, còn muốn giao cho các ngươi, hai huynh đệ các ngươi luận bàn một chút, lẫn nhau xúc tiến đi. Cái này tổ tôn hai người một ca một sướng, Cố Thừa trên mặt hiện hiện kinh ngạc cùng vẻ làm khó, Long Linh chi lực không dễ không chế, vạn nhất làm bị thương hoàng đệ. Đổng Thái Hậu sớm liền đợi đến, cười nói, đi đỉnh chiến đài, nơi đó nhưng để phòng ngừa tổn thương, không dễ sinh biến. Thiên hạ 13 châu, phân đất phong hầu đi ra hoàng tộc từ không cần phải nói, vẹn vẹn trong hoàng thành Lưu thị tử đệ, liền có mấy vạn người. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên tránh không được lên xung đột, vì để tránh cho huynh đệ bất hòa, gà nhà bôi mặt đá nhau, cũng tương tự vì lẫn nhau khích lệ xúc tiến, chỉ riêng võ lập xuống đỉnh chiến đài. Lập không bằng khai thông, dùng võ đánh nhau, thắng bại bất luận, ân oán tiêu hết. Cái này tuyệt không phải nói ngoa, song phương chỉ cần thực lực không ra vô song cảnh, giao phong lúc vận dụng toàn lực, cũng không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm tính mạng, chiến hậu càng có tinh thần ám chỉ, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chỉ riêng võ nhìn xa trông rộng, Lưu thị tử đệ mới có thể cường giả xuất hiện lớp lớp, chấn áp tứ cực. Bất quá nói đi thì nói lại, lịch đại bên trên đỉnh chiến đài, phần lớn đều là con thứ. Đích hệ tử đệ ở giữa cho dù tranh đấu, cũng phải gìn giữ phong độ, về phần hoàng tử, càng là tuyệt không nguyện ý lên đài. Bởi vì việc quan hệ hoàng vị tranh đoạt, tiêu tan hiểm khích lúc trước lại có thể thế nào? Thực sự thua không nổi. Nhưng mà một ngày này, đình chiến trên đài, nên đón hai cái đặc thù đối thủ. Cố Thừa cùng Lưu Hiệp mười bậc mà lên. Hoàng thành vốn là treo giữa không trung, đình chiến đài càng là nằm ở tầng mây bên trong, cần trước trải qua 1,024 bậc thang, mới có thể leo lên. Mỗi một giai bậc thang hai bên, đều hiện lên xuất binh lưới đao. Đao, kiếm, thương, đúa, câu, tắc, kích, mâu. Nay 1000 nhiều kiện binh khí, cũng không phải là vật thật, mà là lịch đại Lưu thị tử đệ giao phong lúc lưu lại võ đạo chiến ý, lấy binh lưu hình. Đình chiến không chỉ có là bình tức tranh đấu, võ cái chữ này, cũng sáng tác đình chiến. Lưu Tú thông qua sự thật giáo dục hậu đại, không có thông thiên võ đạo, lại nói thế nào đình chiến, khiến thiên hạ thái bình. Cố Thừa một đường mà lên, thưởng thức mỗi một cỗ binh khí, trên đó trang nghiêm, túc mục. Sát khí dày đặc, uy lăng thương sinh khí tức, để hắn có loại kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm giác. Trở lại chủ thế giới hơn 2 tháng, rốt cục lại có chút xa trường trinh phạt cảm giác. Lưu Hiệp từng bước một đi đến, tức thì khuôn mặt trang nghiêm, khí thế tích xúc, vô cùng khẩn trương. Khẩn trương không chỉ là hắn, còn quấn đỉnh chiến đài có vạn tòa bình đài, lúc này tia sáng chớp động, từng vị hoàng tộc ứng tin tức chạy đến. Chính giữa trên bình đài, 10 thường thị cùng nhau xuất hiện, ánh mắt giao hội, không người chờ. Thái độ như thế, nghiễm nhiên là Linh Đế đích thân tới. Chương 11, Ngũ Đế Chấn Long. Cố Thừa cùng Lưu Hiệp chính thức leo lên đỉnh chiến đài, đảo mắt quanh mình, mây cuốn mây bay, ngàn dặm xa, rõ mồn một trước mắt. Ngẩng đầu mặt trời đỏ mây trắng thấp, tứ hải ngũ hồ đều nhìn một cái. Chỉ riêng võ một phen khổ tâm, hậu bối đều nhận ân a. Dù là không luận võ, vẹn vẹn là quan sát tứ phương, đều đủ để làm cho người lòng dạ khoáng đạt, Cố Thừa không khỏi cảm khái, lộ ra khâm phục. Ta sẽ làm chúng đánh bại ngươi. Để Viêm Long rời bỏ ngươi. Vì mẫu phi báo thủ. Như vậy đi bộ nhàn nhã tư thái kích thích Lưu Hiệp, hận ý cùng ghen ghét triệt để kìm nén không được, gầm nhẹ nói. Cố Thừa nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lưu Hiệp song quyền nắm chặt, trước nay chưa từng có phẫn nộ. Hắn tử Cố Thừa trên thân, cảm nhận được coi nhẹ, phảng phất hắn là dâu ria tồn tại, căn bản không đáng hao tổn nhiều tâm trí thần. Không. Hắn cũng là hoàng tử, càng đến Linh Đế yêu thích, Đổng Thái Hậu ủng hộ, có trở thành thái tử cơ hội. Cố Thừa nên vậy xem là đại địch, dù là ỷ vào Viêm Long ưu ái, khinh miệt chế giễu, cũng không nên là loại thái độ này. hai vị này dễ bản không thể so sánh. Là ai cho hoàng tử hiệp ra đến đỉnh chiến đài một trận chiến chủ ý thật sự là ngu xuẩn. Lúc này hoàng tộc tề tụ, Bình Hải Vương bên cạnh thân, cũng đứng đấy một vị dáng người khôi tráng, ánh mắt có loại bừng bừng chi uy, xâm lược chi tính trắng hán. Bột Hải Vương Lưu Lý, cùng Bình Hải Vương từ nhỏ tranh chấp, không ai nhường ai, nhưng lại giao tình tâm đầu ý hợp. Bình Hải Vương cố ý nói ta cảm thấy không phải, hoàng tử hiệp bát bộ Long Điển cũng đem đại thành, thái hậu tất nhiên còn có bảo vật ban thưởng, vì sao không thể cùng đại hoàng tử một đấu. Bảo vật gì đều vô dụng. Thua không nghi ngờ. Bột Hải Vương khinh thường cho Lưu Hiệp khẳng định, lại ánh mắt lấp lánh nhìn xem Cố Thừa, tràn đầy ngạc nhiên hắn thật chỉ giết qua một cái Trương Giác A ta thế nào cảm giác chí ít cắt vàng bắt chiến, mới có thể nuôi thành như vậy khí độ. Bình Hải Vương lúc này không tranh cãi điện hạ chính là thiên nhân chi tư, há có thể lấy thường nhân độ chi. Di bệ hạ, nương nương cùng thái hậu đều tới. Vừa dứt lời, đình chiến trên đài không, kim quang diệu lên, long phượng hòa minh. Linh đế cùng Hà hậu với trong cột ánh sáng xuất hiện, đầu tiên là hướng cùng nhau xuất hiện Đồng Thái hậu Vân An, lại thần sắc khác nhau nhìn về phía dưới. Cái trước chờ mong cùng hung ác cùng tồn tại, cái sau thì tràn đầy lo lắng. Gặp qua hoàng tổ mẫu, phu hoàng, mẫu hậu. Cố Thừa hành lễ, cất cao giọng nói nay cùng hoàng đệ hiệp đỉnh chiến diễn võ, nguyện ta hoàng tộc uy thêm trong nước, nguyện ta đại hán giang sơn vĩnh cố. Toàn trường vì đó yên tĩnh. Trên thực tế, loại này quyết đấu không khỏi có nhìn xiếc khỉ cảm giác. Cũng là dòng chính hoàng tộc không muốn hạ mình quanh co quý nguyên nhân. Nhưng mà giờ khắc này, làm Cố Thừa ánh mắt đảo mắt, đám người chỉ cảm thấy là hắn đang quan sát tứ phương, xem kỹ quần thần. Rõ ràng vừa rồi còn khí thế bình thản, trong nháy mắt cao cao tại thượng. Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lạn long vật dụng, phi long tại thiên, ván này, đến cùng là ai chân tướng phơi bày. Nghĩa tử! Nghĩa tử! Hoàng huynh, mời! Linh đế vừa kinh vừa sợ. Mười thường thị cũng nhao nhao biến sắc, Lưu Hiệp lại là không kịp chờ đợi, mắt thấy đỉnh chiến trên đài hàn quang diệu lên, phòng ngự kết giới khởi động, lập tức bờ môi khẽ mở, phát ra hai cái cổ quái âm tiết. Úm! Hồng! Đó cũng không phải ngôn ngữ của nhân loại, mà là giống như long tộc than nhẹ, trong chốc lát, một hừng hực một ôn hòa, hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau liên tiếp, hiện lên đỏ thanh song sắc vờn quanh ở Lưu Hiệp trên hai tay, ẩn ẩn hiện ra hai đầu cự long hư ảnh. Ngũ đế chân long sách. Bột Hải Vương gặp dơ lên lông mày bát bộ Long Điện chưa đại thành, liền có thể lần đầu trải qua xích Long Đế Sách cùng Thanh Long Đế Sách, có chút ý tứ. Bát bộ Long Điện chính là tất cả hoàng tộc tử đệ trúc cơ công pháp, mà đột phá đến vô song chi cảnh, trở thành cường giả về sau, liền cần cường đại hơn thần công bí điện. Ở cấp độ này, Lưu Thị tử đệ có tam đại lựa chọn. Bát bộ Thiên Long Điện, Ngũ Đế Chân Long Sách, Tam Hoàng Chí Tôn nói. Trong đó bát bộ Thiên Long Điện tên như ý nghĩa, chính là bát bộ Long Điện thăng cấp bản. Cũng là hoàng tộc tử đệ lựa chọn nhiều nhất, Bình Hải Vương cũng là tu luyện này công, trong lúc xuất thủ thật có bát bộ thiên long theo thế mà động, dung chuyển trời đất. Ngũ đế chân long sách tu luyện độ khó thì phải cao hơn rất nhiều, lấy xích long đế sách làm căn cơ, ngũ hành tương sinh, thành tựu ngũ đế, uy nghi càng ở bát bộ thiên long điện phía trên. Về phần tam hoàng chí tôn đạo sao hán 400 năm cũng liền hai người luyện thành, Lưu Bang cùng Lưu Tú. Bởi vậy có thể thấy được, Lưu Hiệp lúc này hiện ra thực lực đã là được trời ưu ái. Không biết có bao nhiêu hoàng tộc âm thầm ghen ghét. Nếu không phải có phú giáp thiên hạ Đồng Thái hậu ủng hộ, luyện hóa thiên tài địa bảo nhập thể, thiên tư lại cao hơn, cũng không có khả năng ở phàm tục cảnh liền nắm giữ hai sách ra. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng âm thầm hưng phấn lên, nguyên lai tưởng rằng Lưu Hiệp là tự rước lấy nhục, hiện tại xem ra, nếu như vị kia không tá trợ Viêm Long chi lực, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Mời. Cố Thừa ánh mắt bình tĩnh, đối mặt song long quấn quanh, uy thế hiển hách Lưu Hiệp, co lại hai ngón. Bắn ra. Hưu. Đình chiến trên đài, đột nhiên sinh ra một đạo giòn vang. Lưu Hiệp trong mắt chiếu ra một điểm phong mang, hoàn toàn không kịp phản ứng, vừa mới sinh ra xích long hư ảnh liền bị xuyên thủng, vai trái nghiêng một cái, phía trên kích thích một vệt kim quang. Hắn đến Đồng Thái hậu sủng ái, cũng mặc vào đế tử giáp, lúc này tự hành hộ chủ, phòng ngừa tổn thương. Nhưng kia to lớn xung kích cũng làm cho Lưu Hiệp thân thể ngửa mặt lên, bịch một chút, té ngồi trên mặt đất. Bát bộ Long Điển đại thành. Đình chiến trên đài, sinh ra xôn xao. Bát bộ Long Điển cuối cùng một thiên tên là Luyện Thủy, cái này tủy chính là dễ thủy một thành, từ bên trong đến bên ngoài, bách luyện thân thể, cương khí tự sinh, bởi vậy độ khó lớn nhất, ở xa luyện mảng phía trên. Giữa sân hoàng tộc tử đệ, nhất là vị thành niên tiểu bối, hoặc là kẹt tại luyện mảng trước, hoặc là kẹt tại luyện thủy trước, luôn cảm thấy chỉ xích thiên ngai, vô luận trưởng bối dạy như thế nào, chính là bước bất quá cái kia đạo khảm. Hiện tại, thức tỉnh Long Linh chỉ có 2 tháng đại hoàng tử làm được. Nhưng chẳng biết tại sao, mọi người rất nhanh bình tĩnh trở lại, có loại đương nhiên cảm giác. Bột Hải Vương chỉ nhìn, ta nói không sai chứ. Bình Nguyên Vương cười cười, hiếm thấy không có phản bác. Chúng vọng sở quy. Lưu Hiệp xoay người đứng lên, cảm nhận được những ánh mắt kia, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bản thân từ đầu đến cuối, chính là chuyện Tiếu Lâm. Ngươi hoàng huynh lớn tuổi, còn không nhân cơ hội này, nhiều hơn hướng hắn thỉnh giáo. Đúng lúc này, Linh Đế thanh âm xa xa truyền đến. Lưu Hiệp nhìn về phía đài cao, Linh Đế xa xa gật đầu, Hà Hậu ánh mắt thấu xương, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng tới. Thân tình cùng cựu hận, từ trước đến nay là nhất kích phát đấu trí nhân tố. Lưu Hiệp nhận khích lệ, song quyền đụng một cái, đỏ lên một thanh hai đầu chỉ riêng long giao hội, thanh long ảm đạm, phi tốc dung nhập xích long bên trong, làm huyết nhục lân phiến rõ ràng ngưng kết, tự giả hoàn chân, vô cùng khí tức nóng bỏng tràn ngập, xích long trường âm, hiện ra nhàn nhạt long uy. Bột Hải Vương nhãn tỉnh sáng lên thanh mục sinh ly lửa, thiên phú kinh người. Vẹn vẹn liền chiêu này, liền hiện ra Lưu Hiệp ở ngũ đế chân long trên sách tu vi, tuyệt không phải dục tốc bất đạt, mà là thật đối với ngũ hành tương sinh có nhất định lĩnh ngộ. Song khi hắn tự tin tăng gọn, người theo long đi, thẳng bổ nhào qua lúc, phát hiện Cố Thừa vẫn như cũ là bấm tay, lại lần nữa bắn ra. Lần này cương khí gào thét mà ra, trong điện quang hỏa thạch, lại tăng vọt thành lốc xoáy bao táp, muốn đem xích long nuốt vào. Xích long gào thét, rời sông lấp biển, mênh mông đại lực đem cương khí xé rách. Nhưng không ngờ kia phong bạo chỉ là hư chiêu, chờ đến xích long lực lượng phân tán, một điểm hàn mang sắc bén vô song, xuyên thủng vạn vật, thẳng vào long đầu. Thình thịch. Xích long biến mất, cương khí thẳng tắp đánh vào Lưu Hiệp trước ngực, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Câu phiếu để cử ủng hộ. Chương 12, Thiên tử đề kiếm. Quả thực là trêu đùa trẻ con, trên lệnh to lớn như thế. Không phải hoàng tử Hiệp nhỏ yếu, mà là đại hoàng tử quá mạnh. Làm Lưu Hiệp ngã sấp xuống ở đỉnh chiến trên đài, ngoại trừ Linh Đế cùng Đồng Thái Hậu sắc mặt thảm biến, tất cả mọi người phát ra sợ hãi thán phục. Đại hoàng tử cảm giác nguy cơ, đến cùng từ đâu mà đến a? Mà mặt xám như cho mười thường thị trong lòng, thì tuân ra một cô hoàng đường tới. Dạng này tốc độ tu luyện, có thể nói độc bộ thiên hạ, Viêm Long sao có thể vứt bỏ. Không tốt, chúng kế. Chợt bọn hắn tỉnh ngộ. Kia cái gọi là lo lắng, căn bản là cạm bẫy. Chính là tìm cho phép bọn họ hy vọng Viêm Long không còn che chở đại hoàng tử tự huyệt. Mà giờ khắc này, ở hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu, ở tất cả hoàng tộc trước mặt, Cố Thừa trực tiếp tồi khô lạc hủ. Không tá trợ bất luận ngoại lực gì, đường đường chính chính nghiền ép Lưu Hiệp. Đây là vâng hai hoàng tử, với đình chiến trên đài giao phong. Ở tiên võ thế giới, đủ để định đoạt thái tử chi vị. Giờ khắc này, làm đại cục đã định, vạn mây pha vỡ, trên hoàng thành Viêm Long lại lần nữa dò xét to như hạo nhật long đầu. Uy nghiêm dựng thẳng đồng bên trong hiện ra như có thực chất tia sáng. Vụ. Một viên thổ hoàng sắc đế tỷ từ đó hiện, ở vạn chúng chú mục bên trong, hướng về Cố Thừa trong tay rơi đi. Tất cả mọi người đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, lấy Bình Nguyên Vương dẫn đầu, bên trên vạn hoàng tộc đồng loạt quỳ xuống, núi kêu biển gầm. Viêm Long vạn năm, đại hán muôn đời, sơn hà xã tắc, quốc thổ vô cương. Viêm Long vạn năm, đại hán muôn đời, sơn hà xã tắc, quốc thổ vô cương. Viêm Long vạn năm, đại hán muôn đời, sơn hà xã tắc, quốc thổ vô cương. Sơn hà xã tắc ấn, ở Thuận Đế trở thành khôi lỗi lúc, bị Viêm Long thu hồi, lúc ấy cầm quyền ngoại thích Lương thị ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Mà lúc này cách 50 năm, đế tỷ lại bị Viêm Long ban thưởng, ban cho một cái còn không phải thái tử hoàng tử. Đại hán đế tỷ không phải hòa thị bích, không có cái gọi là thiên bẩm hoàng quyền mà nói, vô thượng Viêm Long chính là quốc vận ngưng tụ, đây cũng là chính thống nhất thụ tỷ. Chờ một chút. Không có kết thúc. Mắt thấy Cố Thừa đón lấy đế tỷ, quanh thân phun trào xuất trưởng khống mọi thứ uy thế, ngay cả dưới chân đỉnh chiến đài đều giúp cho thần phục, hợp thành một thể, Đồng Thái Hậu hầu như muốn té xỉu, Hà Hậu hớn hở ra mặt, Linh Đế toàn thân thậm chí phát run lên. Đúng lúc này, Trương Nhượng bờ môi run rẩy, truyền âm nhập mật, Linh Đế nghe vậy hai mắt xích hồng, hét lớn lên tiếng quyền cước không cần tỉ thí, hai huynh đệ các ngươi luận bàn một chút binh khí. Ừ. Lời này vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lưu Hiệp đã là thiên phú qua người, kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn bị Cố Thừa hai lần trong nháy mắt đánh bại, nếu không phải người mặc đế tử giáp, đã sớm trọng thương bỏ mình. Như vậy nghiền ép chênh lệch, so binh khí lại có thể có cái gì ngoài ý muốn? Sắc thực có biến số, bởi vì Linh Đế điên cuồng, hắn trước kia cũng là quyền mưu cao minh, tứ phương cân bằng, đáng tiếc không biết trị lý quốc gia, sa đọa đến lại quá nhanh, nhưng ở hoàng quyền nhận trước nay chưa từng có uy hiếp dưới, rốt cục phấn khởi phản kháng. Ở Trương Nhượng đề nghị hạ vùng vây dây chết, rút ra bên hông bội kiếm, chậm chậm đưa tới. Kiếm kia đột nhiên phá không, xuất hiện đang chậm rãi bỏ dậy Lưu Hiệp trước mặt. Trung Hưng kiếm. Lưu Hiệp đột nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì đây là thiên tử bội kiếm. không khỏi miệng ăn núi lở, đang vì hậu thế tử đệ lưu lại đại lượng bảo vật đồng thời, Thái tổ Lưu Bang cũng cổ vũ hoàng thất tử đệ tế luyện bảo vật, trong đó lịch đại đế hoàng đều muốn đúc thành một thanh đế kiếm, từ quá giờ tí kỳ liền lấy tự thân long khí ôn dưỡng. Trung Hưng kiếm chính là linh đế bội kiếm, không qua hắn xuất thân cũng không cao quý, là hàng đế sau khi chết bị ngoại thích chỉ định, từ huyết mạch so sánh mỏng manh hoàng thất tử đệ bên trong tuyển ra, trực tiếp kế vị. Không có thái tử nội tình, lại thêm triều cương bại hoại, quốc vận suy yếu, Trung Hưng kiếm đến nay mới là linh khí, ngay cả bảo khí cũng không nhập, càng đừng đề huyền khí. Dù vậy, thanh này linh khí cũng có thể bàn cho Lưu Hiệp sử dụng, mà linh đế dứt khoát vô sỉ đến cùng, nhìn về phía Cố Thừa, hất cầm lên hoàng nhi từ trương giác trong tay chiếm một thanh pháp kiếm đi, liền lấy kiếm kia đến chỉ giáo một chút đệ đệ của ngươi đi. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, vô số hoàng thất tử đệ lộ ra căm giận chi sắc, Bình Nguyên Vương càng là phóng ra một bước, lại bị Bột Hải Vương đè lại bả vai, nhẹ nhàng lắc đầu. Hà Hậu tức giận đến mũ phượng run rẩy, tức giận nói lịch đại đế vương Hà từng có đem thiên tử bội kiếm ban cho hoàng tử với đỉnh chiến trên đài giao phong, bệ hạ, xin nghĩ lại. Lịch đại cũng không có hoàng tử trưởng khống sơn hà xã tắc cấn a. Linh đế nhìn xem Cố Thừa, ngoài cười nhưng trong không cười hoàng nhi đã đến đế tỷ, tất nhận nặng, có thể làm việc người khác không thể, chẳng lẽ không phải nên. Trương Nhượng nhắc nhở không sai, Cố Thừa là muốn tiến hành theo chất lượng trưởng khống hoàng quyền, nhất thời bán hội sẽ không bức cha hạ vị. Nếu như thế, linh đế dứt khoát trắng trợn, vô luận có công bình hay không, cũng phải làm cho Cố Thừa thất bại một lần, ngăn chặn khí thế của nó. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, làm Cố Thừa bị Lưu Hiệp đánh bại, vô luận nguyên nhân là cái gì, hắn ở trong hoàng tộc uy vọng tất thụ ảnh hưởng. Viêm Long ban thưởng đế tỷ đã là cực hạn, chân chính uy hiếp vẫn là hoàng tộc cùng triều thần thái độ. Tim đương sống trong chỗ chết, trận này giao phong bởi vì Viêm Long nhúng tay, đã không chỉ việc quan hệ Đổng Thái hậu cùng Lưu Hiệp mặt mũi, mười thường thị sinh tử, linh đế cũng không thèm đếm xỉa. Vụ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lưu Hiệp duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, trên thân kiếm huyền diệu đường vân sáng lên, tạo nên huyền dị gợn sóng. Cả người hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là quần quận hồng trần chi cảnh. Trẻ con chơi đùa, nông phu cày ruộng, sĩ tử khêu đèn, thương khách vắng lai, quý nhân ăn uống tiệc rượu, hoàng tộc tranh quyền, thế gian đủ loại, ùn ùn kéo đến. Đây cũng là Trung Hưng kiếm linh, nhân đạo long khí, chúng sinh cúng tế, độc thành một vực. Mặc cho ngươi vũ lực ngập trời, rơi vào trong hồng trần, cũng được ngũ uẩn đều mê. Không biết bản thân, thúc thủ chịu chói. Bệ hạ tính toán chi tâm, quá mạnh. Mắt thấy một màn này, thực lực thấp hoàng thất tử đệ sinh ra kính sợ, Bình Nguyên Vương Bột Hải Vương loại hình cự phách cường giả nhưng trong lòng thở dài. Trung Hưng kiếm chính là đường đường đệ kiếm, không đi rộng rãi khí quyển, hiệu lệnh thiên hạ con đường, ngược lại tại đùa bỡn lòng người bên trên bỏ công sức. Huyễn cảnh nghi ngờ địch, há lại thiên tử gây nên. Bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, thủ đoạn như thế đối với vô song cảnh hạ cơ hồ là khó giải. Cho dù Cố Thừa cương khí điều khiển lại xuất thần nhập hóa, ngay cả Lưu Hiệp đều khóa chặt không được, thì có ích lợi gì? Bại đi. Giờ khắc này Lưu Hiệp lòng tin phóng đại, Trung Hưng kiếm rượu lên quỷ quang, huyễn ảnh quỷ mị, xuyên thẳng qua hồng trần, hướng Cố Thừa hậu tâm đâm tới. Tội gì đến quá thay? Cố Thừa lại là lắc đầu, căn bản không ra trương giác ngọc thanh huyền minh, lần thứ ba trong nháy mắt. Lần này cương mang bay thẳng thiên vũ, trực chỉ đỉnh chiến đài hai bên binh khí ảnh lưu niệm. Đình chiến đài đại biểu đại hán thượng võ chi tâm, Lưu Tú tự khoe là trung hưng chi đế, vô luận Tây Hán Đông Hán, đế vương binh lưới đao đều hư ảnh lưu hình, cung cấp hậu đại chiêm ngưỡng. Kết quả là, thu Cố Thừa kích phát, đình chiến đài chấn động, có ba thanh trường kiếm quang ảnh từ từ bay lên. Bên trái một thanh lập bất thế chi công, trung ương một thanh khiến bát phương thần phục, bên phải một thanh thống thiên địa bá đạo. Theo thứ tự là Thái tổ Lưu Bang, thiên tử đế kiếm, xích tiêu, Hán Vũ Lưu Triệt, thiên tử đế kiếm, bát phục, Quang Vũ Lưu Tú, thiên tử đế kiếm, tú bá. Cố Thừa đưa tay chầm chậm một chiêu. Siêu, siêu, siêu. Ba kiếm hiện lên hình tam giác rơi xuống, đem Trung Hưng chặn đứng, vây vào giữa. Trung Hưng gào thét một tiếng, huyễn tượng toàn bộ tiêu tán, mang theo Lưu Hiệp thân thể hướng xuống vừa rơi xuống, quỳ đỉnh chiến trên đài. Câu phiếu để cử ủng hộ. Chương 13, trưởng khống hoàng quyền. Phần phật. Đừng nói Lưu Hiệp. Giờ khắc này tất cả hoàng tộc đủ tề bái hạ, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn xem ba thanh thiên tử đế kiếm. Cho dù là hư ảnh lưu hình, cũng không phải là thực thể, cũng để bọn hắn hồi tưởng lại đại hán huy hoàng thời kỳ, nhiệt huyết sôi trào. Ngươi! Cái này! Linh đế máu tươi đồng dạng sôi trào, không qua hắn là muốn thổ huyết. Hắn cũng không biết, mặc dù Cố Thừa đã sớm có được sơn hà xã tắc ấn, nhưng khi Viêm Long chính thức đem đại hán này ngọc tỷ truyền quốc trao tặng lúc, mới thật sự là toàn liễu nghi thức. Lạc Dương trong hoàng thành tất cả huyền bảo linh khí đều đem nghe hiệu lệnh. trong đó tự nhiên bao quát đỉnh chiến đài. Linh đế coi là ban thưởng Lưu Hiệp một thanh trung hương kiếm, liền có thể chuyển bại thành thắng, Cố Thừa trực tiếp triệu hoán đại hán 400 năm mạnh nhất ba thanh thiên tử đế kiếm. Tuy nói cái trước là thật, cái sau là giả, nhưng vô luận là phẩm giai vẫn là ý nghĩa tượng trưng, đều là khác nhau một trời một vực. Trung hương kiếm ở ba vị đại lao vây quanh dưới, căn bản liền mảy may phản kháng cũng không dám có. Ba kiếm lại không có từ bỏ ý đồ, mũi kiếm đủ chỉ, đột nhiên hóa thành ba đạo hư ảnh, đối với trung hương đâm tới. Vù vù vù. Điện quang hỏa thạch, ba kiếm không có vào trung hương bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Châm đế kiếm, ngươi làm cái gì? Giữa sân an tĩnh lại, Lưu Hiệp té quỵ dưới đất, tâm tang mà chết, linh đế bổ nhào vào trước sân khấu, nhìn gần Cố Thừa, trong ánh mắt không che giấu được sợ hãi. Giờ khắc này, linh đế thậm chí cũng không dám nói ra nghiệt tử hai chữ. Bởi vì hắn phát hiện, mình cùng trung hương kiếm ở giữa liên hệ biến mất. Trôi này tế luyện 15 năm thiên tử đế kiếm, không còn là tất cả. Chuyện gì xảy ra? Đám người không hiểu nhìn lại, chỉ thấy trung hương kiếm đột nhiên tỏa ra đỏ mang, trên thân kiếm hiện ra sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, vương đạo bá đạo, hồng trần vạn tượng. Như vậy đường hoàng khí quyển, uy lăng thương sinh, mặc dù phẩm giai không có tăng lên, lại chân chính có một tia đế vương thống ngự muôn phương uy nghiêm. Sau đó, trôi kiếm này liền bay vào Cố Thừa trong tay. Thiên tử đế kiếm, đổi chủ. Hoàng tộc triệt để xôn xao. Từ Hán lập quốc đến nay, đời đời đế hoàng luyện kiếm, chưa hề có nảy chuyện phát sinh. Từ Thái Tổ, Hán Vũ, Quang Võ đế vương tam kiếm, luyện hóa trung hưng, giao cho đại hoàng tử, lại báo hiệu cái gì? Linh đế ngu ngốc, không đủ để vì hoàng. Bình Nguyên Vương lập tức quỳ xuống, cất cao giọng nói bệ hạ, đế vương Thiệu Cơ rủ xuống thống, trường trị cửu an, tất xây nguyên lập chữ. Quốc gia xây chữ, lễ tử giải đích, thiên hạ gốc dễ ở chỗ này. Đại hoàng tử thông minh thiên nhiên, Viêm Long sở thuộc, nhân tin ân uy, nghi ngờ phục chúng tâm, làm chính vị đông cung. Thần tán thành. Thần tán thành. Qua vạn hoàng tộc, tuyệt sẽ không có ý nghĩ cá nhân, nhưng đỉnh chiến đài vốn là có trên dưới một lòng hiệu quả, lại thêm linh đế tin một bề hoàng quan, mười thường thị khí diễm ngập trời, ngay cả hoàng tộc đều bị hại nặng nề, có thể nói lòng người mất hết. Giờ phút này ở trong hương bị đoạn, một điểm cuối cùng đáng thương uy vọng cũng biến mất hầu như không còn lúc, hoàng tộc rốt cục tỏ thái độ, ủng hộ Cố Thừa thượng vị. Mắt thấy Cố Thừa tay phải nắm đế kiếm, tay trái cầm đế tỷ, trên không Viêm Long quan sát, linh đế trên mặt huyết sắc lui sạch, trầm mặc một hồi lâu sau, từ trong miệng gạt ra một chữ đến nhưng. Chữ này vừa ra, Cố Thừa chính là Đại Hán Thái tử. Chữ này vừa ra, Cố Thừa liền đem trưởng lớn Hán hoàng quyền. Bệ hạ. Tuyệt đối không thể a. Bệ hạ. Linh đế quay người bước chân tập tễnh rời đi, Đồng Thái Hậu kêu khóc, bị Hà Hậu ngạnh sinh sinh nâng đỡ đi. Giờ khắc này, trung ương trên bình đài chỉ còn lại 10 thường thị. Tất cả hoàng tộc lạnh lùng nhìn lại, ngoại trừ Trương Nhượng còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, Triệu Trung Quách thắng đám người đã ngã trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão. Điện hạ thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Trương Nhượng không hổ là hầu hạ Hoàn Linh nhị đế, trải qua sóng gió, đến trình độ này, còn có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo, làm ra một bộ đàm phán tư thái. Khai triều thảo luận chính sự. Cố Thừa lại nhìn cũng không nhìn, tay áo dài phất một cái, đình chiến trên đài đột nhiên sinh ra 10 tòa lồng giam, đem 10 thường thị phân biệt giam giữ. Hướng về chầu mừng thảo luận chính sự chi địa bên trong Đức Điện mà đi. Ở đây hoàng tộc có chức quan trong người, cũng cùng nhau đảng vần bắn lên, đi theo thái tử. Tội gì cá chết lưới rách? Cá chết lưới rách a. Trương Nhượng rốt cục biến sắc, song tay nắm lấy linh quang lồng giam, liều mạng lắc lư. Hắn lại không biết, không có cái gọi là cá chết lưới rách, chỉ có lấy trứng trọi đá. Bởi vì Viêm Long một thụ đế tỷ, chính là tín hiệu, Hà Tiến lập động, hiệu lệnh cấm quân. Nam Bắc cấm vệ, Xích Long đằng xà, bốn môn cấm quân. Thương Long Chu Tức Huyền Vũ Bạch Hổ, toàn bộ điều động, như mánh hổ ra áp, lao thẳng tới 10 thường thị phủ đệ. Ở trong đó, đang có một vạn vạn hào buộc xếp hàng, cầm trong tay chế thức vũ khí, người mặc chiến nón trụ chiến giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 10 thường thị lại quyền thế ngập trời, cũng chỉ là 10 người, bọn hắn sở dĩ nguy hại triều cương, họa loạn thiên hạ, là bởi vì một phương diện thông qua bán quan bán tước, bệnh ra lợi ích lưới, trên dưới cấu kết, một phương diện khác thu liễm tiền tài bảo vật, trắng trợn mời chào tôi tớ. Tiến hành huấn luyện, huynh đệ thân hữu càng là trải rộng các châu, ôm đồn đại quyền. Trong thành Lạc Dương, cái này 30 vạn tôi tớ chính là đồng lõa, ngày bình thường chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, làm mưa làm gió, đánh kêu ca nổi lên bốn phía, không thể vãn hồi. Đồng dạng bọn hắn cũng là hoạn quan thế lực chân chính ỷ vào, một khi chó cùng rất dậu, xung kích tứ phương, tạo thành phá hư so với lúc trước khăn vàng mật thám nhưng phải lớn hơn nhiều. Nhưng mà Trương Nhượng không nghĩ tới, Hà Tiến lần này kỷ luật nghiêm minh, hoàn mỹ thi hành Cố Thừa mệnh lệnh. Cấm quân chiến lực vốn cũng không phải là hoạn quan tôi tớ có thể so sánh, lúc này động như lôi đỉnh, thiểm điện xuất kích, đối mặt ở giữa, ngút trời quân uy liền đem nô bộc kia miệng cọp gan thỏ quân thế nghiền ép xé rách. Hà Tiến càng là một ngựa đi đầu, thế không thể đỡ, mười thường thị chỉ định thống lĩnh nhao nhao bị chém ở đao hạ, trong phủ đệ trận pháp vừa muốn thôi động, trong thành hồn thiên động trận khuấy động lên thần văn, trực tiếp chấn áp. Đợi đến 30 vạn tôi tớ sói chạy lợn, đột, bị cấm quân xiềng xích, toàn bộ bắt lấy lúc, bên trong đức trong điện, quần thần tề tụ. Khi bình nguyên nhiên, linh đế khiến bên trong thường thị triệu trung chủ trì triều hội, bách quan nhìn về tương lai trung cung, không một người chịu góp lời. Sau 12 năm hôm nay, quần thần nhìn xem 10 thường thị quỷ gối dưới đài, trong lòng vui sướng đồng thời, nhìn về phía đứng ở nhân hoàng ghế dựa bên cạnh thái tử, cũng là tâm tình phức tạp. Kính phục kiên kỵ, vui mừng hờ hững, tất cả đều cũng có. Điện hạ thiên thu, đại hán vạn năm. Nhưng mặt ngoài, từ tam công đi nghiêm thang dài, chúc mừng tề hô, quần thần tế bái, thái tử nghỉ. Bởi vì Sơn Hà xã Tắc Ấn đã từ Viêm Long trao tặng cố thừa, tự nhiên là không tồn tại cái gì thái tử tỷ chậm, thiên tử đế kiếm treo ở bên eo, càng không có linh đế chuyện gì, ngày hôm đó tất cả mọi người biết, đại hán hoàng quyền, đã nắm giữ ở cố thừa trong tay. Đồng thời, hắn cũng đi tới mới chiến trường. Vừa mới nghỉ, lang trung trương quân liền không kịp chờ đợi đập ra điện hạ, mười thường thị gian trộm bên trong nô, tờ nờ gờ, vu ham trung lương, vơ vét siêu cao thuế nặng, độc hại sinh dân, tội ác chồng chết, cấp bách ruồi hiến điện, cũng chém đầu cả nhà, huyện đầu năm giao, dĩ tạ bách tính, lại đi xứ người bố cáo thiên hạ, không cần phải sư lữ, thì khăn vàng tự tiêu a. Câu phiếu đề cử. Chương 14, lấy độc chỉ độc. Bố cáo thiên hạ, khăn vàng tự tiêu. Cố thừa nhìn xem trương quân. Nước đổ khó hốt. Cho dù loạn khăn vàng là mười thường thị xông ra, loạn đã lên, thế khó tiêu. Vị này trung tâm lão thần, là thật không biết đạo lý kia, vẫn là ra vẻ hồ đồ. Tam công nghĩ như thế nào? Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ở vào trước nhất ba vị đại thần. Thái úy Viên Gặp, Tư Không Tuân thoải mái, Tư Đồ Dương ban thưởng. Ba người này phân biệt xuất từ Nhữ Nam Viên Thị, Dĩnh Xuyên Tuân Thị cùng Hoàng Nông Dương Thị. Thái úy quản quân sự, Tư Đồ quản dân chính, Tư Không quản giam xem xét, như vậy địa vị cực cao tam công. Lại đều là do thiên hạ bát đại thế gia người đảm nhiệm, mà mười thường thị cho dù mở rộng đẳng cấm, đều lay động không được vị trí của bọn hắn, chỉ có thể lựa chọn coi nhẹ, có thể thấy được căn cơ. Mà ba vị này tóc trắng xóa lao thần tại đối mặt cố thừa rủ xuống tuân lúc, đồng nói điện hạ anh minh thần võ, tự có định đoạn, chúng thần tán thành. Đồng dạng là tán thành, hoàng tộc trên dưới một lòng, quần thần lại là tim không đồng nhất. Cái này ở cố thừa trong dự liệu. Mượn gió bẻ măng, bo bo giữ mình. Từ trước đến nay là thế gia đặc điểm. Ở lớn con em thế gia trong lòng, thế gia chỉ quốc bình thiên hạ, chí hướng lại rộng lớn, lợi ích của gia tộc cũng muốn bày ở thủ vị. Cố thừa không có trông cậy vào người người đều trung can nghĩa đảm, hắn phải dùng thế gia, chưa chắc là thiên hạ bát đại thế gia, càng không phải là hiện tại đứng trên triều đình lao thần. Bọn gia hỏa này từng cái quan trường chìm nổi, dáng vẻ nặng nề, muốn chấn hưng đại hán, cần một đời mới triều khí phồn thịnh văn thần võ tướng. Cái này tam công đời sau cũng là toàn là người quen, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tuân Úc, Xuân Mướn, Tuân Du, Dương Yêu, Dương Tu. Về phần có thể hay không dùng, dùng cái nào, cố thừa trong lòng sớm có so đo, còn nhìn ngày sau thế cục phát triển. Lúc này trở lại chuyện chính, hắn quan sát quần thần, vẫy tay, một vị nơm nớp lo sợ nội thị đem một sấp sắc thư bưng lên. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 bản. Trương Nhượng, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Lao nâu nguyện ý làm một chuyện gì? Chỉ cầu điện hạ tha lão nô một mạng a. Cố thừa nhìn về phía mười thường thị đứng đầu, cái này bị linh đế tôn xưng là á phụ hoạn quan đã là mặt xám như cho, cuống quýt dập đầu. Điện hạ, tuyệt đối không thể a. Mắt thấy cố thừa còn hỏi nói Trương Nhượng, quần thần rối loạn tương mừng, Trương Quân tức thì đột nhiên biến sắc, cũng liều mạng dập đầu mười thường thị chưa trừ diện, thiên hạ bất bình, loạn khăn vàng sợ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cố thừa đem mỗi người biểu lộ thu vào đáy mắt, Trương Nhượng thân thể chấn động, đột nhiên ý thức được sinh cơ chỗ. Cao giọng nói điện hạ, lao nâu nguyện ý quyên xuất gia tài, hiệp trợ bình định, ta Trương thị ở vào khăn vàng quân nội địa Ký Châu, lão nô lệnh phụ huynh tử đệ cùng nhau ra trận, cùng khăn vàng quân liều mạng. Điện hạ, ta Triệu thị ở Nam Dương, nhất định thống kích khăn vàng. Điện hạ, ta Đông quận Quách thị, nguyện ra lực lượng lớn nhất. Lời vừa nói ra, cái khác mười thường thị cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao thể thể, dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt. Mười thường thị cũng không phải không cùng chân, hoặc là nói, coi như nguyên bản không có. Trải qua mấy chục năm phát triển, riêng phần mình gia tộc cũng phát triển. Trên triều đình chúng thần sắc mặt lại thay đổi. Nhất là làm cố thừa chuyển hướng bọn hắn, mỉm cười hỏi nói mười thường thị nguyện lấy công chỗ tội, chư vị gia tộc trước kia cũng cùng bọn hắn lẫn nhau có vắng lai, nhưng nguyện giám sát một hai. Bên trong Đức Trong Điện đột nhiên an tĩnh lại. Chúng thần nguyện ý. Sau một lát, quần thần quỳ xuống, trong lòng đem những này thái giám chết bầm mắng máu chó phun đầy đầu. Bản thân đều phải chết, thế mà kéo gia tộc xuống nước, quả thực không làm người tử. Bọn hắn tựa hồ quên, mười thường thị vốn là hoạn quan, tâm tính vặn mẹo. Quyền cao chức trọng thời điểm, thân bằng vây cánh hiếp đáp đồng hương, hưởng hết vinh hoa phú quý, hiện tại thất thế, ngược lại làm cho gia tộc tha tội, chỉ chu đầu đảng tội ác. Không có chuyện tiện nghi như vậy. Hưng Vương chi biểu, đại thánh chi năng, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Mắt thấy một màn này, Tam Công nhìn về phía Cố Thừa ánh mắt, rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Mười thường thị mất hoàng quyền, liền là một đám yêm cẩu, không đủ gây sợ, nhưng nhiều năm hoạn quan cầm quyền, bọn hắn phụ huynh tử đệ đã sớm trải rộng các châu quận làm quan, vây cánh đông đảo. Giá trị này loạn khăn vàng, nếu như một hơi đem mười thường thị giết sạch, kia sảng khoái là sảng khoái, nhưng hoạn quan thế lực ở các nơi tất nhiên phạm thượng làm loạn. Lạc Dương có cấm quân, nhưng phất tay bình 30 vạn hào buộc, các châu quận cũng có thể như vậy sao? Hiển nhiên không được. Đến lúc đó hoạn quan thế lực vùng vây dây chết, thái tử liền sẽ bất đắc dĩ phát hiện, nhất định phải theo lại thế gia lực lượng, mới có thể bình phục hòa loạn. Một khắc này, chính là hoàng quyền bị thế gia giá không bắt đầu. Hoạn quan, ngoại thích, thế gia, tôn thất, quyền thần, ngươi phương hát thôi ta đang chẳng, từ hoàng đế trong tay phân mỏng quyền lực, lịch đại đều là như vậy. Ai ngờ Cố Thừa thế mà không giết. Hắn giữ lại 10 thường thị, khiến hoạn quan gia tộc bình loạn khăn vàng, lấy độc trị độc, lại khiến các nơi thế gia giám sát, tam phương ngăn được. Nhưng ngay tại quần thần coi là 10 thường thị trốn qua một kiếp thời khắc, Cố Thừa đột nhiên đối với Trương Nhượng nói chọn một bản tuyên độc. Vụ. Từng đạo ác độc ánh mắt nhìn về phía mình, Trương Nhượng sắc mặt mấy lần biến hóa, cũng không dám kháng mệnh, lộn nhào đi tới trên bậc thang, lấy ở giữa một phần, triển khai đọc lên bên trong thường thị kiến thạc, gian trộm bên trong nô, vu ham trung lương, vơ vét siêu cao thuế nặng. Độc hại sinh dân, tội ác chồng chết, cấp bách ruồi yến điện, nay chém đầu cả nhà, treo đầu năm dao, dĩ tạ bách tính, đi sứ bố cáo thiên hạ. Trương Nhượng. Trương Nhượng. Vì sao tuyển ta à à à à. Vừa dứt lời, Triệu Trung bọn người thân thể nhoáng một cái, trên mặt lộ ra hiểm tử hoàn sinh cuồng hỉ, kiển thạc lại khóc trời đập đất, điên cuồng chu lên. Trương Nhượng, ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành. Kiển thạc bị kéo hạ điện đi, cùng loạn tiếng chửi rủa thật lâu không tiêu tan. Trương Nhượng ra mặt kéo ra, cũng lộ ra tiếu dung. Làm hoàng đế nuôi chó, có thể chịu lỗi, kia chứng minh còn hữu dụng chỗ, thảm nhất chính là nghĩ lưng đều không cách nào lưng. Trương Quân thì toàn thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy Cố Thừa cười như không cười đảo qua một chút, đem mọi thứ bí mật đều nhìn thấu qua. Vị này thái tử điện hạ hẳn là còn tinh thông bói toán, nếu không có thể nào gần như một chữ không kém, thuật lại ra hắn tấu mời. Tam Công thì nhìn về phía kia 10 bản sát thư. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút. Phía trên đến cùng là thật viết lên tất cả 10 thường thị tên, ngẫu nhiên lựa chọn, vẫn là toàn bộ 10 bản đều là kiển thạc. 10 thường thị bên trong, chỉ có kiển thạc phạm vi thế lực tụ tập ở Lạc Dương, cá nhân võ lực tối cao, lại nhất biết luyện binh, 30 vạn hào buộc quân trận chính là thứ nhất tay thao luyện. Thái tử tuyệt đối dung không được hắn. Nhưng mà đám người vĩnh viễn cũng không biết đáp án. Vì điện hạ quên mình phục vụ, diệt khăn vàng. Diệt khăn vàng. Sau một khắc, Cố Thừa vung tay lên. 9 bản sắc thư hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán, Trương Nhượng bọn người gặp cuồng vung lỏng một hơi, liều mạng dập đầu, bị thị vệ ấn xuống. Triều hội giải tán. Cái này ngắn ngủi triều hội, tạo thành ảnh hưởng vô cùng sâu xa, thậm chí khả năng tạo thành thế lực khắp nơi một lần nữa tẩy bài. Đợi đến chúng thần vội vàng rời đi, Cố Thừa nhập chủ đông cung, mắt thấy Thừa Cản cung tọa lạc ở trận nhãn, khẽ vước cằm. Trở lại chủ thế giới, hắn giết Trương Giác, mở đảng cấm, rũ mươi thường, thành thái tử. Rốt cục phóng ra mấu chốt bước này, trưởng khống hoàng quyền. Sau đó, chính là vừa lập thành viên tổ chức. Đây là nhất ầm ầm sóng dậy niên đại, chúng tinh lấp lánh, quần anh hội tụ. Đã vì thiên hạ độc chủ, cần phải làm là chỉ dùng người mình biết, đem tướng tinh anh tài cất vào dưới trướng. Thái Ung còn chưa tới Lạc Dương A có tài nhưng không gặp thời, lại không phải ham sống sợ chết, không có lý do kéo dài đến bây giờ A. Đối với cái này Cố Thừa cũng không đội nóng nảy, thận trọng từng bước, đầu tiên suy nghĩ Lạc Dương. Theo lý mà nói, cái nào đó danh khắp thiên hạ đại nho nên đến. Hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cố Thừa suy nghĩ khẽ động, phân phó tôi tớ gọi Thái Diêm đến. Quả nhiên, Thái Văn Cơ bước vào trong điện, cung kính chào về sau, đoan trang thiếu nữ doanh doanh cong xuống, nước nở nói. Cầu điện hạ cứu gia phụ tính mệnh. Cầu phiếu để cử ủng hộ. Chương 15, khăn vàng chi biến. Thái Ung rơi vào khăn vàng trong quân. Cố Thừa giơ tay lên một cái, thị nữ đem Thái Văn Cơ đỡ dậy. Ngưng âm thanh hỏi nói chuyện khi nào. Thái Văn Cơ biểu lộ lo nghĩ, lại là cưỡng ép đè nén xuống tới 3 ngày trước đó. Cố Thừa Kỳ nói vậy ngươi vì sao hiện tại mới nói? Thái Văn Cơ cong xuống điện hạ bình khăn vàng, Chu Trung Bình, đều là vì nước vì dân, không dám vì gia phụ sự tình, quấy rầy điện hạ. Cố Thừa thở dài bá giai tiên sinh đưa ngươi dạy rất khá, nhưng cũng không cần quá bị lễ pháp trói buộc, phụ tử có thân, luân thường đại đạo, ngươi sớm nên nói cho ta biết. Thái Văn Cơ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt tuôn ra, càng ngày càng nhiều, cuối cùng phục trên đất, hơi có vẻ gầy yếu hai vai run run, yên lặng khóc lên. Một cái 10 tuổi nữ hải, ở nhà buộc cùng tỷ nữ cùng đi, ngàn dặm xa xôi đi tới Lạc Dương, sâu trong nội tâm áp lực chi lớn, có thể nghĩ. Thật vất vả nhìn thấy ánh dạng đông, phụ thân lại bị cùng hung cực gác khăn vàng quân bắt góc, loại này tuyệt vọng chênh lệch, đủ để đem người bức điên. Cố Thừa vây tay một cái, lập tức có thị nữ bưng tới không xương mù linh tuyển, cho ăn Thái Văn Cơ ăn vào. Đây là luyện thần một mạch bảo vật, cùng thất khiếu linh lung đan nổi danh, bởi vì không cách nào sản xuất hàng loạt, giá trị thậm chí càng ở trên đó. Cố Thừa trở về sau, mỗi ngày đều uống, lúc này như ý cảnh pháp lực đã lớn mạnh đến cực hạn. Tạ, điện hạ. Thái Văn Cơ uống vào không xương mù linh tuyển, tinh xảo hoàn mỹ gương mặt bên trên lộ ra một vòng ngừng đỏ, dần dần giảm đi về sau, lại muốn cong xuống. Ở Cố Thừa giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú bên trong rừng một chút, vẫn là lựa chọn theo tuần lễ tạ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút một trống, rất có vài phần đáng yêu. Cố Thừa khuôn mặt nghiêm cụ thể nói một chút, phụ thân ngươi là như thế nào rơi vào khăn vàng trong quân. Thái Văn Cơ nói là nghịch tặc Trương Bảo gây nên. Gia phụ từ Đông Hải đến Bành Thành, đi Linh Bích, Mảnh Dương, Nam Đốn, với vị thủy đi thuyền đến Tương Dương, bị Trương Bảo binh khốn trong thành, Tương Dương thành phá lúc, Thái Phủ bị quân phản loạn chỗ vây. Tương Dương bị khăn vàng chiếm đoạt. Cố Thừa ánh mắt mãnh liệt, thế này Tương Dương cũng không so Đê Võ, có địa thế chi lợi, có đại trận chi uy, vị trí địa lý đồng dạng mấu chốt, khăn vàng quân một khi chiếm, Kinh Châu cùng Dự Châu đều sẽ khó bảo vệ được. Bất quá Cố Thừa nghĩ lại, lại hơi nghi hoặc một chút bá giai tiên sinh tại sao muốn xuôi Nam Tương Dương. Thái Văn Cơ nói ta Trần Lưu Thái Thị cùng Kinh Tương Thái Thị nhất quán giao hảo, gia phụ nghĩ liên hợp Kinh Tương Thái Thị, cùng nhau vào Kinh Thành. Cố Thừa giật mình thì ra là thế. Trần Lưu một vùng, từ Tần Mạt Hán sơ liền cư trú Thái Thị gia tộc, đến Tây Hán những năm cuối đã nhân tài thịnh vượng, Đông Hán lúc phát triển thành danh môn vọng tộc, bây giờ mặc dù nhưng đã có chỗ suy bại, nhưng vẫn còn nhị đẳng thế gia liệt kê. Kinh Tương Thái Thị tức thì cái sau vượt cái trước, nhị đẳng thế gia nhân tài kiệt xuất, một mực cầm giữ Kinh Tương chi địa. Có lẽ có người đối với nó chưa quen thuộc, nhưng nâng lên Hoàng Nguyệt Anh, khẳng định mọi người đều biết. Gia Cát Lượng vì sao lại cưới Hoàng Nguyệt Anh? Hoàng Nguyệt Anh cha, Kinh Châu danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn là một nguyên nhân, một cái khác nguyên nhân, Hoàng Nguyệt Anh mẫu thân chính là xuất thân Kinh Tương Thái Thị. Nếu không có che chở, Ngọa Long Nghị ở Long bên trong làm ruộng đọc sách, thăm bằng giao hữu, có được lớn như vậy danh tiếng, lại không nhận thảm họa chiến tranh chi loạn, cũng không dễ dàng. Gia Cát gia kỳ thật cũng rất lợi hại, Gia Cát Cẩn ném Tôn Ngô, Gia Cát Đản ném Tào Ngụy, Gia Cát Lượng hai người tỷ tỷ, phân biệt gả vào Kinh Châu khoái thị cùng bên cạnh thị, loại này thế gia cùng thế gia thông gia, quyền kết hợp, mới là trạng thái bình thường. Thế này một ít quy tắc vẫn như cũ không thay đổi, Thái Ung chính là thiên hạ đại nho, thanh danh cực thịnh, đi bái phỏng Kinh Tương Thái Thị, đối phương tự sẽ cho đủ mặt mũi. Đáng tiếc Thái Ung số phận thực sự không tốt, đúng lúc gặp phải khăn vàng quân tiến công Tương Dương, bị vây chặt. Thái Ung chưa chắc có nguy hiểm tính mạng, nhưng hiển nhiên thời gian ngắn không cách nào đến Lạc Dương, Cố Thừa cảm thấy có chút đáng tiếc, không qua hắn càng quan tâm là khăn vàng quân tại sao muốn cường công Tương Dương. Điện hạ mời xem. Lời này vốn là tự hỏi, không ngờ Thái Văn Cơ hồng tụ vung lên, linh quang diệu lên, một bức lập thể địa đồ hiện ở trước mặt, sông núi xu thế, thành trì quận huyện, rõ mồn một trước mắt. Khăn vàng quân khởi thế với cự lộc, Thái Bình đạo tín đồ phân bố thiên hạ tám châu, đồng thời hô ứng, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thật đều là mây tử. Chân chính nhưng uy hiếp Lạc Dương, chỉ có Nghiệp Thành, Đông Quận, Dĩnh Xuyên, Nam Dương bốn đường. Điện hạ thấy do Nam Dương chi họa, Thái Thu Trạm Trương Man Thành, thủ lĩnh đạo tặc vừa đi. Khăn vàng đống nhiên làm chim thú tứ tán. Trên bản đồ thực lực quân đội biến hóa, chính là các lộ khăn vàng quân binh thế chỗ hướng, luyện thân một mạch ở trên quân sự vận dụng sát thực độc đáo, Cố Thừa mắt nhìn Thái Văn Cơ Nam Dương không được, khăn vàng quân lùi lại mà cầu việc khác, chuyển công Tương Dương. Cái này không hợp với lẽ thường. Nam Dương khoảng cách Lạc Dương rất gần, bắt lại Nam Dương, Đại Hán vòng phòng ngự liền phải cường điệu phía Nam, áp lực đại tăng. Tương Dương lại khác biệt, mặc dù là bốn trận chiến chi địa. Nhưng lúc này Đại Hán cũng không phải Nam Tống, khăn vàng càng không phải là Mông Cổ, chiếm cứ Tương Dương cũng bất lợi cho tiến công, thì có ích lợi gì? Khăn vàng quân chiến thuật cải biến, từ tịch quyển thiên hạ, được ăn cả ngã về không, biến thành ung dung mưu tính tiến thủ, theo châu tự thủ. Thái Văn Cơ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, những này là trong vòng 15 ngày khăn vàng quân động tĩnh, bọn hắn chính đem tinh nhuệ điều đi Ký Châu cùng Kinh Châu, chiếm cứ thành trì về sau, cùng thế gia đàm phán, mời chào lệnh môn tử đệ, mở kho phát thóc, thu nạp dân tâm. Cố Thừa sắc mặt thay đổi. Thế này khăn vàng quân chết Trương Giác, trước kia bố trí lại bị thấm nhuần, lúc đầu đã lật không nổi sóng lớn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn thế mà lại hoàn toàn thay đổi chiến thuật. Ung dung mưu tính tiến thủ, theo châu tự thủ. Cái này chợt nhìn, là mất trí lựa chọn, khởi nghĩa nông dân tệ nạn sẽ không cải biến, giai cấp mâu thuẫn càng không khả năng tiêu trừ, khăn vàng quân nguyên bản nhất cổ tác khí, còn có thể họa loạn thiên hạ, hiện tại tụ lại nằm đấm, chậm chậm mưu toan, coi như chiếm cứ hai châu, cũng không có khả năng cắt cứ lâu trị. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, không cần bao lâu, Ký Châu Kinh Châu, một nam một bắc, chỉ cần cái này hai cây cái đinh đâm vào Đại Hán nội địa, chính là như nghẹn ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Huống chi, khi đó khăn vàng quân sở tác sở vi, đem cho thiên hạ dã tâm hạng người, mang tới một cái hại vô cùng làm gương mẫu tác dụng. Đại Hán miệng cọp gan thỏ, quốc lực đã không đủ để trấn áp tứ phương. Nếu như quần hùng nổi lên bốn phía, nhao nhao cắt châu tử theo, Đại Hán không cuối cùng vẫn là muốn vong. Trương Bảo Trương Lương nóng lòng vì Trương Bảo báo thù, tuyệt sẽ không như vậy, khăn vàng trong quân tất có đỉnh tiêm lưu sĩ. Vẫn là tiên đạo hoặc là... Cố Thừa trong đầu lập tức hiện lên trên triều đình, những cái kia tóc trắng xóa, đầy mặt trung tâm lão thần. Cái kia thiên hạ bát đại thế gia. Đại Hán không đi bên trên châu mục chế độ đường xưa, nhưng quá trình biến hóa, kết quả cuối cùng vẫn như cũ a. Mơ tưởng. Hán giải quyết Trương Giác về sau, nguyên bản đem bình định khăn vàng trách nhiệm đặt ở Lư Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Trình, ba trên thân người. Ba vị này ở Đại Hán quân lực thế suy, linh đế cản trở tình huống dưới, làm được kỳ thật đã rất tốt, không cần nhúng tay, không nghĩ tới địch nhân từng bước ép sát. Nếu như thế, ta liền cùng các ngươi đấu một trận. Cố Thừa trong lòng, nhìn lại Thái Văn Cơ. Nói đi, là ai dạy ngươi những này? Cầu phiếu đề cử. Chương 16, Nữ lưu hạng người. Nữ lưu hạng người, không nghĩ tới Lưu Hậu xây dựng cỗ thế lực này lưu truyền đến nay. Cố Thừa đứng tại Thiên Thu Vạn Tuế trước điện, phát ra cảm thán. Lữ Hậu, chính là Lưu Bang thê tử Lữ Trĩ, lâm triều xưng chế 16 năm, độc tài đại quyền. Nàng cùng 800 năm sau Võ Tắc Thiên, trên cơ bản chính là xưng đế cùng không xưng đế khác nhau. Cố Thừa đối với Lữ Trĩ ấn tượng cực kỳ không tốt, bởi vì nàng mở ra Hán ngoại thích chuyên quyền khơi dòng, tai họa kéo dài đến nay. Đồng thời hắn lại không thể không cảm thán Lưu Bang lợi hại, tôn thất chế độ, phân đất phong hầu các vương, để dã tâm bừng bừng Lữ Hậu quả thực là không dám xưng đế, cướp giang sơn. Chết không lâu sau, quyền thế ngập trời Lữ thị cũng bị lập tức chấn áp, tan thành mây khói. Đương nhiên, có quá nhiều thế lực ngấp nghẽ hoàng quyền, mọi thứ có lợi đều có tệ, trọng dụng tôn thất, quả thật làm cho Lữ Hậu không có cơ hội xưng đế, lại đưa đến phía sau bảy vương chi loạn, Hán Vũ đế đẩy ân khiến về sau, tôn thất uy hiếp biến mất, ngoại thích lại lần nữa quật khởi. Một cái luân hồi. Trở lại chuyện chính, thế này Lữ Hậu hiển nhiên cũng cân nhắc đến sau lưng vấn đề, vì bảo đảm Lữ thị quyền thế lâu dài, nàng sáng lập nữ lưu. Tất cả đều là từ thiên sinh lệ chất nữ tử tạo thành, xếp vào ở hoàng tộc cùng người khác thần bên người, làm vợ làm thiếp, thu thập tình báo, thực hiện ảnh hưởng. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nữ lưu hạng người vốn là có rèm pha chi ý, nhưng Lữ Hậu lại có thể đem nữ nhân ưu thế phát huy đến cực hạn, khiến thống trị bình ổn, văn võ nam nhi, thiên hạ anh tài không dám không theo. Nghe nói nếu không phải nữ lưu hạng người đời thứ hai thủ lĩnh không hiểu làm phản, đảo hướng Lưu thị hoàng tộc. Lữ thị gia tộc thật là có tiếp tục cầm giữ đại quyền khả năng. Hiện tại, hơn 300 năm về sau, đại hán loạn trong giặc ngoài thời khắc, tổ chức này sắp tái hiện phong mang. Điện hạ. Thái Văn Cơ niên kỷ dù sao còn nhỏ, lúc này nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố Thừa sau lưng, lấy dũng khí tê ở. Thái Văn Cơ cũng không phải là nữ lưu bên trong người, nàng thứ, Thái Ung tiểu thiếp từ thị, hướng nàng phân tích thiên hạ đại thế về sau, tự nhận thân phận. Đối với Thái Văn Cơ mà nói, nàng mẫu thân rất sớm đã qua đời. Là vị này tiểu thiếp nuôi dưỡng, bản lãnh có một nửa là Thái Ung dạy, một nửa kia chính là vị này thứ truyền thụ, tình cảm tự nhiên cực sâu. Nhưng nàng rõ ràng đây là đại sự, tuyệt không dám tùy tiện cầu tình, chỉ có yếu đất hô. An tâm. Cố Thừa khuôn mặt bình tĩnh, không có hứa hẹn cái gì, bước vào trong đại điện. Thiên Thu Vạn Đại Điện là Tây Hán lưu lại, nghe nói là từ A Phỏng, Áng, Cung Hải Cốt luyện chế mà thành, lúc đầu làm vị ương cung trung tâm, về sau bị để đó không dùng. Lúc này trong điện một mảnh lạnh rõ ràng, sớm đã không người vắng lai, lại không một tia cho bụi, càng có một vị cùng trang nữ tử doanh doanh quỳ gối, cung nên Cố Thừa đến. Nữ tử này chói mắt nhất chính là một đầu hỏa hồng tóc dài, áo choàng tung xuống, tướng mạo bên trên nhìn không ra niên kỷ, phảng phất tuổi dậy thì, lại giống là dãi dầu sừng gió, có thuật chú nhan phụ nhân, đợi đến Cố Thừa bước vào trong điện, lập tức lòng bàn tay hướng lên trời, lấy ách chống đỡ chi đời thứ 8 thư Long Trúc Dung Thị, gặp qua Thái tử điện hạ Thiên Thu, Đại Hán Văn Năm. Cố Thừa con ngươi hơi co lại. Trúc Dung Thị, là một cái cổ lao thị tộc, sớm nhất nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Trong thần thoại Trúc Dung Cộng Công, đụng ngã bất chu sơn, thế này mặc dù không có kỹ càng ghi chép, cũng ẩn có truyền thuyết, dĩ nhiên không phải cái gì Hồng Hoang Lưu 12 tổ vu thuyết pháp, mà là hai cái cường đại đến cực hạn thị tộc thủ lĩnh. Đến Hạ Thương Chu, Trúc Dung Thị đã diễn biến thành tám họ, nói trắng ra chính là huyết mạch trở nên mỏng manh, không phải nhất dòng chính, là không có tư cách gọi là Trúc Dung Thị. Mà Thư Long, tức thì nữ lưu hạng người mỗi đời thủ lĩnh danh xưng, hai cái này thân phận hợp hai là một, thật là kinh người. Đại Hán trong hậu cung, thế mà ẩn giấu đi như vậy một tôn nhân vật. Điện hạ, đây là Thái Tổ mật chiếu. Trúc Dung Thị vô cùng cung kính, hai tay trình lên một phần mật chiếu. Cố Thừa triển khai xem xét, đầu tiên là cảm thấy đồng nguyên huyết mạch chi lực cùng hạo đãng chân long đế hoàng uy nghiêm, xác định chân thực, lại tinh tế xem xét nội dung. Hắn rốt cuộc minh bạch, năm đó Lữ Hậu là thế nào thất bại. Hóa ra đời thứ hai Thư Long, căn bản chính là Lưu Bang người. Lưu Bang lập Hán về sau, phá diệt tiên môn, cứu hai chi bên trên cổ thị tộc, Trúc Dung Thị cùng Huyền Minh Thị, giao cho Trương Lương. Trương Lương bố cục, không biết dùng cái gì thần hồ kỳ thần thủ đoạn, Trúc Dung Thị kia một chi xuất sắc nhất nữ tử, đến Lữ Hậu tín nhiệm, trở thành nữ lưu đời thứ hai Thư Long. Kết quả là, Lữ Hậu tân tân khổ khổ thành lập thế lực, vốn định bảo tồn Lữ Thị gia tộc, lại vì Lưu Thị làm quần áo cưới. Không hổ là mưu thánh, tính toán không bỏ sót. Cố Thừa cảm thán, nhìn về phía Trúc Dung Thị nữ lưu đời đời đều là từ các ngươi Trúc Dung nhất tộc đảm nhiệm. Trúc Dung Thị cung kính nói bẩm điện hạ, đời thứ năm Thư Long chính là chỉ riêng liệt hoàng sau. Cái kia ngược lại là xứng với tên thực. Cố Thừa khẽ gật đầu. Chỉ riêng liệt hoàng sau Âm Lệ Hoa, Lưu Tú Vợ, cưới vợ làm cưới Âm Lệ Hoa, là vì hoàn mỹ nhất đại hiền về sau, nếu như nàng chấp trưởng nữ lưu, chi thế lực này tất nhiên đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối. Đương nhiên, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, Cố Thừa sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì người phụ hoàng biết các ngươi sao. Trúc Dung Thị đáp nói không biết. Nữ lưu chỉ thuần phục minh quân, điện hạ Chu Trưng Giác, mở cấm, rõ ràng nghiêm đảng, ép thế gia, là làm một đời hùng chủ, ngày sau có thể càn quét quần tiên, trong vắt rõ ràng vũ nội. Đề cập tiên đạo, Trúc Dung Thị trong giọng nói toát ra một cỗ thật sâu hận ý, không che giấu chút nào. Cố Thừa biết nàng cầu là cái gì, vuốt cằm nói lúc có như vậy một ngày. Nữ lưu trên dưới, nghe điện hạ điều khiển. Trúc Dung Thị trong mắt vui mừng, lập tức từ trong tay háo lấy ra thẻ che trình lên. Cố Thừa triển khai xem xét, không khỏi hít vào một hơi. Bởi vì phía trên lít nha lít nhít ghi chép, thiên hạ các đại thế gia cùng phân đất phong hầu vương tộc trong nhà nữ lưu thành viên. Nếu như đều là như Thái Văn Cơ thứ như thế tiểu thiếp, ngược lại cũng thôi, mấu chốt là bên trong lại có rất nhiều chính thê cùng đích nữ. Mỗi vị nữ tử đều có ảnh lưu niệm cùng đặc biệt ám hiệu liên lạc, mỗi năm hạch thẩm, bảo đảm trung thành. Năm đó cỗ thế lực kia, tại trải qua gần hơn 300 năm phát triển, đã bành trướng thành một cỗ nhưng âm thầm tả hữu thiên hạ đại thế lực lượng đáng sợ. Đứng lên đi. Mà phần danh sách này giao ra, Trúc Dung Thị trung tâm có thể bày tỏ, Cố Thừa tay vừa nhấc các ngươi đã phát hiện khăn vàng chiến thuật chuyển biến, nhưng có giải quyết kế sách. Trúc Dung Thị nói ta tiến cử một người, nhưng vì điện hạ giải khăn vàng chi biến. Cố Thừa hỏi nói ai? Trúc Dung Thị nói hắn ngay tại Lạc Dương thành Tây, là bị chúng ta mời tới. Sau nửa canh giờ, Cố Thừa bước vào một tòa vắng vẻ phủ đệ chính đường, có đạo đạo phù văn vần quanh, bên trong đang có cái thư sinh trung niên, ở mấy khí tức cường hành tỷ nữ trông coi hạ khô tọa. Cố Thừa nhìn xa xa thư sinh kia cũ nát áo bào, dơ giấy bẩn thỉu búi tóc, nhướng nhướng mày chính là hắn. Trúc Dung Thị gật đầu người này chủ sách vô song, trải qua đạt quyền biến, muốn bắt trước Lưu Hầu, thành tiểu mưu thánh chi vị, lại có chút kiệt ngạo bất tuần, đợi đến điện hạ thu phục hắn, khăn vàng định khó lật sóng gió. Trúc Dung Thị đối với Lưu Hầu Trương Lương là cực kỳ tôn kính, lại đang lời nói bên trong đối với thư sinh không có bất kỳ cái gì rèm pha khinh thường, ngược lại ẩn ẩn có chút chờ mong, có thể thấy được cái này lôi thôi lết thiết thư sinh lợi hại. Mà thư sinh mới đầu bị trận pháp vây khốn, không nhìn thấy ngoại giới người tới, chờ đến Trúc Dung Thị mang theo Cố Thừa bước vào nội đường, đúng là cũng không ngẩng đầu lên, cười lớn cong xuống giả hủ bái kiến Thái tử điện hạ, xin hỏi điện hạ, muốn bình khăn vàng, nguyện ra Lạc Dương sao? Bái cầu phiếu đề cử ủng hộ. Chương 17, Thủy Kính Tam Kỳ. Giả hủ. Cố Thừa nhìn xem trung niên thư sinh này, ánh mắt tĩnh mịch. Ở Tam Quốc bên trong, nếu như bài xuất thập đại mưu sĩ, độc sĩ giả hủ tuyệt đối đứng hàng đầu, thậm chí rất nhiều người cho là hắn cùng Quách gia có thể tranh mưu sĩ thứ nhất, mà không phải Chí Bao gần yêu, danh tiếng lớn nhất Gia Cát Lượng. Xác thực, Giả Hủ là thuần túy nhất quyền mưu nhà. Hắn không giống Gia Cát Lượng thân gánh thừa tướng chức vụ, nặng ở trị quốc cán bang, cũng không giống Chu Du nhận hà tướng soái chi mặc cho, lớn ở lãnh binh tác chiến. Giả Hủ thân phận vĩnh viễn ở phía sau màn, đem mưu lược coi như truy cầu, hắn vì lý giác, Quách Tỷ nghĩ kế, không phải muốn thật lòng phụ tá, nhìn ra Trương Tú không có rộng lớn tiền đồ điều kiện tiên quyết, vẫn ủy thân cho Trương Tú dưới trướng, cũng là bởi vì Trương Tú đối với hắn nói gì nghe nấy. Dạng này mưu sĩ, Cố Thừa cũng không thích. Đương nhiên, không thích không có nghĩa là không cần, khống chế dạng này người, mới thật sự là đế vương gây nên. Nhưng Giả Hủ cũng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ra Lạc Dương. Nói đùa cái gì? Cố Thừa trưởng khống Viêm Long, ở Lạc Dương chính là vô địch, vô song thất cảnh, vô luận là cự phách vẫn là thế tôn, đều phải rắn bản hùng cứ, nghiêm nghị tuân theo. Chỉ khi nào rời đi Lạc Dương phạm vi, Viêm Long không đủ sức chỗ, Cố Thừa liền biến thành một vị chấp trưởng hai kiện huyền khí phàm tục cảnh tồn tại, cường đại như trước, lại còn xa mới tới vô địch trình độ. Huống chi Cố Thừa sơ trưởng triều chính, linh đế, thế gia, ngoại thích đều là không ổn định nhân tố. Lúc này rời xa quyền lực trung tâm, tuyệt đối ngu không ai bằng. Đương nhiên, những lời này Cố Thừa sẽ không đối với Giả Hủ nói rõ ra Lạc Dương như thế nào không ra Lạc Dương lại như thế nào. Giả Hủ cười nói Điện Hạ nguyện bất chấp nguy hiểm ra Lạc Dương, trong vòng 3 tháng, ta có thể trợ Điện Hạ bình khăn vàng, thu hồi Ký Châu Kinh Châu, nếu là không ra Lạc Dương, liền khó mà bảo đảm, có lẽ một năm không đến, bát đại thế gia liền phản đâu. Làm càn. Lời nói này cực kỳ chu tâm, Trúc Dung Thị sắc mặt kịch biến. Tức giận quát lớn, Cố Thừa lại cười cười, quay người phất tay giết đi. Chờ một chút. Chờ chút. Vừa dứt lời, tả hưu bốn tên nữ lưu, cùng nhau thôi động tinh lực, trường kiếm trong tay hướng về Giả Hủ đâm tới. Luyện thân một mạch vô song cảnh mưu sĩ mặc dù hô phong hoán vũ, nhưng cái nào có thể đỡ nổi bực này thiếp thân tập sát. Giả Hủ cùng vũ hai tay hét lớn Điện Hạ tha mạng, ta có một kế, nhưng nhanh bình khăn vàng. Cố Thừa xoay người lại, biểu lộ như thường, phảng phất vừa mới không có ra lệnh nói. Điện Hạ, cho ta uống chén nước trà. Giả Hủ thừa dịp uống dùng nước trà, tử quan sát kỹ Cố Thừa, trên mặt rất nhanh khôi phục chuyện trò vui vẻ chi sắc. Trương Bảo tính tình cương liệt, dũng không thể đỡ, Trương Lương trầm ổn có nho gió, thiện ở phòng thủ. Hai người này nếu có Trương Giác ở, nhưng vì trợ cánh tay, nhưng Trương Giác bị Điện Hạ giết chết, hai người tất có khác nhau. Lần này khăn vàng quân muốn theo Châu tự thủ, nhất định là Trương Lương bỏ đi cựu hận, nghe mưu sĩ khuyên can, Trương Bảo sao lại cam nguyện. Cho nên ngươi cái gọi là diệu kế, chính là bằng vào ta làm mồi nhử, dẫn xuất Trương Bảo, khiến khăn vàng lại lần nữa chuyển thủ làm công. Cố Thừa nhìn xem Giả Hủ, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn tranh mưu thánh chi vị, cần một cái làm tài hoa thỏa thích rong ruổi chiến trường, chỉ cần mưu kế có đất dụng võ, chỉ sợ sẽ không quan tâm giang sơn biến sắc, đúng không? Giả Hủ con ngươi co rụt lại. Cố Thừa lại nói như thật chỉ có chút bản lĩnh này, ngược lại cũng thôi, như nghị dấu rốt, ngày sau phụ tá một cái tầm thường vô vi, lại đủ nghe lời chúa công, ngươi đợi không được ngày đó. Giả Hủ sắc mặt rốt cục thay đổi, không nghĩ tới đầu tiên gặp mặt, vị này thái tử điện hạ thế mà đối với hắn mà biết quá sâu. Hắn im lặng một lát, nghiêm mặt cong xuống, Hủ có ít mà tính, có thể phá khăn vàng, xin hỏi điện hạ, có biết Thủy Kính Tam Kỳ? Thủy Kính Tam Kỳ? Cố Thừa có chút không hiểu, nhìn về phía Trúc Dung Thị. Trúc Dung Thị đối với khắp thiên hạ đại sự rõ như lòng bàn tay, bẩm điện hạ, ứng với Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy có quan hệ, 10 năm trước, Tư Mã Huy muốn thu 8 tên đệ tử nhập thất. Thiên hạ thế gia mang theo nhà mình con cháu, tuân hướng Thủy Kính học cung, nhất thời chuyển vì giai thoại. Thế gia tầm thường hạ người quá nhiều, đến nay thu làm môn hạ, cũng không đủ một nửa số lượng. Giả Hủ cười lạnh nói điện hạ, Tư Mã Huy cũng muốn tranh mưu thánh chi vị, giá trị này phong vân biến ảo 20 năm, Thủy Kính tám kỳ rời núi, nếu có thể quấy làm thiên hạ đại thế, chúa tể nhân đạo long vận, hắn công đức viên mãn, liền có thể tiến giai thánh vị. Ta cùng hắn, chính là tử địch. Nói. Giả Hủ ánh mắt lấp lánh nhìn xem Cố Thừa. Cái gọi là thánh giả, chính là ở cái nào đó trong lĩnh vực, làm được hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất, cho nên cùng một thời đại, chỉ có thể có một vị mưu thánh. Nếu như Giả Hủ thành tiểu mưu thánh chi vị, Tư Mã Huy liền sẽ thất bại, trái lại cũng thế. Bởi vậy Giả Hủ cùng Thủy Kính Tám Kỳ là thiên nhiên đối lập, có ta không có hắn. Giờ khắc này, Giả Hủ muốn Cố Thừa làm ra lựa chọn. Một bên là hàn môn xuất thân, yên lặng vô danh, một bên khác là danh khắp thiên hạ. Thủy Kính tiên sinh. Chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người đều chọn cái sau. Nhưng Cố Thừa lập tức đặt câu hỏi Thủy Kính học cung ở nơi nào, như thế nào diệt chi. Giả Hủ đầu tiên là đại hỉ, sau đó lắc đầu, Thủy Kính học cung lịch đại bồi dưỡng học sinh, Tư Mã Huy cùng thiên hạ thế gia đều có thiên ti vạn lũ liên quan, rút dây động rừng, điện hạ tạm không thể động. Cố Thừa nghe được Giả Hủ trọng điểm ở chỗ tạm một chữ này, suy tư một lát, hỏi nói kia khăn vàng trong quân mưu sĩ là. Giả Hủ đáp nói thủy kính thứ nhất kỳ, Điền Phong. Làm Viên Thiệu dưới trướng thứ nhất mưu sĩ, Điền Phong danh khí không có Tam Quốc dưới trướng mưu sĩ lớn, nhưng kỳ thật lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không phải Viên Thiệu bảo thủ, không nghe người ta nói, trận quan độ kết cục tuyệt đối sẽ sửa. Điền Phong nói lên đối với Tào chiến thuật, là phân phái tinh kỵ, chép vùng xa, khiến kia không được ăn, ta lấy giận, có thể nói luận đánh lâu dài, đều là địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiễu, ngay lúc đó cục diện, đủ để cho Tào Tháo dục tiên dục tử. Đáng tiếc Viên Thiệu không nghe, có được bốn châu binh mã, sông núi Hoàng Hà chi hiểm, rõ ràng có thể chậm chậm mưu toan, nắm vững thắng lợi, lệnh coi là binh nhiều tướng mạnh, tất thắng chi, vội vàng cùng Tào Tháo quyết chiến, cuối cùng tự chịu diệt vong. Thế này Điền Phong nhập khăn vàng, hắn vốn là cự lộc người, chính là Trương Giác ba huynh đệ đồng hương, tự nhiên dễ dàng đạt được tín nhiệm. Giả Hủ nói điện hạ giết Trương Giác, ngăn chặn lại khăn vàng quân tịch quyển thiên hạ tình thế, khiến tiên đạo tính toán thất bại, nhưng cũng để thế gia nhìn thấy cơ hội, mượn khăn vàng thăm dò đại Hán quốc lực, thủy kính thứ nhất kỳ lạc tử khăn vàng, đang vì ngày sau chư hầu quật khởi. Như vậy phán đoán, cùng Cố Thừa trước đó thấy giống như lúc, Giả Hủ càng phân chia chính xác thời gian 3 tháng phá khăn vàng, thiên hạ quá bình, tháng 6 phá khăn vàng, thì quần quận sóng ngầm, như một năm sau không được phá khăn vàng, tất khói lửa nổi lên bốn phía. Cố Thừa nhìn về phía Giả Hủ, ánh mắt rạng rỡ nhanh phá khăn vàng, kế hoạch thế nào? Trước thu Kinh Châu, lại nằm Ký Châu, mình làm mình chịu, tiên đạo lẫn nhau đấu. Giả Hủ đã tính trước, tay áo dài bay xuống, đột nhiên đổi một thân mới tinh đạo bào điện hạ quên sử đạo nhân hồ. Câu phiếu đề cử. Chương 18, Thiên Sư Đạo Thống. Tất cả thế lực, cũng không thể bền chắc như thép. Đại Hán Hoàng Triều, tranh quyền đoạt thế. Bát đại thế gia, minh tranh ám đấu. Thiên gia đạo giáo, tự nhiên cũng có minh sát phe phái. Côn Luân Sơn bên trên, Tây Vương Mẫu Đông Vương Công bảo hộ nhân đạo, dù sao cũng là phương ngoại cổ tiên, Đại Hán cũng muốn nâng đỡ chính mình đạo nhà thế lực. Ví như hậu thế bị đạo gia tôn xưng là Trương Đạo Lăng, quá bên trên thân truyền Trương Lăng. 30 năm trước, Trương Lăng với Vân Đài phi thăng thiên giới, làm Mưu Thánh Trương Lương Bát Thế Tôn, hắn dễ hồng miêu chính, lưu lại Thiên Sư Đạo Thống, càng là đạt được Đại Hán Hoàng Triều tán thành. Mà Cố Thừa không nghĩ tới chính là, Sử Tử Mù lại là Trương Lăng đồ đệ. Như hỏi Sử Tử Mù là ai? Cố Thừa 9 tuổi trước, Hà Hậu sợ hắn như linh đế phía trước mấy con trai đồng dạng chết yểu, vẫn gửi dạng ở Sử Tử Mù đạo quan bên trong. Vị này Sử Tử Mù cho Cố Thừa ấn tượng, chính là tiêu chuẩn thế ngoại đạo nhân, mỗi ngày dẫn khí ngồi xuống, đạm bạc vô vi. Cho nên nếu không phải Giả Hủ nhắc nhở, Cố Thừa căn bản sẽ không liên tưởng đến trên người hắn. Điện hạ, người kia hôm nay quả nhiên đến rồi. Giả Hủ hiển nhưng đã làm đủ bài tập, khoảng cách đạo quán còn có vài dặm xa, trong tay nắm chặt một chi ngọn bút, vào hư không huy sái, viết ra một cái ẩn chữ, đám người thân hình trực tiếp biến mất. Dù vậy, Trúc Dung Thị cũng trước tiên bảo hộ ở Cố Thừa trước người, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trong đạo quan có người tranh đấu Trúc Dung Thị, người mang theo Thái Diễm, về trước Thừa Càn Cung. Vận dụng nữ lưu lực lượng, bảo đảm Thái Ung ở Tương Dương không ngại. Cố Thừa nhíu mày, lòng bàn tay long văn diệu lên, hóa thành một bộ áo choàng khoát trên vai, thần uy hiển hách, phất phất tay phân phó nói. Rõ. Trúc Dung Thị tuân mệnh, Thái Văn Cơ trong lòng lớn ấm, hành lễ lui vào trong bóng tối. Hai nữ rời đi, Cố Thừa cùng Giả Hủ hướng về đạo quán đi đến, một bước bước vào, trời biến hóa, đúng là đến một chỗ sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở thế ngoại đảo nguyên. Có động thiên khác. Nơi đây đúng là động thiên bảo khí. Cố Thừa trong mắt hơi kinh ngạc. Động thiên chi bảo cũng không so cái khác, mặc dù không đồng nhất định đạt tới huyền khí cấp bậc, nhưng cũng tất nhiên là tiếng tăm lừng lẫy bảo khí, mới có thể mở tích một phương động thiên. Nghe nói thiên hạ bát đại thế gia sở dĩ có thể được xếp vào nhất lưu, cũng là bởi vì bọn hắn các nhà đều nắm giữ một kiện động thiên bảo khí, từ đệ ở bên trong vô luận là đọc sách dưỡng khí, vẫn là luyện võ rèn luyện, đều so ngoại giới thực sự nhanh hơn nhiều, lịch đại tích lũy, nội tình mới có thể càng ngày càng thâm hậu. Cái này Sử Tử Mù ở đạo quan lại là một kiện động thiên bảo khí, nói rõ hắn ở thiên sư đạo bên trong vô cùng có địa vị. Điện hạ, mời xem. Giả Hủ trước tiên nhìn hướng về bầu trời. Cố Thừa thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên không có hai đạo nhân ảnh, chính đang lăng không đấu pháp. Có người ngoài. Tốc chiến tốc thắng, đem thiên sư ấn giao ra. Bên trái một vị đạo nhân mặt như quan ngọc, thần sắc uy nghiêm, bàn tay đè xuống, thế như lôi đỉnh thiên uy, hạo liệt cương mãnh. Từ nơi sâu xa, trên trời phảng phất có cổ vô hình đại lực tùy theo sụp đổ, cuồng lôi pha không, ẩm vang kích xuống dưới. Ngũ Lôi Thiên Tâm chính pháp. Một vị khác lao đạo nhân mặc áo bào xám, sán đạo kế, khuôn mặt tiểu tụy, trong trở bàn tay, thế mà cũng là giống nhau như lúc lôi pháp. Điện quang tránh nhanh, tiếng vang ủ ủ, vô số lôi đỉnh dây dưa đụng vào nhau, chiếu lên động thiên một trận sáng như tuyết, uy thế vô cùng. Sau một khắc, lôi quang tan rã, song phương phiêu nhiên lui lại, tuổi trẻ đạo nhân hung dữ trừng mắt lao đạo ánh mắt bất đắc dĩ, quay lại, biến sắc, trực tiếp quỳ gối điện hạ. Điện hạ, tuổi trẻ đạo nhân nghe một kỳ, ánh mắt chuyển đến, quá sợ hãi, vội vàng rơi xuống hành lễ thần Trương Lỗ, bái kiến thái tử điện hạ. Ngày sau Hán Trung chư hầu, Trương Lỗ, Cố Thừa quan sát một chút, lại nhìn về phía lao đạo, ánh mắt lộ ra ôn nhu sứ phụ. Lao đạo dĩ nhiên chính là sử tử mù, nghe vậy kinh hãi vạn vạn không đảm đương nổi điện hạ như xưng hô này. Cố Thừa nghiêm mặt nói ngươi với ta, Diệp phụ Diệp sư, vì sao không đảm đương nổi. Sử tử mù không chỉ có từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, hà hậu đem vương mỹ nhân hạ độc chết đoạn thời gian kia, càng đem hắn ôm vào bên trong phòng của mình, cả đêm thủ hộ. Đối với những hải tử khác mà nói, có lẽ ngây thơ, Cố Thừa lại biết đây là lao đạo giữ gìn. Cố Thừa ở trở thành thái tử về sau, ban thưởng rất nhiều ban thưởng, lại đều bị sử tử mù từ chối. Hắn nguyên vốn không muốn quấy rầy đạo nhân thanh tịnh vô vi sinh hoạt, hiện tại đã tới, cũng sẽ không giả mồm. Đồng dạng, sử miểu tử nuôi Cố Thừa 9 năm, ở niên đại này, hắn chính là đại hoàng tử tuyệt đối người ủng hộ, căn bản không có khả năng sửa đổi trận doanh. Điện hạ vị cách chi tôn, lao đạo thụ chi không dậy nổi, có phần này tâm ý, ta thỏa mãn vậy. Sử tử mù tuổi già an lòng, liên tục dập đầu. Trương Lô gặp trong lòng khẩn trương, dứt khoát cáo trạng trước điện hạ, ta tổ phụ chính là chính một người thật, đến thái thượng lão quân thụ Dương Bình trị đều công ấn, sau bởi vì trong giáo sinh biến, sử tử mù mang ấn rời đi, đến nay không trả, mời điện hạ vi thần làm chủ. Cái này cái gọi là Dương Bình trị đều công ấn, chính là thiên sư ấn. Tựa như đế tỷ là đế hoàng biểu tượng, nó cũng là thiên sư địa vị biểu tượng. Trương Lô chính là Trương Lăng cháu ruột, chưa trưởng này ấn, ngược lại rơi vào sử tử mù trong tay, vì sao như thế? Bẩm điện hạ, lão đạo cẩn tuân sư mệnh, không dám nói bừa. Sử tử mù ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Lỗ, thở dài nói sư phụ trước khi phi thăng nói rõ, ngươi ngày sau lúc có một kiếp, cần lấy này ấn độ qua, cho nên tạm thả ta chỗ, ngươi làm lấy thiên địa làm tâm, sinh linh vì niệm, thành kính trung hiếu làm gốc. Hoang đường. Trương Lỗ phất tay áo, trực tiếp đánh gãy, hơi có chút tức hổn hển nói ta chính là đời thứ ba thiên sư, lại vô thiên sư ấn chấp trưởng, cho nên kia Trương tu phạm thượng xoan quyền. Thế này sao lại là giúp ta độ kiếp, rõ ràng là cho ta kiếp số. Trương tu ngũ đấu mê giáo, a, thì ra là thế. Cố Thừa hiểu rõ. Liên quan tới ngũ đấu mê giáo, hậu thế có hai loại quan niệm, thứ nhất chính là thiền sư đạo biệt xưng, bởi vì nhập đạo người cần ra năm đấu gạo, cho nên gọi tên, loại thứ hai tức thì cùng Thái Bình đạo nổi danh tà giáo, phương Đông có Trương Giác, Hán Trung có Trương tu, đều là yêu tặc. Bây giờ xem ra, thế này ngũ đấu mê giáo, là tranh quyền đoạt lợi hậu quả. Trương Tu vốn là thiên sư đạo bên trong người, xoán quyền thượng vị, đem giáo phái đổi tên là ngũ đấu mệ giáo, suy yếu rất lớn thiên sư chính thống, Trương Lỗ làm Trương Lăng cháu ruột, hư danh, có thể nào chịu được. Chỉ là hắn đem bản thân không chế không nổi cục diện nguyên nhân, quy về không có thiên sư ấn, cái này rất là ngu xuẩn. Hoàng đế hư danh, sẽ là bởi vì Ngọc Tỷ không ở trong tay sao. Bất quá lúc này Trương Lỗ đánh đòn phủ đầu, còn có chút khó làm. Đụng vào loại này tranh chấp, vô luận như thế nào quyết đoán. Đều khó tránh khỏi hai đầu không lấy lòng. Kết quả là, Cố Thừa vây tay văn hòa, ngươi nghĩ như thế nào? Ừ. Trương Lỗ ngẩng đầu quan sát một chút giả hủ, hai đầu lông mày lộ ra khinh mạn chi sắc. Nhưng mà giả hủ đi ra, không nhanh không chậm, câu nói đầu tiên liền đem hắn đang hỏi ba năm trạm tà thư hùng kiếm, hẳn là cũng không ở đây người chỗ. Tự nhiên ở. Trương Lỗ dừng một chút, tâm không cam tình không nguyện há miệng, vù vù hai đạo kiếm quang nhảy ra, chỉ riêng bắn đấu nưu, pháp tượng thư hùng. Chỉ thiên mà yêu tinh vẫn hối, triệu lôi mà tử điện bay vút lên, chính là thái thượng lão quân cùng ban thưởng sát phạt lợi khí, ba năm trảm tà thư hùng kiếm. Giả hủ mỉm cười đã co kiếm này, sao không chém gian tà. Trương Lỗ sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận. Hắn đơn đả độc đấu, tự nhiên không sợ Trương Tu, nhưng Trương Tu dưới trướng người đông thế mạnh, người đi theo như mây, hắn chỉ còn lại mấy vị sư huynh đệ trợ cánh tay, như thế nào là đối thủ. Lưu lại cũng là tự dứt lấy nhục. Ngay tại Trương Lô có phẩy tay háo bỏ đi xúc động, lại khiếp sợ Trương Giác kết cục, không dám vì đó lúc, giả hủ lại nói bây giờ yêu tặc loạn thế, khăn vàng quân chiếm cứ Kinh Châu, làm hại một phương, Trương Thiên Sư nhưng có báo quốc chi tâm. Trương Lô không hiểu đấu, hắn hiện tại tiêu đầu nát ngạch, đâu còn có công phu đi quan tâm khăn vàng quân, nhưng thái tử ở trước mặt, tự nhiên muốn dối trá dưới mặt đất trung tâm nguyện vì đại hán hiệu lực, muôn lần chết không chối tử. Giả hủ hỏi lại kia Trương Tu đâu hắn nhưng nguyện lĩnh hoàng mệnh, đến chính thống, ra hán trung. Công Kinh Châu, đem ngũ đấu mệ giáo mở rộng đến Trung Nguyên. Gì? Trương Lỗ toàn thân run lên, suy tư một lát sau, thái độ đại biến, cung kính cong xuống. Mời điện hạ cùng tiên sinh dạy ta. Câu phiếu đề cử. Chương 19, Thái tử tuyển phi. Giả Hủ tiến lên mấy bước, đỡ dậy Trương Lỗ, thận tâm chỉ bảo. Trương Lỗ trong mắt tinh quang lấp lóe, không ngừng gật đầu, rất nhanh lộ ra vẻ đại hỉ. Những này mưu sĩ đều là lắc lư điểm thiên phú đầy. Cố Thừa nghe Giả Hủ ba tấc không nát miệng lưỡi, không khỏi cảm thán. Rõ ràng là muốn lợi dụng ngũ đấu mê giáo, đi đấu Thái Bình Đạo, hiện tại phản giống như là tương trợ Trương Lỗ. Không sai, Giả Hủ chính là muốn để hai giáo chém giết, dưới triều đình lệnh, mệnh Trương Tu ra Hàn Trung, công Kinh Châu. Trương Tu sẽ cự tuyệt sao? Không, hắn sẽ vui vẻ lĩnh mệnh, bởi vì hắn không phải thiên sư đích truyền, thượng vị danh bất chính, nôn bất thuận, rất cần còn đại nghĩa hơn danh phận. Nếu như có thể đánh tan khăn vàng, được triều đình tán thành, kia Trương Lỗ lại là Trương Lăng cháu ruột, cũng lật người không nổi. Mà Trương Tu có lòng tin cùng nắm chắc. Trương Giác ba huynh đệ vì sao có thể kéo lên hơn 100 triệu giáo chúng, tám châu loạn quân? Chính là thông qua mười mấy năm làm nghề y y thi phủ, thu mua lòng người gây nên. Trương Tu ở phương diện này thủ đoạn tuyệt không kém cỏi, nếu như Trương Giác không chết, cả hai lực lượng ngang nhau, ngược lại là hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, hiện tại chỉ dựa vào Trương Bảo, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc Trương Tu nghĩ không ra, trước một bước đầu nhập vào thái tử chính là Trương Lỗ, đợi đến khăn vàng quân ngũ đấu mệ giáo lưỡng bại câu thương thời khắc, chính là vong với 3 năm trạm tà thư hùng kiếm hạ thời điểm. Mà đến lúc đó, ngũ đấu mệ giáo thực lực đại tổn, cũng lật không nổi sóng gió. Trung Nguyên hai đại tà giáo nhất cử tan thành mây khói. Về phần thiên sư đạo có phải hay không bị liên lụy trọng thương, liền không ở Giả Hủ lo lắng trong phạm vi, hết lần này tới lần khác Trương Lỗ còn cảm động đến rơi nước mắt điện hạ đại đức, tiên sinh đại ân, Lô Minh nhớ tại tâm, tất không dám quên, như làm trái này thể, thiên nhân tổng vứt bỏ. Trương Lỗ không biết, hậu thế có cái họ Phạm đâu biết, bị bán một bộ ngoặt, cũng đã nói cảm ơn. Trên thực tế, có thể trở thành ngày sau chư hầu, đều không phải là hời hợt hạng người. Trương Lỗ tuyệt đối không đốc, đáng tiếc người tại sắp chết đối thời khắc, chỉ cần có cái phao cứu mạng, đều phải bắt được, Giả Hủ chính là nhắm ngay điểm ấy, tiến hành lợi dụng. Đưa mắt nhìn Trương Lỗ rời đi, Giả Hủ lui về, Ú Hồn đứng ở Cố Thừa sau lưng. Cố Thừa nhập xem, đánh ra quen thuộc nội thất, lộ ra hoài niệm chi sắc, Sử Tử Mù gọi đạo đồng, pha hai ấm linh trà. Mời dùng trà. Thần tiên trà. Giả Hủ xem xét, liền vì đó động dung, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn ha ha, đa tạ đạo trưởng. Nói không kịp chờ đợi uống vào, nhắm mắt luyện hóa, không bao lâu hai mắt mở ra, tinh thần sáng láng, trên mặt nếp nhăn lại thiếu đi mấy đạo, làn da bóng loáng rất nhiều. Luyện thân một mạch, vào vô song cảnh về sau, tiêu hao tâm thần trên phạm vi lớn gia tăng, lại thêm thể chất xa so với luyện tinh yếu yếu, cho nên tuổi thọ phần lớn không dài, Giả Hủ năm nay cũng liền 37 tuổi, già nua đến lại giống 50 tuổi nam nhân, chính là này nhân. Mà đạo gia luyện đan, tiên gia pha trà, am hiểu nhất duyên thọ. Cái này chén thần tiên trà liền thay Giả Hủ kéo dài 3 năm tuổi thọ, là một cực kỳ sợ chết ra hỏa, hắn há có thể không thích. Cố Thừa thưởng thức trà, cũng cảm thấy một cỗ vô cùng thanh lương khí tức đi khắp toàn thân, cuối cùng không có vào mi tâm thức hải pháp lực thần long chi bên trong. Pháp lực thần long trường âm, nguyên vốn đã lớn mạnh đến cực hạn thân thể lại đang thu nhỏ lại, dâu rồng lân phiến lại là rõ ràng ngưng kết, trở nên linh động chân thực. Hắn yên lặng cảm ngộ, chầm chậm phun ra một ngụm trọc khí, hai con ngươi ôn nhuận, phong mang nội liễm. Sử Tử Mù gặp lộ ra tán thưởng thần tiên trà không chỉ là trường sinh chi cầu, còn có xuất trần chi niệm, điện hạ kiêm dung cũng xúc, hữu dung nãi đại, ngày sau phong phú nạp thập phương, vạn tiên triều bái. Cố Thừa mỉm cười. Tiêu Huyền muốn càn quét quần tiên, Sử Tử Mù muốn vạn tiên triều bái, quả nhiên lập trường khác biệt, tâm nguyện không đồng nhất. Ha ha, Hủ là tục nhân, sao có thể so ra mà vượt điện hạ. Giả Hủ biết Sử Miểu Tử người đứng xem rõ ràng, biết mình gây nên, tổn thương là thiên sư đạo nguyên khí, có chỗ căm thù. Cũng không để ý tới chút nào đạo trưởng, có thể hay không đem thiên sư ấn cho ta nhìn qua. Sử Tử Mù cực kỳ nhíu mày, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là từ trong tay áo lấy ra một viên ấn tỷ, đây cũng là Dương Bình Trị đều công ấn, Thái Thanh Đạo Tổ trao tặng sư phụ. Cố Thừa tập trung nhìn vào, không khỏi nhẹ kêu lên tiếng, bởi vì kia ấn tỷ bên trên quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc khí, âm trầm kinh khủng, lại có loại quỷ đạo tà vật cảm giác. Giả Hủ ánh mắt sáng lên, phong đô quỷ khí lục đại quỷ vương khốn trong đó. Sử Tử Mù lắc đầu, kia là truyền ngôn quyết đại, này ấn duy chỉ là phong đô phong ấn, lục đại quỷ vương phong ấn chi địa có khác chỗ, đạo hạnh của ta không đủ, cho nên quỷ khí tiết ra ngoài, hổ thẹn. Thế này Dương Bình Trị đều công chi ý, là ở Dương Thế Bình phong đô quỷ hoạn chi công. Phong đô quỷ thành, mọi người đều biết, là quỷ giới kết nối nhân thế thông đạo một trong, 50 năm trước, có lục đại quỷ vương lĩnh quỷ binh ức vạn xâm nhập Dương Thế, mang đến ôn dịch tật bệnh, giết hại chúng sinh. U minh quỷ đạo đại thịnh, trung vi thiên giới không dùng, lão quân báo ngộng, truyền trương lăng diệu quyết lôi pháp, phù lục bí thuật cùng Dương Bình trị đều công ấn, 3 năm trạm tà thư hùng kiếm hai đại trí bảo. Trương lăng quá bên trên thân truyền, tu thành cái thế đạo thuật, ở núi Thanh Thành bên trên thiết hạ pháp đàn, vang chuông trục khánh, hô phong hoán vũ, hiệu lệnh thiên tướng thần minh, cuối cùng càn quét bảy quỷ, phong ấn lục đại quỷ vương. Mà phong đô lối ra cũng bị phong ấn, hàng năm chỉ có Tết Trung Nguyên, quỷ môn mở lúc, có thể phụ dung sớm nở tối tàn. Sử tử mù giải thích hoàn tất, liền muốn thu ấn, giả hủ ngăn cản chấm đã, đạo trưởng biết được hôm nay thiên hạ dung chuyển, khăn vàng làm hại, mặc dù có thiên sư đạo tương trợ, thích hợp Kinh Châu, nhưng Ký Châu chính là Trương Giác ba huynh đệ khởi sự chi địa, khó mà thu hồi, ngươi nhưng nguyện trợ điện hạ một chút sức lực. Sử tử mù cảm thấy không ổn, nhìn về phía Cố Thừa, trong ánh mắt lộ ra khẩn cầu điện hạ, này ấn chính là sư phụ mệnh lao đạo trông giữ, vạn vạn không cho sơ thất ta. Cố Thừa gật đầu, quỷ giới can hệ trọng đại, thiên sư ấn không động được. So sánh với nguyên lịch sử kia bo bo giữ mình độc sĩ, lúc này giả hủ thiếu sót mấy phần thành thạo điêu luyện hỏa hầu, nhưng thực chất bên trong âm độc lại là hiển thị rõ. Hắn mặc kệ giang sơn biến sắc, Cố Thừa lại muốn thiên hạ thái bình, nếu như ngoại trừ khăn vàng, thả ra quỷ đạo chúng, chẳng phải là được không bù mất. Điện hạ yên tâm, hủ biết nặng nhẹ. Đạo trưởng không muốn mượn ấn, cho chút quỷ khí, tổng là có thể a. Giả hủ mỉm cười. Sử tử mù cái này mới tỉnh ngộ, cái này chỉ sợ mới là đối phương mục đích thực sự, rơi vào đường cùng, cũng không còn có thể cự tuyệt, năm ngón tay vồ lấy, nhiều lần hắc khí cuốn quanh, hóa thành một viên đen nhánh viên đan dược quỷ khí nếu là tiêu tán, tử thương lấy vạn số mà tính, thận chi. Thận chi. Giả hủ thu nhiếp quỷ khí, lại hướng Cố Thừa cong xuống hủ hướng điện hạ cầu lấy một phần chiếu thư, trong vòng 3 tháng, Ký Châu khăn vàng như bình. A muốn hạ gì chiếu? Cố Thừa ánh mắt ngưng tụ. Hoàng đế ý chỉ, chia làm chiếu, chế, sắc, dụ. Chiếu thư là bố cáo thiên hạ thần dân văn thư, đều là tuyệt đối đại sự. Quả nhiên, giả hủ cất cao giọng nói. Thái tử trắng niên, nên tuyển phi, các nhà chi nữ, tư sắc đoan chính thanh nhã, uyển thuận tài đức sáng suốt, trở còn vào cùng, chọn xem có thể, chính là dùng trèo lên ngự. Thiên hòa nhân thuận, không công Ký Châu, tuyển phi nghỉ, đại xá thiên hạ, chỉ chu đầu đảng tội ác, người đi theo tội nhẹ. Câu đề cử. Chương 20. Tự loạn trận cước. Chỉ riêng cùng 7 năm, hạ. Hán Trung ngũ đấu mệ giáo chủ Trương Tu, thụ triều đình xá phong, xuất giáo chúng 800 vạn, đánh vào Kinh Châu. Trương Tu hô phong hoán vũ, Trương Bảo vãi đầu thành binh, song phương đấu pháp 10 mấy trận, đều có thắng bại. Nhưng ngũ đấu mệ giáo chúng kim xe vũ đóng, tham long giá hổ, tản vào quận huyện, trắng trận thu mua lòng người, giao động tín ngưỡng, đồng thời liên hợp thế gia, nội ứng ngoại hợp, ngay cả lấy sổ quận, trong lúc nhất thời khăn vàng quân liên tục bại lui. Nhưng Tương Dương dễ thủ khó công, khăn vàng quân coi đây là theo, đợi đến ngũ đấu mệ giáo nhuệ khí không còn, tiến hành phản công, liên tục thu hồi mất đất, song phương lâm vào giằng co. Sau 1 tháng, Ký Châu, Cự Lộc. Trương Lương đứng ở trong cung điện, nhìn xem 3 bộ pho tượng, tả hữu linh quang hiển hóa, ở giữa lại là bùn khắc gỗ tố, lộ ra bi thương chi sắc đại ca, không có nghĩ tới ngày đó từ biệt, chính là chúng ta huynh đệ thiên nhân cách xa nhau, ngươi trên trời có linh, phù hộ chúng ta, vì ngươi báo thủ. Phá vỡ hắn thất. Báo. Đúng lúc này, bên ngoài có người thông báo, thân cao 9 thước, uy mãnh vô song sóng mới bước nhanh đến, thanh âm ù ù như cuồng lôi tam giáo chủ. Trương Lương nhíu mày, quát lớn tự ý rời vị trí, không trả lại được. Sóng mới ồm ồm nói thủ, còn muốn thủ tới khi nào trong giáo huynh đệ phù kiếm đều muốn nhóm lửa dùng. Trương Lương bất đắc dĩ chúng ta theo thành mà thủ, lớn chiếm ưu thế, quân Hán sớm muộn hội công, đến lúc đó chúng ta áp chế Kỳ Phong Duệ, liền có thể. Quá nhược khí. Còn chưa nói xong, sóng mới thế mà trực tiếp đánh gãy tháng trước ngươi chính là nói như vậy, kết quả đây, quân Hán vây quanh 1 tháng. Cái nào có một chút muốn tiến công dấu hiệu tam giáo chủ, ngươi có phải hay không e ngại đại Hán, không dám vì đại hiển lương sư báo thủ. Làm càn. Trương Lương sầm mặt lại, hét lớn một tiếng, đỉnh đầu ẩn ẩn hiện ra một quyển thiên thư, hạo nhiên vĩ lực cuồng áp xuống tới. Sóng mới kêu lên một tiếng đau đớn, nửa quỳ xuống tới, thở hổn hển, có chút e ngại, nhưng hắn hai mắt xích hồng, rất tính đi lên. Lại là ngóc đầu lên, giận đỉnh tới. Trương Lương đầu hơi đau. Hắn biết rõ, vì sao lại như vậy. Khăn vàng quân 36 cử soái, vốn là trải rộng thiên hạ 8 châu, riêng phần mình đều đã định ra tốt địa bàn, điểm bánh nướng. Không nghĩ tới Trương Giác vừa chết, khăn vàng quân liên tục gặp khó. Trương Lương nghe theo mưu sĩ Điển Phong hiến kế, thu nạp lực lượng, tụ với Ký Gai 2 châu, một nam một bắc đón đánh đại Hán quân đội. Kể từ đó, khăn vàng quân tinh binh giản chính, lương thảo sung túc, sức chiến đấu phóng đại. Cùng đại Hán quân đội chính diện chống lại cũng không hề sợ hãi, càng có thể ỷ vào thành trì chi lợi, đem Đại Hán quân đội kéo mệt kéo đổ. Đến lúc đó các phương tặc phỉ thế ra mây tử, ngoại tộc thừa cơ tiến công, Khăn Vàng quân mới có tiến thủ thiên hạ, hủy diệt Lưu Thị, vì Trương Giác báo thủ rửa hận cơ hội. Nhưng đó là đại thế, ở hiện giai đoạn xem ra, biến thành sư nhiều cháu ít, lợi ích không đồng đều. Lúc đầu dựa theo Điền Phong kế sách, là phải đại bại quân Tống, bên ngoài bộ đại thắng hóa giải nội bộ mâu thuẫn. Không nghĩ tới quân Tống chỉ vây không công, cục diện quỷ dị lâm vào giữ lẫn nhau hoàn cảnh. Kết quả là, chính thống triều đình không nổi, tạo phản phái ngược lại gấp. Sóng mới đưa quân là nghĩ Phạm Thượng 36 cử xoáy đẩy ngươi ra, lại cho phép tướng quân chỗ tốt gì. May mà đúng lúc này, Lang Cao giọng âm truyền đến, Điền Phong cất bước vào trong điện. Hắn khuôn mặt ngay ngắn, mũi thẳng, dáng vẻ đường đường, nhìn thẳng sóng mới càng không dám cùng đối mặt, giận hừ một tiếng, quay người rời đi. May mà tiên sinh giải vây. Trương Lương hướng về Điền Phong chắp tay. Trương Giác vừa chết, Trương Lương Trương Bảo hy vọng không đủ tệ nạn liền hiện lộ ra. Vừa rồi hắn quả thật có thể cưỡng chế sóng mới, hung hăng trị Phạm Thượng chi tội, nhưng hậu quả lại là triệt để đem mâu thuẫn kích phát ra tới. Điền Phong thản nhiên thụ chi, chắp tay nói tướng quân, quân Hán chịu áp lực không so với chúng ta nhỏ, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn nhiều lần khiêu chiến, đều bị thái tử đè xuống, trong triều ẩn ẩn đã có thái tử sợ chiến lời đồn đại, không ra một tháng, quân Tống tất công thành. Vậy là tốt rồi. Trương Lương thoải mái một ngụm thở dài, đã thấy Điền Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng không gặp hòa hoãn. Hỏi nói tiên sinh lo lắng cái gì? Điền Phong ánh mắt chớp động, thái tử tuyệt không phải vô mưu hạng người, đã cương ép nén đại quân, tất có hậu chiêu, trong một tháng này, vô luận phát sinh cái gì, tướng quân đều tuyệt đối không nên tiến công. Báo. Trương Lương vừa phải đáp ứng, thật giống như hô ứng Điền Phong liệu sự như thần, bên ngoài đột nhiên lại lần nữa có người thông báo, lần này đi vào lại là một vị khác cử soái Hàn Trung. Tam giáo chủ, việc lớn không tốt. Quảng Tông buộc phát dịch bệnh, chúng ta mặc dù dùng phù thủy chữa bệnh, nhưng bây giờ lời đồn đại nổi lên bốn phía, các quân huyên náo đến kịch liệt, rất nhiều tướng sĩ đều muốn về nhà cứu tế. Hàn Trung sắc mặt trắng bệnh, song trưởng bên trong còn quấn một cỗ hắc khí, chậm chậm đưa tới, trôi hướng Trương Lương chính là này khí, chế tạo dịch bệnh. Quỷ khí. Trương Lương đưa tay vừa tiếp xúc với, quân chỉ quấn quanh, sắc mặt lập tức đại biến, giận dữ hét ngũ đấu mẹ giáo Trương Tu, an dám như thế không được, ta muốn xuất chiến. Mắt thấy Trương Lương vội vã đi ra ngoài, Điền Phong sắc mặt trầm xuống. Ngăn ở trước mặt ngươi vừa rồi hứa hẹn quên sao, cái này rõ ràng là thái tử chuẩn bị ở sau, tuyệt đối không thể trúng kế a. Trương Lương vội vàng nói tiên sinh, việc này không hề tầm thường, đây là phong đô quỷ khí, một khi tiêu tán nhân gian, sẽ gây thành đại họa. Điền Phong nghe vậy biến sắc, lại là không tin đã là năm đó từ Trương Thiên Sư chấn áp phong đô, bọn hắn sao dám thả ra. Không phải bọn hắn, là Trương Tu. Trương Lương nghiến răng nghiến lợi, nếu như ngũ đấu mệ giáo vẫn là thiên sư đạo. Kia đời thứ ba thiên sư Trương Lỗ vạn vạn không dám đi này ác nâng, nhưng Trương Tu chính là soán quyền thượng vị, không gì kiên kỵ, hắn nếu là buông ra thiên sư phong ấn, kia ký châu đem luân vì nhân gian quỷ. Điền Phong chỉ là lắc đầu tuyệt không có khả năng, thái tử sẽ không cho phép loại này lưỡng bại câu thương chi pháp, tướng quân, an tâm chớ vội, này là đe dọa kế sách. Trương Lương sắc mặt âm tình bất định không được, can hệ trọng đại, nhất định phải thông báo Tam Tiền giáo. Điền Phong lại lần nữa ngăn cản tướng quân, không muốn phức tạp. Chúng ta chỉ cần lấy bất biến ứng và biến, quân Hán thất bại. Trương Lương phất tay háo, Trương Thiên Sư là quá rõ ràng một mạch, Tam Tiên giáo đến truyền Ngọc Thanh một mạch, ta đạo ra đồng khí liên chi, há lại phức tạp. Yêu đạo phản tặc, cá mẹ một lứa mà thôi. Điền Phong gặp Trương Lương không nghe khuyên bảo gián, trong mắt lóe lên một sợi khinh thường, thầm nghĩ trong lòng. Trương Lương cỡ nào mẫn cảm, cho Điền Phong ánh mắt một đầm, cực kỳ phẫn nộ, lại mạnh mẽ đè xuống, chắp tay thi lễ, nhẹ lướt đi. Không bao lâu, Hải ngoại Đồng Lai liền nhận được rồi tin tức, Nam Hoa ra ngoài thăm bạn, xuất quan tả từ bấm ngón tay tính toán phong đô giống như có dị động, thiên sư ấn không ở Trương Lăng sau trong tay người, khó đảm bảo sẽ không tùy ý hưởng là. Vu Cắt nghe vậy nhãn tình sáng lên như bình quỷ hoạn, nhưng phải nhân đạo công đức, ta nguyện một nhóm. Hắn bị viêm long trọng thương, đến nay dùng vô số linh đan rượu dược, cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Tả từ suy tư một lát sợ là cả bẫy, an tâm chớ vội. Vu Cắt nghĩ đến kia Viêm Long thần uy, xác thực lòng còn sợ hãi, nhãn châu xoay động vậy liền để ba đảo 10 anh đồng xuất lịch luyện. Tả Tư lắc đầu, 10 anh tâm tính chưa định, khó tránh khỏi cùng thế gia sinh ra ngữ trở, easy. Vu Cắt cười lạnh, thế gia ngồi nhìn chúng ta nâng đỡ Thái Bình đạo, muốn giang sơn vỡ vụn thời điểm thừa cơ mà lên, bây giờ khăn vàng sự bại, lại nghĩ ngư ông đắc lợi, chúng ta cùng bọn hắn, vĩnh viễn là địch không phải bạn. Gặp Tả Tư trầm mặc, Vu Cắt lại nói khăn vàng như diệt. Chúng ta trong vòng 10 năm khó mà thăm dò vào Trung Nguyên, không cần lo lắng, buông tay hành động. Tả Từ khẽ bước cằm, tay hiện linh quang, đưa tin triệu hoán. Không bao lâu, mấy chục lưu quang rơi xuống, hóa thành đạo đạo khí khái hào hùng bừng bừng thân ảnh, cầm đầu 10 tên đệ tử khí tức càng là to lớn trầm ngưng, tu luyện có thành tựu. Tả Từ ánh mắt đảo qua, rơi ở trung ương một vị thần sắc chất phát thanh niên trên thân, ôn hòa nói: "Cát Huyền, ta chuyển cho ngươi độn giáp thiên thư, lần này nhập Trung Nguyên, muốn bảo vệ tốt sư đệ của ngươi các sư muội." Chất phát thanh niên ngẩng đầu lên, con mắt yên lặng nhìn xem Tả Từ sư phụ: "Ta lục chuyển kim đan liền muốn khai lò, ta không đi." Dứt lời, quay người rời đi. Tả Từ trên mặt có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là vui mừng, ánh mắt chuyển hướng bên trái vị thứ nhất nữ tử, liền thật nhức đầu đỏ sương: "Đi Trung Nguyên, đừng gây chuyện thị phi, nhớ không?" Nữ tử hé miệng cười một tiếng: "Khuynh Quốc Khuynh Thành nhị sư phụ, ta nếu nói nhớ kỹ, ngươi tin không?" Tả Từ không nói gì, tay áo cùng một chỗ, độn giáp thiên thư không có vào nữ tử cái chán đi đường. Đi đường. Sau một khắc, lấy chín đạo sáng chói hào quang cầm đầu, mấy chục bảo thuyền ra tam tiên đảo, thẳng hướng Thần Châu đại lục mà đi. Chương 21, khí số đã hết. Có phương pháp ngoại đạo người ở Ký Châu lượt vẩy phù thủy, cứu chữa bách tính thế gia không cho phép, trêu đùa xung đột, đã sinh nhỏ loạn. Nghe thủ hạ báo cáo, Điền Phong mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng tính toán. Nhìn đúng khăn vàng căn cơ, thế gia cùng tiên đạo mặt cùng lòng không hợp, lấy quỷ khí loạn tam phương lòng người, thật là cao minh thủ đoạn, tốt âm độc tâm địa. Thái tử a hay là hắn dưới trướng Lưu Thần chúng ta liền đến đấu một trận, xem ai cờ cao một nước. Bất quá cái này không cách nào khiến Điền Phong khuất phục, vừa vận tương phản, hắn đấu chí cao, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nhưng kế tiếp một đạo chiếu thư, liền làm Điền Phong trời đất quay cuồng. Thái tử tuyển phi, bố cáo thiên hạ. Khăn vàng quân nguyên bản liền đại biểu cho nông dân giai cấp lợi ích, thế gia cũng có cùng liên hợp, nhưng đều là nhị đẳng tam lưu, đỉnh tiêm thế gia khinh thường vì đó, sống chết mặc bay. Nhưng Trương Giác vừa chết, thái tử cầm quyền, khăn vàng uy hiếp lớn giảm, mắt thấy lung lay sắp đổ Đại Hán hoàng triều thế mà chậm tới, đỉnh tiêm thế gia thật bắt đầu cùng khăn vàng quân tiếp xúc. Sau đó khăn vàng quân cải biến chiến thuật, cũng từ tiên đạo bối cảnh, nông dân giai cấp, đổi thành tiên đạo cùng thế gia cộng đồng ủng hộ, từ bỏ nhân số ưu thế, chuyển thành tinh binh giản tướng. Bất quá dễ của nó ở nông dân, cái gọi là tinh binh, cũng là từ dân chúng bên trong chọn lựa dạy dỗ nên, mỗi cái đều có người nhà gánh vác, không có khả năng lập tức đem nông dân bỏ rơi. Kể từ đó, khăn vàng quân liền biến thành cái dị dạng tổ hợp, tứ bất tượng, nếu như không có đến tiếp sau thế gia biến chư hầu, tứ phương cắt cứ uy hiếp, kỳ thật căn bản không đủ gây sợ, kéo no cái một năm nửa năm, nội bộ mâu thuẫn bộc phát, tự sụp đổ. Hiện tại giả hủ kế này, chính là rút ngắn thật nhiều mâu thuẫn bộc phát quá trình. Quỷ khí lan tràn, kích thích nông dân giai cấp. Tiên đạo tiến vào, để thế gia như lâm đại địch, sợ bị hái trái cây. Cái này tam phương tụ họp, đã là thiên lôi phanh địa hỏa, lại xuống một tề mánh dược, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chiều hướng phát triển, không nói một năm, khăn vàng giữa tháng thất bại, Ký Châu thủ không được. Vẹn vẹn hai thì tin tức, liền làm Điền Phong cho khăn vàng quân tương lai hạ khẳng định. Sắc mặt của hắn đầu tiên là thảm biến, sau đó chậm rãi khôi phục lại, trong mắt lập lòe trí tuệ hào quang. Khăn vàng khí số đã hết, ta làm đi di hoa tiếp mục, giá tiếp quân thế, ngày sau mưu toan. Bên thắng không thắng, kẻ bại bất bại, ta còn không có thua. Không nói đến Điền Phong muốn cầu sống trong chỗ chết, ngăn cơn sóng dữ, làm thái tử tuyển phi tin tức truyền khắp thiên hạ, thế gia sôi trào, Ký Châu tử không ngoại lệ. Cái này một châu thực lực mạnh nhất hai đại thế gia, chính là Thanh Hà Thôi Thị cùng bên trong núi Trấn Thị. Thanh Hà Thôi Thị từ không cần phải nói, thiên hạ bát đại thế gia một trong, khăn vàng quân chỉ dám trấn an, cho dù như cũ chiếm cứ Thanh Hà, dễ bản không có chút nào đầu hàng chi ý, cũng không dám cường công. Mà bên trong núi Trấn Thị tương đối yếu kém. Gia tộc này có cái vô cùng nghiêm trọng điểm đen, Vương Mãng Xoán Hán, Trấn Thị là lớn nhất đồng lõa một trong, Trấn Phong tận hết sức lực trợ giúp Vương Mãng diệt vong Tây Hán, thành lập Tân Triều. Khi đó Trấn Thị bởi vì ủng hộ chi công, ở Tân Triều thu được quan to lộc hậu, Trấn Phong bái làm lại từ đầu tướng quân, phong rộng mới công. Mặc dù ở không lâu sau đó, Trấn Phong phụ tử bởi vì đập sai mông ngựa, bị Vương Mãng giết chết, nhưng Lưu Tú lên đài về sau, cũng sẽ không cho bọn hắn quả ngon để ăn. Trải qua 200 năm chìm nổi, bên trong núi Trấn Thị miễn cưỡng đứng hàng nhị đẳng thế gia, 10 phần giàu có, địa vị lại không cao, thậm chí có người mỉa mai bọn hắn là thương giả thế gia. Tử Tần, ngươi không phải mời Xê Bình tiên sinh vì mật nhi nhìn qua tướng, xưng nàng trời sinh phượng cách, cao quý không tả nổi sao? Nhưng nàng mới 2 tuổi, lại phải nguyệt biển giao tiên đàn nhận chủ, ngươi để nàng đi tranh thái tử phi không được. Vạn vạn không được. Đan khí huyền khí đều là ngoại vật, gả đến Như Ý Lang quân mới là mấu chốt, tương lai mẫu nghi thiên hạ, cái gì không chiếm được. Lúc này Trấn phủ bên trong, Trấn Giật cùng vợ Trương Thị Chính đang kịch liệt tranh luận. Đi. Hai người ai cũng không thuyết phục được ai, Trấn Giật đang muốn càn khôn độc đoán, trực tiếp bác bỏ, liền nghe một giọng giàn mua từ phía sau chuyển đến. Hắn xoay người nhìn lại, không khỏi quá sợ hãi: tổ phụ, sao ngươi lại tới đây? Một vị tóc trắng xóa, gần đất xa trời lão giả vô thanh vô tức xuất hiện, đục ngầu ánh mắt phóng qua hai người, rơi vào phòng sách bên trong cái kia nâng sách đọc nhỏ thân ảnh nhỏ bé bên trên. Ta chấn thị, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào, trở lại thiên hạ bát đại thế gia liệt kê cơ hội. Thái tử phi đại biểu cái gì? Tương lai hoàng hậu cùng quyền thế hiển hách ngoại thích. Một khi leo lên trên hoàng thất, đến hoàng đế ban thưởng, bên trong núi chân thị liền có cơ hội trở lại đỉnh phong, bằng không bọn hắn cả một đời đều phải bị chế rêu cùng sỉ nhục. Trong lịch sử chân thị đúng là làm như vậy, mặc dù bọn hắn chọn sai mục tiêu, coi là Viên Thiệu xác định vững chắc xưng hùng thiên hạ, nhưng trời xui đất khiến, kia mẫu nghi thiên hạ tiên đoán vẫn như cũ trở thành sự thật. Giờ khắc này, chân giật chỉ có trơ mắt thấy thê tử hưng phấn xông vào trong phòng, đem bản thân phấn điêu ngọc trác nữ nhi ôm ra, càng thấy lao giả đem một viên lệnh phù ném qua đến 10 vạn gia đình chỉnh bị hoàn tất, đã muốn tranh, liền giết nhiều khăn vàng, gia tăng mật nhi vô liếng. Chân giật không hiểu tổ phụ, hiện tại quân Hán chỉ vây không công, khăn vàng quân cùng ta nước giếng không phạm nước sông, cần gì đi xung phong. Lão giả thở dài: khăn vàng quân phía sau là thế ngoại tiên đạo, cùng ta thế gia cuối cùng không phải một lòng, bản muốn dùng cái này gõ một chút hoàng thất, để Lưu thị biết, thiên hạ này cuối cùng là phải dựa vào chúng ta thế gia đến quản lý, nhưng bệ hạ hư danh, thái tử trưởng chính giám quốc, thủ đoạn thế nhưng cao minh nhiều lắm. Ngươi có biết, lần này tuyển phi về sau, lại đem đại xá thiên hạ. Chân giật kỳ quái: cấm giải trừ, không là vừa vận đại xá thiên hạ sao? Hắn nhìn xem lão giả, đột nhiên ý thức được cái gì, chẳng lẽ thái tử ngay cả những cái kia giặc khăn vàng đều có thể ân xá? Chỉ chu đầu đảng tội ác, người đi theo tội nhẹ, nếu có thể lấy công chu tội, còn có thể chiêu ăn. Lão giả thản nhiên nói. Chân giật hít sâu một hơi. Đây là nói rõ lấy tan rã khăn vàng quân tâm a. Nguyên bản khăn vàng quân tạo phản, biết không có đường lui, một lòng cùng đại Hán quân đội làm đến ngọn nguồn. Hiện tại có đặc xá hy vọng, lòng người lưu động, liền ngay cả những cái kia cử soái đều khẳng định phải suy tư đường lui. Dù sao đầu đảng tội ác chính là Trương Giác ba huynh đệ, Trương Giác bị quá giết chết, còn có Trương Bảo cùng Trương Lương. Đem hai vị này một phát, bọn hắn nói không chừng còn có thể đi triều đình hỗn cái một quan nửa trước. Lão giả tổng kết: khăn vàng quân đại thế đã mất, lần này chúng ta không thể lại áp sai bảo. Chân giật sợ hãi tuân mệnh rõ. Cơ hồ là trong vòng một đêm, Ký Châu 9 quận trăm huyện, Cảnh Thị, Trần Thị, Trương Thị, tất cả thế gia thái độ đại biến. Thanh Hà Thôi Thị cùng bên trong núi Trần Thị càng là điều binh khiển tướng, phối hợp triều đình đại quân, đối với khăn vàng quân tuyên chiến. Hậu viện cháy, Ký Châu đại loạn, triều đình đại quân lại không chần chờ, như mánh hổ ra áp, Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn chia binh hai đường, dưới trướng Tào Tháo Tôn Kiên Lưu bị trừ tướng, thế như trẻ tre. Chỉ riêng cùng 7 năm, hạ, Tương Dương thành phá, Trương Bảo trọng thương bỏ trốn, Trương Tu bất hạnh chiến tử, Trương Lỗ kế nhậm giáo chủ, thu nạp giáo chúng, lui về quan bên trong, khôi phục chính một đạo thống. Cùng tháng, Ký Châu các thành thu phục, triều đình 300 vạn đại quân, binh vây Cự Lộc. Cầu phiếu để cử ủng hộ. Chương 22, phía sau màn địch hiện. Sáng sớm, Lạc Dương hoàng thành, Thừa Càn cung nội. Gió lớn nổi lên nảy vân phi trận, uy thêm trong nước này về cố hương. Cố Thừa ở trên thẻ trúc bút tẩu long xà, Thái Văn Cơ ở vào một bên, thưởng thức trong chữ kia cố phong khoáng kinh kiện, đang lâm tuyệt đỉnh khí phách, mắt lộ ra dị sắc. Tự do sinh lòng, đế hoàng uy nghiêm, há lại bình thường nhà thư pháp có thể với tới, cho dù là Thái Ung Phi Bạch Sách, tới so sánh, cũng không khỏi lưu với kỹ pháp. Đương nhiên, Cố Thừa cũng không đơn là vì luyện chữ. Hắn dẫn theo bút, thân thể buông lỏng mà tự nhiên, có loại kỳ dị mỹ cảm, phảng phất người cùng bốn phía nước sữa hòa nhau, hình thành một cái không thể chia cắt chỉnh thể. Loại này hòa hợp theo đầu bút lông du tẩu, hướng về không gian kéo dài vô hạn, đáng tiếc làm một bài đại phong ca viết xong, vẫn là cực hạn với cung nội, chưa có thể đến tới thiên nhân hợp nhất tình trạng. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, không nhìn dưới trời, cuối cùng khó mà nhanh chóng thông thiên. Cố Thừa thoáng thở dài. Trở về chủ thế giới về sau, các loại đan dược tiên trà không thiếu, hắn tích lũy đã hùng hậu đến một loại trình độ khủng bố. Đáng tiếc phàm tục cảnh cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất, chỉ có một bước thông thiên, bên trên ứng sao trời, mới có thể thực lực đại tiến. Đến lúc đó, cũng là hắn vận dụng hoàng triều tích xúc, thành vị cường giả chân chính lúc. Mọi thứ có lợi đều có tệ, hiện giai đoạn đóng cửa làm xe, không có tiểu thế giới sinh tử giao phong, ma luyện càng ngộ, lại là tích lũy tháng ngày, chờ đến thông thiên thời khắc, Bắc thông thiên tiểu tự nhiên cũng kiên cố phi thường, đến lúc đó, ta có thể hay không trực tiếp xa dẫn tử vi tinh lực, thành tựu vô song chi cảnh. Luyện tinh luyện thần cuối cùng một cảnh, đều gọi thông thiên, bởi vì cái này cảnh giới chủ tu đều là thông thiên tiểu. Lấy ý thông thiên địa, lấy khí máu pháp lực bắc cầu nối, thắp sáng bản mệnh tinh thần, lại xa dẫn tinh thần chi lực nhập thể, từ đó có mang núi siêu biển, hô phong hoán vũ vĩ lực. Thái Văn Cơ ở trước đây không lâu đột phá đến luyện thần thông thiên cảnh, lấy tuổi của nàng có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, cho dù là thiên hạ bát đại thế gia đích hệ tử đệ, bình quân cũng là ở 16 tuổi sau mới có thể đi đến một bước này. Bất quá chân chính phân chia thế gia nội tình, vẫn là tiếp xuống tiến triển. Thái Văn Cơ nghĩ muốn thành tựu không ba thông văn khúc, nhất định phải không ngừng ra cô thông thiên tiểu, thẳng đến kia ở phàm nhân xem ra hư ảo cầu nối, có thể cứng cỏi đến đầy đủ gánh chịu tinh thần chi lực, mới có thể bước vào vô song đệ nhất cảnh diêu quang. Bởi vì Trần Lưu Thái thị trước mắt ẩn ẩn suy bại, Thái Ung lại đi xa giang hải, chưa thể trở về nhà, dưới tình huống bình thường, Thái Văn Cơ cần 3 năm mới có thể công thành, mà cái kia thiên hạ bát đại thế gia con trai trưởng, chỉ cần 1 năm. Một bước trước từng bước trước, đằng sau vô song thất cảnh, mỗi cái cảnh giới đều nhanh, đợi 10 năm sau, cả hai ở giữa chênh lệch liền triệt để nổi bật ra. Mà Cố Thừa làm đại hán thái tử, trưởng khống hoàng triều tài nguyên, càng ở bát đại thế gia phía trên, hắn theo đuổi tự nhiên khác biệt. Thông thiên thời khắc, trực tiếp diêu quang, câu thông tử vi. Dùng nữa đi. Cố Thừa vì đó cố gắng, lúc này tu luyện hoàn tất, tỷ nữ dâng lên ngọn nắm, phía trên nhiều như rừng thịnh phóng lấy mười mấy dạng linh đan rượu dược, món ngon mỹ thực. Từng tại bên trong tiểu thế giới nghĩ trăm phương ngàn kế đều không lấy được thiên tài địa bảo, nơi này tùy ý hưởng dụng. Cố Thừa phất phất tay, trước ban cho ngoài cung tận trung cương vị từ hoàng một phần, lại nhìn về phía chậm rãi Thái Văn Cơ, thiếu nữ này mỗi cái động tác đều lộ ra nghi thái vạn phương, không có chút nào làm ra vẻ, thực sự cảnh đẹp ý vui. Cảm ứng được vị này thái tử điện hạ ánh mắt, nàng có chút túi đầu, rủ xuống lông mi, có mấy phần bất đắc dĩ, cũng có mấy phần ngượng ngùng. Không đùa ngươi. Cố Thừa cười cười, nghiêm mặt nói không xương mù linh tuyển, bích lộ đan, kim nguyên tán tam phương cùng sử dụng, đối với gia cố thông thiên tiểu giúp ích lớn bao nhiêu. Thái Văn Cơ luyện hóa dược lực, tuyết trắng hai gò má hiện lên hai đoàn đỏ ửng, có một loại vượt quá tuổi tác kiểu diễm, chậm rãi nói chỉ cần 1 năm, liền có thể công thành. Cố Thừa lại không hài lòng, chẳng lẽ thời gian này không thể lại co lại ngắn, đã là cực hạn. Thái Văn Cơ nói ra phụ nói qua, văn võ thông thiên, cần thừa thiên thuận ý, kính sợ trời xanh, chu thiên tinh thần có 365 số lượng, bởi vậy thông thiên cảnh nhanh nhất cũng muốn thời gian này, trừ phi. Cố Thừa hỏi trừ phi cái gì? Thái Văn Cơ lộ ra hướng tới trừ phi có thần khí trợ giúp, nghe đồn thượng cổ trong thập đại thần khí phục hy đàn, liền có thể gột rửa phàm tâm, đúc thành thiên tâm, giúp người một bước lên trời. Cố Thừa lắc đầu, cái này không thực tế, thần khí sớm đã bị thiên giới thu hồi. Không đồng nhất định, gia phụ thích thu thập kinh sử, rất nhiều giã sử ghi chép chứng minh, có không ít thần khí di lưu tại nhân giới, bất quá đều lâm vào trong phong ấn, bình thường sẽ không xuất thế, phục hy đàn cũng là thứ nhất. Thái Ung phong phu thông kinh sử, Thái Văn Cơ đối với tại thế này bí sử cũng thuộc như lòng bàn tay, điện hạ có nhật tinh luân, cũng có thể tìm thiên nữ một mạch huyền khí, lấy âm dương đồng tu chi pháp, đột phá chu thiên thời hạn, thiên nữ bạch ngọc vòng, nguyệt biển giao tiên đàn, quảng hàn thái âm cung. Tốt, phái người tìm kiếm những bảo vật này tung tích. Ừm, nguyệt biển giao tiên đàn không cần. Cố Thừa ánh mắt sáng lên, mở sách giảng, phía trên là nữ lưu hạ người ghi chép các thế gia bí tàng bảo vật, hắn dùng ngón tay điểm một cái bên trong núi Trấn Thị, đã từng trợ Vương Mãng Xoán Hán, nợ cũ còn không có tính toán rõ ràng đâu, xem bọn hắn thức thời hay không. Báo. Đúng lúc này, nội thị thông báo, giả hủ cầu kiến. Đợi đến giả hủ đi vào trong điện, nhận bên trên quần báo, Cố Thừa nhìn thấy Kinh Châu đại thắng, Ký Châu còn lại sau cùng cự lộc, không khỏi cười nói tiên sinh kế hay. Hủ không dám giành công, như Trương Giác còn tại, uy vọng cực thịnh, 36 cử soái không dám không phục, cho dù là Thanh Hà Thôi thị, cũng được nhượng bộ lui binh. Giả hủ ngồi xuống, không có chút nào tự ngạo chi ý, hai đầu lông mày lại là tính trước kỹ càng điện hạ, Điền Phong không sẽ đơn giản như vậy nhận thua, hủ chờ lấy cùng hắn so chiêu. Cố Thừa tò mò chiến sự phát triển cho tới bây giờ tình trạng, Điền Phong còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Khăn vàng quân vốn cũng không so quân Hán, hiện tại càng là loạn trong giặc ngoài, đầu đuôi bị đánh lén, như vậy Điền Phong còn có thể thắng, vậy hắn có thể thẳng thành Ngưu Thánh, danh lưu thiên cổ. Giả hủ cười nói khăn vàng hủy diệt, đã thành định cư. Nhưng Điền Phong đã đến thủy kính chân truyền, tất sẽ cân nhắc đường lui, mượn gà đẻ trứng, di hoa tiếp mục, nhưng vào lúc này. Cố Thừa trầm ngâm chốc lát nói chủ động đầu hàng, thay hình đổi dạng. Giả hủ chắp tay, trên mặt lộ ra khâm phục điện hạ anh minh. Không thể so với ngươi cáo giả. Cố Thừa chỉ giả hủ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, giả hủ nghiêm mặt nói binh quý tinh bất quý đa, Trương Giác thiện luyện đạo binh, vạn mấy thành trận, thế không thể đỡ, Điền Phong biết đại thế làm khó, tất nhiên sẽ bỏ qua trường lương. Khiến tinh nhuệ đầu hàng, lắc mình biến hóa, hoặc thẩm thấu quân Hán, si đi bá giang cửa, tướng lĩnh hầu cận, hoặc phụ thuộc thế gia, chuyển thành tư binh, đều là to lớn uy hiếp. Cố Thừa âm thanh lạnh lùng nói, không hổ là thủy kính tám kỳ, thật sự là kế hay. Mọi thứ có lợi đều có tệ, thái tử tuyển phi, đại xá thiên hạ, giả hủ thi đe dọa chiêu hàng kế sách, mặc dù lập tức tan rã khăn vàng quân tâm, tốc chiến tốc thắng, nhưng đầu hàng sau khăn vàng quân an trí, cũng thành vấn đề. Trong lịch sử Tào Tháo là thế nào lập nghiệp? Không đơn thuần là Tào Thị cùng Hạ Hầu Thị tương trợ, một bước mấu chốt nhất, chính là hợp nhất Thanh Châu khăn vàng quân. Mà thế này khăn vàng quân ở tinh binh giản đem về sau, số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, chiến lực lại thẳng tắp tăng lên. Nếu như trong đó tinh nhuệ nhất đạo binh đầu nhập vào thế lực nào đó, định có thể trở thành tương lai quật khởi vô liếng. Bất quá cùng so sánh, Cố Thừa còn hy vọng địch nhân tướng ăn khó coi, một ngụm đem chi này đạo quân nuốt vào. Nếu như chia thành tốt nhỏ, tản vào các quân, bằng vào thực lực bản thân chậm rãi leo lên trên, mặc dù có tác dụng trong thời gian hạn định chậm chạp, nhưng chờ bọn hắn thành trung hạ tầng sĩ quan, có lực ảnh hưởng, một khi thế lên, kia mới đáng sợ hơn. Giả Hủ cũng là đồng dạng cách nhìn, như phía sau màn chi địch thấy xa, đạo binh tản vào các quân, chúng ta cần mượn thiên sư đạo chi lực, xung kích tín ngưỡng, từng cái bắt được ngầm đĩa, như thiển cận tham lợi, đạo binh trực tiếp tìm nơi nương tựa, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, khóa chặt tung tích địch. Vậy còn chờ gì? Ba người đem chiến báo triển khai, hóa thành vô số lưu quang vần quanh, tinh tế xem xét. Thế này chiến trường giao phong bởi vì liên quan đến dị pháp đạo thuật, cải thiên hoán địa, thiên thời địa lợi đều là thay đổi trong nháy mắt, không thể nghi ngờ muốn phức tạp rất nhiều. Nhưng ở hoa mắt bên trong, Thái Văn Cơ cũng rất nhanh vạch một cái, nhẹ giọng nói ra, cử soái Trình Viễn Chí xuất 5 vạn khăn vàng, cùng dũng tướng Trung Lang Viên thuật chiến với Quảng Tông, chúng kế bị nhốt, Trình Viễn Chí chết, Tư Mã đều xin hàng. Chính là đầu này. Cố Thừa cùng Giả Hủ ánh mắt mãnh liệt, châm miệng một lời. Như Nam Viên thị. Cầu phiếu đề cử. Chương 23, đánh rắn muốn chết. Từ xưa đến nay, công cao chấn chủ đều không có kết cục tốt. Như Nam Viên thị tại thiên hạ bát đại thế gia xếp hạng thứ nhất, tứ thế tam công. Tam công vốn đã địa vị cực cao, nhà bọn hắn đời bốn đều có người đảm nhiệm tam công, trong đó nhất đại vẫn là hai người huynh đệ đều mặc cho tam công. Một cái gia tộc ở trong vòng trăm năm, liên tục đời bốn, ra năm cái tể tướng, là khái niệm gì? Như Nam Viên thị đến một bước này, chỉ có hai con đường. Hoặc là gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Hoặc là thịnh cực mà suy, gia đạo suy tàn, thậm chí đổi cái trước hùng chủ, còn muốn khai đao lập uy, có lật út chi họa. Lựa chọn như thế nào? Không cần nói cũng biết. Cố Thừa kỳ thật sớm có phán đoán. Bình phục khăn vàng bên trong, hắn bắt đầu dùng Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Kiên, lại không cho Viên Thiệu Viên Thuật cơ hội, ngược lại ám chỉ chèn ép. Tiêu Huyền lòng dạ biết rõ, lại cuối cùng không cách nào làm được, vẫn là để Viên Thuật Viên Thiệu lên chiến trường, được chiến công, có thể thấy được Viên thị trên triều đỉnh căn cơ chi sâu, thế lực chi lớn. Bất quá nguyên lịch sử mưu phản, thế này không nhất định sẽ mưu phản, sớm muộn muốn làm phản, lúc nào vào cuộc cũng rất trọng yếu. Bây giờ Đại Hán bên trong có lo lắng âm thầm, tứ di bất bình, Cố Thừa thượng vị không lâu, Viên thị bất động, hắn không có khả năng bởi vì có lẽ có tội danh đi động cái này cường đại nhất thế gia. Sư xuất nổi danh, phi thường mấu chốt, bây giờ xác định Viên thị ủng hộ khăn vàng, giao động Đại Hán quốc bản, Cố Thừa ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, như thế nào trị Viên thị chi tội. Giả Hủ nói, điện hạ, cái này 5 vạn đạo binh, Viên thị cầm không đi. Cố Thừa lắc đầu, cho dù cầm không đi, Viên thị bản thân cũng không có tổn thất. Thậm chí triều đình còn phải ngợi khen Viên Thuật, không hàn công lòng thần phục. Thái úy Viên gặp đức cao vọng trọng, Viên Thuật làm con trai trưởng, có công tích, tất nhiên có thể từ dũng tướng Trung Lang vị trí cấp tốc trèo lên trên, tương lai sợ không lại là một vị tam công. Cố Thừa tuyệt đối không cho phép này chuyện phát sinh. Đối với quyền nghiêng triều chính Viên thị, Giả Hủ lộ ra rất thận trọng, lại mảnh nhìn kỹ chiến báo, nhấn mày, Viên thị hậu bối, đắc lực nhất hai vị tử đệ, Viên Thuật mặc cho dũng tướng Trung Lang, Viên Thiệu mặc cho tá quân Tư Mã. Thật sự là hai vị này cùng thuộc Viên thị tử đệ, quan chức chênh lệch quá lớn. Dũng tướng Trung Lang là dũng tướng Trung Lang tướng thuộc hạ quan viên, thuộc về trung tầng tướng lĩnh, có xét thấy Viên Thuật tuổi còn trẻ, không đủ để phục chúng, mới an bài như thế, rất rõ ràng, ngày sau dũng tướng Trung Lang tướng hẳn là hắn, đây chính là đứng đầu nhất con ông cháu cha, sớm trải tốt đường. Mà tá quân Tư Mã liền bị kịch, thậm chí không phải chức vị chính, thuộc về lâm thời dấu hiệu loại hình, ví như Tôn Kiên nếu như không được Cố Thừa thưởng thức, liền sẽ đảm nhiệm trước này. Cái này cùng Viên Thiệu mấy năm trước từ quan không nhận có quan hệ, nhưng hai huynh đệ ở Viên thị bên trong địa vị cao thấp, cũng một chút có thể thấy được. Cố Thừa cũng chú ý tới Viên Thuật chính là con trai trưởng, Viên gặp chính thê sở sinh, Viên Thiệu là con thứ, mẫu thân là tỷ nữ, địa vị tự nhiên khác biệt. Bất quá như thế thế ra, sẽ không cho ngoại nhân châm ngòi ly gián, huynh đệ bất hòa cơ hội, tất nhiên ở chung hòa thuận, nhất trí đối ngoại. Mặc dù trong lịch sử Viên Thiệu cùng Viên Thuật là trở mặt thành thù, nhưng đó là ở bọn hắn song song trở thành chư hầu về sau, bây giờ hai người còn là tiểu nhân vật, dù là nội bộ lại có mâu thuẫn, cũng sẽ không cho ngoại nhân lợi dụng. Lấp không bằng khai thông, nhẫn không bằng hóa, thường thường loại này đích thứ ở giữa hòa thuận, mới là đáng sợ nhất thai hoàng ẩm. Giả Hủ Nhãn Châu xoay động, kế thượng tâm đầu điện hạ, đợi khăn vàng loại bình, nhưng cử hành khánh điện, đại yến quần thần, chiêu các đem vào kinh thành, đồng thời chính thức bắt đầu tuyển phi. A, Cố Thừa nhíu mày, Thái Văn Cơ lỗ thai nhỏ cũng dựng lên. Giả Hủ nói thiên hạ thế gia, cho dù là Viên thị có ý đồ không tốt, cũng đưa tới trong tộc mỹ mạo nhất hiền đức nữ tử, đây là một trận minh tranh. Đổi thành sự tình khác, thế gia ở giữa khả năng đồng khí liên trì, nhưng tranh đoạt tương lai hoàng hậu chi vị, có ngươi không có ta. Cố Thừa hỏi mấu chốt ở nơi nào. Hắn biết hoàng đế thậm chí thái tử hôn nhân, đều pha tạp yếu tố chính trị, nhưng tuyển phi dù sao không phải thiên hạ võ đạo hội, vị kia vị thế gia tiểu thư còn có thể lên lôi đài đến trận đấu vòng loại không thành. Đồ cưới. Giả Hủ nói muốn trở thành điện hạ chính thê, không xuất ra chút vốn liếng đến sao được. Thái Văn Cơ đầu hơi khẽ rũ xuống, Giả Hủ nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức cười nói chỉ là bọn hắn không biết, điện hạ cầu là Long Phượng Hòa Minh, thật lòng mà đối đãi, đồ cưới càng phong phú, ngày sau tác thủ càng lớn, nếu như lúc này Viên thị lấy ra một kiện huyền khí làm đồ cưới, sẽ như thế nào? Cố Thừa trầm ngâm, Thái Văn Cơ nhịn không được chen lời nói văn cùng tiên sinh, cái này là không thể nào. Thái Văn Cơ xuất thân Trần Lưu Thái Thị, từ Xuân Thu Chiến Quốc kéo dài đến nay, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, Thái Ung lấy sử dạy nữ, Thái Văn Cơ nho nhỏ niên kỷ, đối với khắp thiên hạ đại thế, gia quốc hưng suy, tràn đầy lý giải, biết chắc cây cao chịu gió lớn đạo lý. Thiên hạ bát đại thế gia, nội tình thâm hậu, đều có dấu huyền khí, nhưng mặt ngoài bọn hắn chỉ có bảo khí truyền thừa, gia hiệu không có lập quốc vốn liếng cùng dạ tâm. Loại này dấu rốt, chính là tồn thế chi đạo, trừ phi thiên hạ đại loạn, long xả khởi lục, nếu không tuyệt sẽ không triển lộ phong mang. Viên thị tứ thế tam công, kỳ thật đã phạm vào kiêng kỵ, không được lâu dài, nếu như lúc này lấy thêm ra một kiện huyền khí làm đồ cưới, tất nhiên ngàn người chỉ trỏ, Viên gặp lão luyện thành thủ, làm sao có thể làm loại sự tình này. Đây chính là chúng ta mưu sĩ, vì điện hạ phân ưu chi trách. Nhưng như thế vì đó, Giả Hủ chậm rãi nói ra liên hoàn kế sách, cuối cùng tổng kết đợi Viên thị phong mang qua thịnh, độc chiếm vị trí đầu, điện hạ làm cùng nhau chèn ép bát đại thế gia, phân hóa ngăn được. Thái Văn Cơ mắt lộ ra khâm phục, Cố Thừa suy tư một lát lại nói Viên thị dễ sâu lá tốt, thế lực to lớn, cái này vẹn vẹn chút cơn giận, còn xa mới tới thương cân động cốt tình trạng. Giả Hủ nghe vậy giật mình điện hạ, như nam Viên thị không tầm thường thế gia, không thể khinh động a. Cố Thừa lắc đầu không phải, ta ngược lại cho rằng, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Viên gặp Viên Ngôi đã giả, Viên Thiệu Viên Thuật còn chưa bộc lộ tài năng, không có phục chúng hy vọng, chờ tiếp qua mấy năm, bọn hắn toàn bộ tiếp nhận Viên thị thế lực, đem khó đối phó hơn. Đánh rắn không chết phản thụ hại, ta có một kế, ngươi nghe một chút. Theo Cố Thừa nói ra bố cục, Giả Hủ con ngươi co vào, quỳ mọp xuống đất điện hạ, kế này hung hiểm, mong rằng nghĩ lại. Thế gia sớm đã đuôi to khó vẫy, kế mặc dù hung hiểm, nhưng trừ hòa lớn, trên đời không có vạn vô nhất thất sự tình, ta bước lên nổi phong hiểm. Cố Thừa nhìn về phía Giả Hủ Văn Hòa, ngươi thế nhưng sư thừa Xích Tùng Tử một mạch, cùng Lưu Hầu đồng môn. Giả Hủ sớm biết Cố Thừa tất nhiên sẽ điều tra lai lịch của mình, không chút do dự trả lời rõ. Cố Thừa gật đầu, gió nhẹ phất qua, sử tử mụ xuất hiện Xích Tùng Tử năm đó hóa thân Hoàng Thạch Công, truyền Lưu Hầu địa hoàng thư, về sau Vương Mãng Xoán Hán, tiên đạo thừa dịp Cửu Long Tuyệt Tiên trận mất đi hiệu lực lúc, quy mô xâm nhập Thần Châu, gần chết Đại Hán Long Mạch. Địa hoàng thư từ Long Mộ bên trong ra, chấn động diệt mười tiên, đại triển thần uy, lại bởi vì không long khí cúng tế, cuối cùng cũng bị quần tiên vây khốn. Vì không bị tiên đạo sử dụng, địa hoàng thư tự hành chia làm ba quyển tiên thư, chính là Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương trong tay tất cả. Cố Thừa xuề năm ngón tay, một cuốn sách sách chìm chìm nổi nổi khăn vàng chưa hết, hiến sách địa hoàng, ván này không phải người thường nhưng vì chi, đi thôi, ta chi tử phòng. Trương Lương chữ bầu nhụy, Cố Thừa lời ấy không thể nghi ngờ là khẳng định cùng mong đợi, dù là Giả Hủ cáo giả, đều có nhiệt huyết sôi trào cảm giác, lớn tiếng ứng nói ửng. Trở ra ngoài cung, chân trời mới lên hạo nhật, đúng lúc phá vỡ tầng mây, Giả Hủ không khỏi ngừng chân. Đã từng hắn, nghĩ chọn cái vô chủ gặp tầm thường, nói gì nghe nấy, thi triển hết sở học. Nhưng lúc này phát hiện, có thể phụ tá thái tử dạng này hùng chủ, xây bất thế chi công nghiệp, mới là nam nhi mong muốn. Ầm ầm sóng dậy, đại mạc để lộ. Câu đề cử. Chương 24, chết có ý nghĩa. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Thái tử nhân đức. Đại xá thiên hạ. Trương Lương hóa thành một đóa mây vàng, phi tốc đi xa. Sau lưng lờ mờ truyền đến cự lộc trong thành kia núi kêu biển gầm thanh âm, hắn trong lòng tràn đầy bi thương. cự lộc thất thủ, khăn vàng quân triệt để xong. Thái Bình đạo trải qua mười mấy năm phát triển, tụ lại quá 100 triệu giáo chúng, 36 phương cử soái, vô song cảnh cường giả hơn 300 người, là bực nào uy thế. Kết quả đây, 3 tháng không đến, ngày xưa nhưng tịch quyển thiên hạ thế lực, vậy mà liền như thế sụp đổ. Càng làm cho Trương Lương khó mà tiếp nhận chính là, bọn hắn căn bản không thể đối với Đại Hán tạo thành bao nhiêu tổn thương. Phảng phất là một trận nháo kịch, từ đầu đến cuối cũng là vì làm nổi bật lên kia Tử Vi sở thuộc, chúng tinh chi chủ, từ từ bay lên, tỏa chấn thiên cung. Đương nhiên, không cam tâm về không cam tâm, Trương Lương tu luyện hơn 10 năm, một thân tu vi ở vô song cảnh nội cũng là một phương cự phách, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, buông tha đã sớm ly tâm ly đức thuộc hạ, một thân một mình đảo vong. Đáng tiếc rất nhanh, Trương Lương liền tuyệt vọng phát hiện, hắn trốn không thoát. Chính là bởi vì khăn vàng quân không có đối với quân Hán tạo thành khả quan tổn thương, hoặc là tán loạn, hoặc là đầu hàng, quân Hán có lưu dư lực phong tỏa tứ phương, quân thế chấn thiên tỏa địa, đừng nói là Hán, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Trương Giáp đến, đều trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ngay tại lúc mất hết can đảm thời khắc, Trương Lương linh đài khẽ động, đống nhiên cảm thấy một cỗ đồng nguyên triệu hoán. Nhị ca. Hán thuận chỉ dẫn, đi tới hàm đan phía tây Thái Hành sơn mạch, ở một chỗ trận pháp ẩn nấp trong sơn động. Gặp được thân ảnh quen thuộc. Trương Bảo. Hai huynh đệ hung hăng ôm nhau cùng một chỗ, cảm thụ được Trương Bảo cực độ hư nhược khí tức, Trương Lương hốc mắt đỏ chót, cố nén bi thương nhị ca, chúng ta rốt cục có thể chết ở một khối. Tam đệ không cần thiết nản chí, cho dù chết, cũng muốn chết có ý nghĩa. So sánh với Trương Lương nho nhã khí chất, Trương Bảo mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khôi ngô hung hành, nếu như không mặc đạo bảo, thay đổi áo giáp cùng Hà Tiến ngược lại giống nhau đến mấy phần, dám đánh dám liều, xung phong đi đầu. Nhưng ở Tương Dương thành phá chiến dịch bên trong, không chỉ có ngàn vạn khăn vàng hôi phi yên diệt, Trương Bảo cũng bị thương nặng, nếu không phải tiên đạo đan dược thần diệu, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Khó! 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 Mà nghe Trương Bảo nói dọa, Trương Lương trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Hắn một mực rất kính nể Thái Sử Công Tư Mã Thiên, đối mặt tử hình chi hình, chịu nhục, cuối cùng được thành sử ký, một sách phong thánh. Danh truyền thiên cổ. Hắn cùng hai vị ca ca khởi nghĩa, cũng là cho rằng hắn thất không đức, bách tính không đường, muốn oanh oanh liệt liệt làm ra một phen sự nghiệp, nhưng hôm nay vừa chết lại như chín châu vong một lông, cùng sâu kiến không khác. Tam đệ, ta tuyệt không phải nói bừa, ngươi không hiếu kỳ ta là thế nào tới đây sao? Trương Bảo trên mặt nổi lên một mạt chiều hồng, hai ngón lắc một cái, phù đốt đưa tin. Không bao lâu, hồng quang rơi xuống, hóa thành một vị đạo nhân, tay áo bồng bềnh, bước vào trong động. Trương Lương cảm ứng được đối với phương hạo lớn khí tức, trong tay nắm chặt pháp kiếm, ánh mắt ngưng trọng ngũ đấu mệ giáo. Trương Tu cúi đầu, trên đời lại không ngũ đấu mệ giáo, chỉ có thiên sư đạo. Đạo bào nam tử đánh cái chắp tay bần đạo Trương Lỗ, chữ công kỳ, gặp qua người công tướng quân. Nguyên lai là chính một người thật cháu ruột, đời thứ ba thiên sư, kính đã lâu. Kính đã lâu. Trương Lương hoàn lễ, phòng bị chi ý vẫn như cũ không giảm, thẳng đến Trương Bảo cười nói công kỳ cùng ta chính là bạn thân, hợp giết Trương Tu. Nhị ca bất phàm, vậy mà khống chế Trương Lỗ. Trương Lương lập tức hiểu rõ. Trương Lỗ ở tiên đạo bên trong chính là cái trò cười, thân là thiên sư đích truyền, lại bị một ngoại nhân xoán quyền, suýt nữa ngay cả đạo thống đều mất đi, cho tổ phụ của hắn hổ thẹn. Phải biết đều là tam thanh một mạch, Trương Lăng là thái thượng đích truyền, Trương Giác thì không biết là Ngọc Thanh bao nhiêu đời đệ tử, căn bản không so được. Chính bởi vì trong lòng xem thường, Trương Lương mới sẽ tin tưởng. Trương Lỗ thật muốn nhờ phản tặc chi lực. Giết triều đình chỉ định bình định tướng quân Trương Tu, đó chính là tội lớn như phản, có cái này tay cầm ở, tại sao phải sợ hắn không ngoan ngoan tướng tử? Thiên sư khắc ở đạo nhân sử tử mù trong tay, ỷ vào dưỡng dục thái tử nhiều năm, đưa thiên sư đạo thống truyền thừa với không để ý. Trương Bảo còn cấp ra nguyên nhân thứ hai, nhìn xem Trương Lỗ phẫn hận chi sắc, Trương Lương để phòng đã hoàn toàn buông xuống. Tam đệ, theo chúng ta đến. Trương Bảo tựa hồ đã có toàn bộ kế hoạch, không chút nào trì hoãn, ra khỏi sơn động, đỡ mây mà lên. Ba người đều là đạo pháp tinh kỳ, cho dù Trương Bảo trọng thương, trăm dặm cũng dây lát liền qua, không bao lâu đã đến Quảng Tông bên trên. Quảng Tông là nặng huyện, Bắc Liên Cự Lộc, Nam Tiếp Khúc An, bởi vậy Trương Lương giao cho Tâm Phúc Trình viện trí chấn giữ. Bất quá Cự Lộc đều bị triều đình bắt lại, Quảng Tông từ lâu thất thủ, đối với cái này Trương Lương cũng không ôm hy vọng. Song khi Quảng Tông thấy ở xa xa, hắn kinh ngạc phát hiện, khăn vàng quân thế hạo đãng, trực trùng vân tiêu, lại không có chút nào tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mở thiên nhãn, hướng xuống nhìn một cái. Quảng Tông trận pháp chưa biến, ngăn không được nhìn trộm, kết quả là Trương Lương muốn rách cả mí mắt phát hiện, Điền Phong cùng Trình Viễn Chí phụ tá Tư Mã đều một trái một phải, bảo vệ ở một vị cao quý không tả nổi tướng quân trẻ tuổi sau lưng, ngay tại duyệt binh. Mà bọn hắn kiểm duyệt binh sĩ, chính là khăn vàng trong quân, tinh nhuệ nhất 5 vạn đạo binh. Điền Phong, Viên Thị, lấn ta quá đáng. Nhận ra Viên Thuật, mặc dù sớm biết thế gia không thể tin, Trương Lương vẫn là ngăn không được nổi trận lôi đỉnh. Khăn vàng quân thế nhưng bọn hắn ba huynh đệ rộng phái phù thủy, làm nghề y để cứu người, tân tân khổ khổ mười mấy năm mới lôi kéo lên. Đạo binh càng là Trương Giác đến hải ngoại tiên đạo trợ giúp, lấy bí pháp tạo phúc địa, với trong động thiên huấn luyện mà thành, 5 vạn số lượng có thể ngăn cản 100 vạn chi quân. Nếu không phải Trương Giác đã chết, ai cũng không thể nhúng chàm, hiện tại lại bị Điển Phong xảo thi thủ đoạn, nội ứng ngoại hợp, đem Thái Bình đạo ấn ký xóa đi, lắc mình biến hóa, trở thành Viên Thị tư binh. Thế ra cùng ta tiên đạo, vốn là lợi dụng lẫn nhau, tài nghệ không bằng người, không cần đoán hận. Trương Bảo hiển nhiên đã sớm biết, ngự khí thế mà 10 phần bình tĩnh, lại không trước kia xúc động lỗ mãng, mà là có loại nhìn thấu thế sự kiên quyết chỉ là bọn hắn cao hứng quá sớm, trận này, còn không có phân ra thắng bại. Trương Lương toàn thân run lên, đột nhiên ý thức được cái gì nhị ca, ngươi ý muốn như thế nào. Trương Bảo mỗi chữ mỗi câu nói đoạn tiên cấm pháp, tìm đường sống trong chỗ chết. Tiên đạo chi pháp, chỉ cần đến nhập nguyên thần chi cảnh, cho dù chết rồi, tam hồn thất phách cũng có thể luân hồi chuyển thế, nếu có sư đồ đạo lữ, mở ra túc trí, còn có thể lại đến tiên đồ. Nhưng cái này đoạn tiên cấm pháp, chính là triệt để thiêu đốt nguyên thần, lấy thần hồn câu diệt, đoạn tuyệt đời sau làm đại giá, thu hoạch được vượt mức bình thường lực lượng. Trương Lương làm tiên đạo đích truyền, tự nhiên là sẽ, nhưng giờ khắc này hắn thật e ngại chần chờ. Tam đệ, đời sau nếu là tránh cư hải ngoại, bẹ lũ su nịnh, ta tình nguyện không muốn. Trương Bảo lắc đầu cười to, giang hai cánh tay khăn vàng đã bình, thần châu đại địa, đã mất chúng ta chỗ dung thân, nhưng cho dù muốn chết, huynh đệ của ta cũng muốn oanh oanh liệt liệt, thiên hạ biết rõ, không uổng công thế gian đi một lần. Được. Trương Lương cũng cười, cùng Trương Bảo cùng một chỗ quỳ xuống, hướng về cự lộc phương hướng trùng điệp dập đầu đại ca, xin thứ cho chúng ta bất hiếu, đời sau không thể cùng ngươi lại làm huynh đệ. Mắt thấy một màn này, Trương Lô cũng không nhịn được động dung, thật lòng thành ý hành lễ hai vị đi được. Trương Lô, thay chúng ta hộ pháp, đừng quên ước định, như trái lời thề nói, thiên sư đạo thống, tất không lâu dài. Trương Bảo gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Trương Lô gật đầu, lui về phía sau, ẩn vào mây không. Sau một khắc, hai vệt cầu vồng như lưu tinh xẹt qua bầu trời, hướng Ký Châu bên ngoài tung đi. Hư không vi phạm. Quảng Tông bên trong, Điền Phong cùng Viên Thuật đồng thời phóng lên tận trời, ánh mắt như điện, khóa chặt vị trí, hướng về Trương Bảo Trương Lương đuổi theo nghịch tặc chạy đi đâu. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng tôn hoàng cân lực sĩ chống rông hiện thân, đập xuống giữa đầu, Điền Phong hai tay háo mở ra, quanh thân trồi lên bát quái chi tượng, Càn Tam Liên, Khôn Sáu Đoạn, Chấn Ngựa Vu, Tuấn, Sùn, Hạ Đoạn, cách bên trong hư, khảm bên trong đầy, cấn, ghen, che bát, đổi bên trên thiếu, hóa thành bát phương không gian, đem hoàng cân lực sĩ thu nhập trong đó. Viên Thuật bên hông bảo kiếm tự hành bắn ra, như thần long phi thiên, nâng đỡ thân, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đuổi kịp, một kích chém về phía Trương Hồng. S. Tiếng rên rỉ lên, thương thế cực nặng Trương Bảo hiện ra nguyên thân, Trương Lương tán đi Trương Hồng, ôm lấy Trương Bảo, hướng phía dưới rơi xuống. Thật sự là thủ lĩnh đạo tặc chết đi. Chết đi. Viên Thuật mắt lộ ra cuồng hỉ, một trước một sau đuổi vào Thái Hành Sơn mạch, tiến vào trong sơn động, Trương Bảo đã là co quắp ngã xuống đất, trong miệng lại bắt đầu niệm tụng chú ngôn nghịch luân hồi chuyến đi, tán tam hồn thất phách, lấy ta mệnh vì hẹn. Kia chú ngôn ngoại nhân căn bản là không có cách nghe thấy, mà Viên Thuật chỉ thấy cùng đường bí lối Trương Lương đánh tới, kiếm ra như long, sau lưng thình lình hiện ra chúng sinh hư ảnh, to lớn uy nghiêm, đúng là huyền khí chi lực. Trương Lương vi phạm chi pháp bị gián đoạn, cũng đã vô cùng suy yếu, như thế nào địch nổi như vậy thần uy, mấy cái đối mặt, liền bị chạm dưới kiếm. Viên Thuật lại vượt lên trước mấy bước, chặt xuống Trương Bảo thủ cấp. Trương Bảo Trương Lương, chết trên tay ta. Ha ha, như vậy công tích, ai nhưng so sánh. Viên Thuật cười dài, chầm chầm một chiêu, hai người lưu lại di vật bay vào trong tay, trong đó đang có hai quyển thiên thư phun tỏa hào quang. Ngón tay hắn hư sở, sắc mặt lại lần nữa phát sinh biến hóa, trong mắt nửa mừng nửa lo, hiện ra vô tận tham lam. Tam hoàng thần khí, địa hoàng thư thiên mệnh ở ta. Thiên mệnh ở ta à? Chương 25, văn thần võ tướng. Thảo dân thái ung bái kiến điện hạ. Thần thái mạo bái kiến điện hạ. Bá giai tiên sinh xin đứng lên. Cố Thừa đứng dậy đem Thái Ung đỡ dậy, đối với Thái Mạo vớt cằm nói Đức Khuê đứng lên đi. Tạ điện hạ. Thái Ung chậm rãi đứng dậy, Thái Mạo trong mắt lóe lên một vòng ghen ghét, cũng đứng dậy. Nâng lên Thái Mạo, khó tránh khỏi để cho người ta nhớ tới hắn bán chủ cầu vinh cùng loạn thất bát tao tông tộc sự tình, gắn liền với thời gian người chỗ bị. Trên thực tế, người này về sau làm được Ngụy Quốc thủy quân đô đốc, năng lực là tuyệt đối có, xích bích chi thời gian chiến tranh, Chu Du đều muốn lấy kế ly gián, khiến Tào Tháo trước hết giết Thái Mạo Trương Duẫn, mới dám áp dụng tiếp xuống hỏa thiêu ngay cả thuyền. Bất quá cái niên đại này, nhân tài không thiếu, phẩm tính không hợp thế nhưng vấn đề lớn, Cố Thừa đối với Thái Mạo hứng thú tự nhiên không lớn. Vài câu huệ mà không uổng phí tán thưởng, đuổi về sau, Cố Thừa hướng Thái Ung nghiêm mặt nói ta muốn trình tiên sinh vì thái tử thái phó, tiên sinh chớ muốn chỉ hoãn. Thái Ung thất sắc, lại lần nữa con xuống thảo dân có tài đức gì. Hán triều còn không có sáu phó chế độ, tam sư tam thiếu, bây giờ đồng cung, hai phó mấu chốt nhất. Đầu tiên là thái tử thái phó, phụ đạo thái tử, lễ như sư, không lĩnh quan thuộc. Thứ hai là thái tử thiếu phó, đã muốn phụ đạo, lại quản lý thái tử quan thuộc, quyền lực lớn hơn. Dù vậy, Thái Ung từ đào vong giang hải tội thần, trở thành thái tử thái phó, cũng có thể nói là một bước lên trời. Cố Thừa chờ Thái Ung khiêm tốn xong, giơ tay lên một cái nói tiên sinh không cần tự coi nhẹ mình, bây giờ khăn vàng sơ bình, thiên hạ không chừng, ta cầu hiền như khác, tiên sinh làm giúp ta một chút sức lực, khiến quốc thái bình an, tứ di thần phục. Nguyện vì điện hạ tận tâm quên mình phục vụ. Thái Ung đứng dậy, nước mắt tuôn đầy mặt, khỏe mắt đuôi lông mày lại khó nén ý mừng. Có thể được tương lai thiên tử trọng dụng, bái vì lão sư, chính là văn nhân vinh quang cực hạ, há có thể không thích. Thái Ung vì về Lạc Dương, vốn là làm đại lượng chuẩn bị, trình bày trị quốc kế sách về sau, lập tức nói điện hạ, thần có hiển tài tiến cử. Thế này nhân tài giá trị, không gần như chỉ ở với tự thân, còn tại ở như thế nào tiến cử những người khác mới. Cái gọi là nhân lấy lập đức, minh lấy nâng hiển, chính là cái đạo lý này. Cố Thừa cười nói đã nhập tiên sinh pháp nhãn, tất từ bất phàm, xin lắng thai nghe. Lấy Thái Ung nhân phẩm, cho dù cùng kinh tương thái thị có cũ, cũng không có khả năng đề cử Thái Mạo dạng này người. Cố Thừa thực sự có mấy phần hiếu kỳ, hắn sẽ đề cử ai cho mình. Thái Ung nói Dĩnh Xuyên Trần Thị, cứ thế đức xưng, khuê môn đung hòa, tử đệ đều tên, Trần Kỷ có tử Trần Quần, dài văn thông nhã, nghĩa cách trung thủy, nhưng có tác dụng lớn. Trần Quần. Cố Thừa khẽ gật đầu. Dĩnh Xuyên Trần Thị cũng là thiên hạ bát đại thế gia một trong, Dĩnh Xuyên một chỗ danh sĩ xác thực quá nhiều, tăng thêm Tuân Úc Tuân Du chỗ Tuân Thị, bát đại thế gia thế mà ra hai cái. Bất quá Hán 400 năm bên trong, Dĩnh Xuyên nổi danh nhất hai người, không ai qua được Trương Lương cùng Triệu Thác, hai người này kết cục lại tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trương Lương phụ trợ Thái Tổ thành tiểu bá nghiệp, bo bo giữ mình, công thành lui thân, Triệu Thác vì cảnh đế tước bỏ thuộc địa, phong mang tất lộ, kết quả bị cảnh đế chém ngang lưng, bỏ mình tộc diệt. Chính là bởi vì có vết xe đổ, Tuân Thị cùng Trần Thị tại thiên hạ bát đại thế gia bên trong xem như tương đối an phận hai chi, cấm lúc, Trần Thị tử đệ nhau nhau từ quan, bây giờ Trần Quần nguyện ý ra làm quan, cũng là trung tâm chi biểu. Về phần Trần Quần bản nhân, hắn ở Tam Quốc mưu sĩ bên trong không tính nổi danh, bởi vì không có đưa ra qua cái gì kỳ mưu diệu kế, nhưng hắn làm một sự kiện, lại ảnh hưởng quá lớn, đó chính là sáng lập cửu phẩm trong chính chế. Quan cư nhất phẩm đại quan, cái này hậu thế biết rõ phẩm cấp. Chính là từ Trần Quần trong tay sinh ra, tuy nói chỉ là cái nảy sinh, hậu thế lịch đại bổ sung, nhưng không thể không nói, nó bên trên nhận lượng Hán xem xét ngâng, hạ khải tùy đường khoa cử, rất có ý nghĩa. Nếu như nói giả hủ là mưu kế hình nhân mới, Trần Quần chính là nội chính hình nhân mới, Cố Thừa đối với cái này để cử hết sức hài lòng thiện. Thái Ung tinh thần đại chấn, lại nói bên trong mâu huyện lệnh Trần Cung, trung chính mưu đồ bí mật, phủ chữ trong ngoài, điện hạ đã thiết chiêm sự phủ, hai tỉnh bốn cục. Trần Quân mặc cho bên trong sách xá nhân, Trần Cung mặc cho môn hạ người phiên dịch, nhưng vì điện hạ phân ưu. Trần Cung xuất thân tam lưu thế gia, lại rộng kết anh hảo, cùng trong nước nổi danh chi sĩ kết giao, cho nên vì Thái Ung thưởng thức. Hắn mưu trí so với Trần Quân còn mạnh hơn nhiều, tuần tự phụ tá Tào Tháo cùng Lữ Bố, đều phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng, về sau Bạch Môn lâu bên trên, Tào Tháo thậm chí không nỡ giết Trần Cung lại quyết ý chịu chết, sau khi chết người nhà còn một mực từ Tào Tháo cung cấp nuôi dưỡng. Mà thế này vốn có thái tử chiêm sự, quản lý thái tử quan thuộc, lại không chiêm sự phủ. Cố Thừa khai phủ, trong đó sơ thiết hai tỉnh bốn cục, môn hạ tỉnh phụ trách người hầu khuyên nhủ, trung thư tỉnh phụ trách văn thư khởi bẩm, điện thiện, dược tàng, vũ vệ, ngự trận bốn cục phụ trách sinh hoạt thường ngày tu luyện, cấm vệ phòng hộ. Cái này tham khảo hậu thế ba tỉnh lục bộ chế, chỉ ở phân mỏng triều đình quần thần quyền lực. Đương nhiên, chức vị định ra, cụ thể hiệu quả ứng người mà biến. Nếu như là tầm thường, bị triều thần đùa bỡn, sẽ chỉ làm Đông Cung trở thành trò cười. Thái Ung hiển nhiên làm bài tập, cái này hai Trần lựa chọn cực kỳ xảo diệu. Không chỉ có năng lực cá nhân một trong một ngoài, đều có vương tá chi tài, một cái là đỉnh tiêm hào môn, một cái là lạc bại thế gia, giữa lẫn nhau còn ẩn ẩn hình thành ngăn được. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Ung ở không biết mình có thể được Thái Phó chi vị lúc, đã tâm hướng. Cố Thừa rất là vui mừng. Mà kẻ sĩ chết vì chi kỷ, Thái Ung quan trường chìm nổi, kỳ thật biết mình mới tới, tiến cử hai người đã là cực hạn, nhưng hắn hơi hơi do dự, cuối cùng vẫn nói điện hạ, ta này đến một đường rối loạn, may mắn được một tráng sĩ hộ vệ, người này có vạn phu bất đương chi dũng, càng cẩn thận phục pháp, chất nặng ít lời, nhưng vì điện hạ cận vệ. Dứt lời, hắn lại cong xuống, kinh sợ Lao Thần tuyệt không tư tâm. Thiên sinh một mảnh chân thành, ta sao lại không biết. Cố Thừa đem hắn đỡ dậy đã hộ tống người đến, thế nhưng đã tới Lạc Dương. Rõ. Gọi hắn nhập điện. Sau nửa canh giờ, một vị ngang tàng đại hán đi đến đại điện. Hà Tiến đã là khôi ngô uy mãnh, đại hán này lại so với còn phải cao hơn nửa cái đầu, cả người long hành hổ bộ, như không chu toàn thần sơn, treo chống thiên cực, phảng phất chỉ cần có hắn ở, trời đất sụp đổ cũng không thể e ngại. Thảo dân hứa chử, bái kiến thái tử điện hạ. Đại hán đi tới bậc thang chuyến về lễ, Cố Thừa vớt cằm nói tốt một thành viên manh tướng, đến này dũng sĩ, tương lai gì buồn không thể bắc thượng đại bại dị tộc, lại xuất hiện phong lang cư tư, ít, hành động vĩ đại. Hứa chử ánh mắt sáng lên, thật sự là bốn chữ này đại biểu cho võ tướng tối cao truy cầu, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn khôi phục lại bình tĩnh, thanh âm ù ù nói hồi bẩm điện hạ, thảo dân có dũng ý chí, tuyệt đối không thể so vô địch hầu, nguyện hộ điện hạ tả hữu, lấy chết hết lực. Biết người dễ, chi kỷ khó, chỉ riêng câu nói này, Hứa chử chính là đại trí nhược ngu hình nhân vật. Cố Thừa biết càng là bên người mấu chốt hộ vệ, càng không thể giao cho lăng đầu thành giống như nhân vật, trong lòng hài lòng, sắc mặt bình thản đi lĩnh giáp trụ binh khí đi. Hứa chư trong mắt lóe lên vui mừng, lớn tiếng đồng ý tuân mệnh. Đợi đến chúng thần cáo lui, đại điện thanh tĩnh, Cố Thừa khép hờ hai mắt, tiến vào trong tu luyện. Thái Ung tiến cử nhị văn một võ, đều là năng thần mãnh tướng, lại thêm vị này đương thời đại nho thanh danh, hắn kế tiếp chấp chính con đường, sẽ bình ổn rất nhiều. Bất quá cái này còn thiếu rất nhiều. Bởi vì sau đó không lâu, đại quân khải hoàn hồi triều, thái tử tuyển phi, đại điện thịnh yến, các nơi quan viên đều nhập Lạc Dương, chính là đại mạc để lộ thời điểm. Cho dù là ở sân nhà, có Viêm Long thần trận chi uy, Cố Thừa cũng chỉ có thể là tăng lên chính mình. Dưới trướng nhân tài đông đúc, không để cho Cố Thừa thất vọng. Sau ba ngày, Trần Quần Trần Cung liền đến Lạc Dương, linh thông sự xá nhân chức vụ, đông cung ảnh hưởng càng thịnh. Lại mấy ngày, Thái Văn Cơ bẩm báo điện hạ, Bạch Ngọc Thiên nữ vòng vị trí, đã tra được. Cố Thừa nhíu mày, chậm chậm đứng dậy nơi nào người nào tất cả. Ngay tại Lạc Dương. Từng vì ngu cơ tất cả. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Giang Đông Tôn Thị. Mấy canh giờ về sau, Cố Thừa mang theo Thái Văn Cơ, Hứa Chư cùng Từ Hoàng Trái Hưu hộ vệ, đi tới thành Tây Tân An, vạn phần mộ trước. 400 năm trước, Hạng Vũ nơi này lừa giết Tần quân trăm vạn hàng tốt, đồ sảng khoái nhất thời, rơi thiên thu đều danh, chính là sở từ thịnh mà suy chuyển hướng, hậu thế nhiều bình, vũ chi vong, bắt đầu tại đây. Nhưng mà khi đi tới vạn phần mộ trước, Thái Văn Cơ lại thấp giọng giảng thuật dậy một đoạn không muốn người biết lịch sử, Hạng Vũ chính là cổ đế truyền thế, đến si vưu hoang hồn chi lực, sinh mà vô song, 16 tuổi tức thành võ thánh chi vị, vô địch thiên hạ, không qua hắn từ đầu đến cuối đối với si vưu hoang hồn canh cánh trong lòng, là hoang hồn hóa ra ngoài thân thể, giết trăm vạn hàng tốt, luyện cửu lê hám thiên hóa thân. Hứa Chư cùng Từ Hoàng nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hướng tới, vô địch thiên hạ, võ thánh chi vị, cái thế vô song, cỡ nào hào khí. Cố Thừa lại mắt lộ ra khinh thường, cảm thấy Hạng Vũ thật sự là một giới vũ phu, bị bại không oan. Không nói đến nhận cổ đế phúc phận, vô địch với nhân thế sau liền ngại si vưu hoang hồn trước mắt, muốn đem chi luyện ra ngoài thân thể, vốn là qua sông đoạn cầu, ngu xuẩn nhất, vẫn là ở bình định thiên hạ trước đó liền vì đó. Lừa giết hàng tốt từ xưa cũng có, không nói đến mọi người đều biết Bạch Dậy Trường Bình chi chiến, Tam Quốc trận quan độ, Tào Tháo liền lừa giết Viên Thiệu gần 10 vạn hàng tốt, cho dù là Đại Đường Tiết Nhân Quý, ba mũi tên định thiên sơn, không phải cũng lừa giết mười mấy vạn thiết lạc người. Nhưng vì cái gì Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền, lấy được cự lộc chi chiến thắng lợi, lừa giết hàng tốt cũng đáng nhìn để tránh trừ tai họa, nhưng lưu lại bêu danh, bị thiên hạ chỗ khinh thường. Cứu về căn bản, vẫn là thủ đoạn không đúng. Nếu như đổi thành Cố Thừa, cho dù Tần quân lưu lại là tai họa, không thể không giết, hắn cũng sẽ triệu tập chư hầu thương nghị, đau lòng nhức óc, đem giết hàng biến thành chư hầu nhất trí quyết định, người trong thiên hạ cùng giết chi. Như vậy một mũi tên trúng mấy chim, còn có thể dựng nên tuyệt đối hy vọng, Lưu Bang lại có thể làm gì? Hạng Vũ đồ sảng khoái nhất thời tắc pháp, trong chính trị mất phân quá nhiều, cho nên dù cho người vô địch, vẫn là mất thiên hạ. Thái Văn Cơ ung dung thở dài, năm đó ngu cơ khuyên can Hạng Vũ không thành, vì bình sinh linh hoàng khí, liệt nhỏ chư thiên độ hỗ trợ, sử dụng trận nhãn chính là Bạch Ngọc Thiên Nữ Luân, vật này cùng Nguyệt Hải Giao Tiên Cầm đều là cô xạ tiên tử tùy thân bảo vật, cố bất thế uy nghi. Cố Thừa nhìn xem vạn phân mộ, vậy chúng ta muốn thế nào lấy ra Bạch Ngọc Thiên Nữ Luân? Tình huống bình thường, duy có Nguyệt Hải Giao Tiên Cầm, mới có thể mời ra Bạch Ngọc Thiên Nữ Luân. Thái Văn Cơ đã sớm chuẩn bị, đầu ngón tay đột nhiên thông suốt, Phượng Hoàng Thanh Minh thanh âm vang lên, một khung cổ kính đàn ngọc vây quanh nàng bay múa một vòng, rơi vào trên đầu gối. Đây là gia phụ ở Ngô hội chi địa, lấy Phượng Hoàng Ngô đồng một luyện chế tiêu vi cầm, tấu thiên toàn linh vật khúc, hoặc nhưng tìm ra Bạch Ngọc Thiên Nữ Luân phương vị. Thoại âm rơi xuống, chênh chênh khanh khanh, mịt mờ giả dích tiếng đàn vang lên, Thái Văn Cơ năm ngón tay bay múa, kích động dây đàn, âm sắc kỳ tuyệt, thiên hoa loạn truy. Cố Thừa khoan thai lắng nghe, tinh tế thưởng thức, Hứa Chử cùng Từ Hoàng không thông âm luật, cũng cảm thấy mỹ hảo. Mà sóng âm kia vào ngày thường bên trong ít hai lui tới vạn phần mộ bên trên nộn nhạo lên, một cô âm trầm đáng sợ khí tức lập tức lan tràn ra. Trong chốc lát, phảng phất quỷ môn quan mở, từng sợi âm khí như có thực chất mà tuôn ra, hóa thành vô số dương nanh múa vướt quỷ quái, hướng về đám người đánh thẳng tới. Bất quá nhìn như đáng sợ, nhưng khi Hứa Chử cùng Từ Hoàng hộ vệ trước người, khí huyết dương cương khuấy động mà ra lúc, đều không cần tinh lực xa dẫn, liền đem chi cự chi với bên ngoài. Chỉ vì trên mặt đất đạo đạo thần văn sáng lên, áp chế lấy âm khí quỷ sát phóng thích, làm cho vừa vặn ở vào một cái khả khống điểm tới hạn bên trên. Hồn Thiên động trận. Nơi đây nguyên bản ở thành Lạc Dương ngoại ô, một thánh trương hành xây dựng thêm Lạc Dương lúc, cố ý vòng nhập, lấy tử khí động sinh cơ, âm dương giao hội. Hiện tại Thái Văn Cơ lấy tiếng đàn nhiễu loạn cân bằng, cố thừa lại lấy sơn hà xã tắc ấn, khống chế trận pháp, mới dám như thế vì đó. Có Viêm Long trấn áp, nguy hiểm đương nhiên là không có, cố thừa thừa cơ tu luyện, khép hờ hai mắt, mười ngón kích xạ ra từng sợi cương khí, trong cơ thể cửu âm cửu dương, sớm đã lớn mạnh đến cực hạn chân khí, ẩn ẩn có giao hội cảm giác. Hán tích lũy thực sự quá hùng hồn, lúc này giả thiết trở lại tiểu thế giới, đối đầu ngày xưa Lâm Huyền Thanh, một quyền liền đánh chết. Nhưng đó là lượng tích lũy, chất bên trên chân khí như cũ thuộc về đê võ tính chất, cũng không có thoát thai hoàn cốt cải biến. Thẳng đến lúc này, một thánh trương hành đem trận pháp chi đạo, thánh giả chi năng, thông qua hồn thiên động trận, thể hiện ra một góc của băng sơn, cố thừa trận có đoạt được. Trời là dương, đất là âm, âm dương dưỡng dục, mà có sinh linh. Thiên thụ thần công huyền diệu, hóa thành thanh tuyền đổ vào, kết hợp với cái này vô tâm trồng liễu mầm non, cố thừa biết, tự sáng tạo thần công điều kiện sơ bộ có. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện vì đó, mà là yên lặng cảm nộ, vì phía sau tiểu thế giới chi hành lại làm tích lũy. Chủ thế giới cùng tiểu thế giới là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, tu luyện con đường bên trên cũng có khác biệt. Ở chủ thế giới, hắn bát bộ long điển đã thành, vô song cảnh nội ba môn thần công, tạm thời đầy đủ, không cần mơ tưởng xa vời. Ở tiểu thế giới, bởi vì không có tinh thần chi lực dẫn động, nếu muốn uy áp một thế, còn phải tự sáng tạo một môn thích hợp nhất tự thân võ học. Cả hai tề đầu tịnh tiến, lẫn nhau xúc tiến, mới là trí cường con đường. Lúc này dị tướng ngút trời mà lên, tự nhiên đã dẫn phát tứ phương chú ý. Không quá sớm có cấm quân ở phụ cận chấn giữ, người không có phận sự căn bản là không có cách tiếp cận, duy có phương nam trên sườn núi, xuất hiện ba cái thân ảnh nho nhỏ. Kia là ba đứa hài tử, lớn nhất thiếu niên bất quá 10 tuổi, cũng đã vai hùng bừng bừng phân chấn, vai hùng phi thường, lúc này kinh hô một tiếng, không tốt, bị nhanh chân đến trước. Nói hắn liền muốn xuống tới, lại bị một vị phương di miệng lớn, mắt hiện bích quang nam hài giữ chặt, ca ca chớ có xúc động, kia dường như cấm quân. Đây là Lạc Dương bên cạnh ngoại ô, cũng không phải hoàn thành. Đâu có thể nào là cấm quân. Thiếu niên muốn tránh thoát, kêu lên, năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc cấm địa, nơi đây chính hợp luyện lục cực cấm binh, có này binh làm vì phụ thân thân vệ, ta xem ai còn dám nói ta Giang Đông Tôn Thị là giả mạo binh thánh về sau. Không được. Ta Tôn Thị căn cơ nông cạn, phụ thân thật vất vả được thái tử thưởng thức, lập xuống chiến công, đem muốn lấy được phong thưởng, lục cực cấm binh cho dù luyện, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu là đắc tội Lạc Dương quyền quý, lại sẽ thất bại trong gang tấc. Nam Hải tỉnh táo phân tích, đúng là lão luyện thành thục, gặp thiếu niên không phục, nắm chặt cổ tay của hắn, ca ca quên, trước khi đi mẫu thân phân phó sao. Tốt, nghe ngươi. Thiếu niên cực kỳ nổi nóng, lại không thể làm gì, hất ra tay của cậu bé, ta đi xem một chút rốt cuộc là ai, dám ở Lạc Dương hoành hành, hẳn là thập thường thị cho tàn lại cháy. Nam Hải bị quăng đến một cái lảo đảo, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn phía sau theo đuôi giống như muội muội, lộ ra yêu thương chi sắc, mệt không? Không mệt. Nữ hải phấn điêu ngọc trác, đầu tiên là lắc đầu, sau đó mở to mắt to, nhìn xem phương xa vị kia tại thiên khung hoàng thành hình dáng, phát ra sợ hãi thán phục, ca ca, cái kia thật cao thật lớn a. Nam Hải thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, trong mắt bích mang lưu chuyển, lấy một loại ý vị không rõ thanh âm thở dài nói, đúng vậy a, thật cao, thật lớn. Đệ đệ, muội muội, các ngươi đoán ta thấy được cái gì? Đúng lúc này, thiếu niên nhanh như điện chớp trở về, kích động không thôi mà nói, là thái tử. Thái tử ngay tại lục âm chi địa bên trong. Nam Hải sắc mặt thay đổi, hắn đang làm cái gì? Thiếu niên sờ lên đầu, luyện công nghe đàn. chúng ta đi qua, đây là cơ hội trời cho. Nam Hải suy tư một lát, mắt lộ ra kiên nghị, nếu là ca ca có thể trở thành thái tử thiếp thân thị vệ, muội muội có thể trong lòng hắn lưu lại ấn tượng, ta Tôn thị liền lên như diều gặp gió. Thiếu niên ngược lại thật sự là hơi sợ, có thể kia là cấm quân, va chạm cấm quân là đại tội. Nam Hải lộ ra ngây thơ hoàn mỹ tiếu dung, chúng ta là hài tử sao coi như lô măng rồi, muội muội ngươi liền khóc lớn, tin tưởng anh minh thần võ thái tử điện hạ sẽ không theo chúng ta so đo. Câu đề cử ủng hộ, ngày mai vào VIP đại bạo phát. Chương 27, biến thành của mình. Người nào? Làm huyên xôn sao truyền đến, Hứa Chư cùng Từ Hoàng Như Lâm đại địch, Cố Thừa cùng Thái Văn Cơ hết sức chuyên chú, mảy may không bị quấy rầy. Đại Hàn Thái Bình, trong thành Lạc Dương tự nhiên vạn vô nhất thất, không bao lâu, ba cái thân ảnh nho nhỏ bị cấm vệ áp đi qua. Nhà ai hải tử như vậy không hiểu chuyện. Từ Hoàng trầm tĩnh lại, lớn tiếng quát lớn, Hứa Chư lại kiên định không thay đổi bảo hộ ở Cố Thừa trước người. Thằng đến Cố Thừa mở to mắt, nhìn xem ba cái mang trên mặt vẻ hoảng sợ hài tử, phân phó nói, cha một chút, dẫn đi đi. Chờ một chút. Chờ chút. Nam Hải không nghĩ tới Cố Thừa cách xa xa, căn bản không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, thiếu niên cũng gấp, dùng sức thoáng dãy rủa. Thình thịch. Một cỗ bàng bạc cự lực đem cấm vệ vén bay ra ngoài, thiếu niên đột nhiên khẽ giật mình, dọa đến sắc mặt tái nhợt, quỳ đổ xuống. Vô Song Giao quang cảnh còn trẻ như vậy. Tư Hoàng cùng Hứa Chử sắc mặt đều biến. Cái trước càng có chút không có thể tin, thiếu niên này cùng mình là cùng một cảnh giới. Thái Văn Cơ 10 tuổi đến nhập thông thiên chi cảnh, đã là kỳ tài, thiếu niên này cũng liền giống nhau tuổi tác, xuất thân hiển nhiên cũng không cao quý, thế mà đã tới Vô Song, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không gì hơn cái này vừa đến, tính chất liền thay đổi, Hứa Chử cự trưởng vừa ra, hướng về thiếu niên vô tới. Chờ một chút. Hứa Chư xa không phải Diêu quang cảnh có thể so sánh, một trưởng này vô xuống, thiếu niên không chết cũng bị thương. Đúng lúc này, Cố Thừa đánh giá ba đứa hải tử hình dạng, lại là khoát tay áo, các ngươi gọi cái gì tên, là còn cái nhà ai. Thảo dân tôn sách, ta không phải cố ý. Thảo dân tôn quyền, điện hạ thiên thu, đại hán vạn năm. Gia phụ tôn kiên, từng nhiều lần đề cập điện hạ với ta tôn thị đại ân đại đức, cho nên chúng ta nghĩ một xem thiên nhan, vô ý va chạm cấm vệ, cầu điện hạ thứ tội. Ta gọi tôn thượng hương, vú hoa hoa hoa. Ngoại trừ nhỏ nhất tôn thượng hương tỉnh tỉnh mê mê, liền biết khóc han. Tôn sách cùng tôn quyền là thật luôn cuống. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như thái tử muốn trách phạt, cha của bọn hắn tôn kiên xa trường chinh chiến, bình khăn vàng loạn công lao, đều không đủ bảo đảm tôn thị. Nguyên lai là tôn văn đài hải tử. Cố Thừa gật đầu, hổ phụ không quyền tử, không hổ là binh gia trí thánh về sau. Tạ điện hạ thiên ôn. Tôn sách cùng tôn quyền nghe vậy cuồng hỉ, thật sâu cong xuống. Nếu như nói Lưu Bị hoàng thất huyết mạch đã mỏng manh, lẫn vào cực kém, tôn kiên lúc đầu thảm hại hơn. Hắn được bầu thành nhẹ giảo hoặc không có đức hạnh, nếu là cùng cấp bóc lục lầm cường đạo một cái cấp bậc, mặc dù tự xưng là bình thánh tôn vũ về sau, nhưng rất nhiều thế gia căn bản nhìn chi không lên, không cho thừa nhận. Giờ phút này Cố Thừa một lời định chi, chính là vì tôn thị chính danh, ai cũng không dám ở phương diện này chất vấn bọn hắn. Người nho nhỏ niên kỷ, đã vô song, có thể nguyện ở bên cạnh ta, ngày sau xa trường kiến công, chinh phạt dị tộc. Cố Thừa nhấc nhấc tay, ra hiệu ba người đứng dậy. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Tôn sách vui mừng quá đỗi, hầu như khoa tay múa chân. Hắn trời sinh thích võ, nếu không phải niên kỷ quá nhỏ, lần này liền theo phụ thân chinh phạt khăn vàng. Hiện tại thế mà có thể đi theo thái tử bên người, quả thực là nằm mơ đều cởi tỉnh. Đối với tâm trí chưa kiện toàn hài tử, thì ân viễn so uy áp hiệu quả tốt, mấy câu, liền làm tôn sách liên tâm lá gan đều móc ra. Cố Thừa cũng rất hài lòng, tôn sách tuyệt đối là sông pha chiến đấu manh tướng, tính cách cũng như hạng vũ như thế. Vũ Dung có thừa, mưu trí không đủ, dễ dàng khống chế. Về phần tôn quyền, nho nhỏ niên kỷ, đã là bụng dạ cực sâu, tương lai chỉ sợ càng không tầm thường. Đây mới là quân chủ tài năng, tôn kiên tôn sách đối với chính trị biết rất ít, cùng thế gia quan hệ quá ác liệt, nếu không phải hai cha con chết sớm, Đông Ngô sẽ chỉ đi xuống dốc, thậm chí cuối cùng có không có Ngô quốc đều ở hai số. Ngược lại là tôn quyền, mặc dù gìn giữ cái đã có thừa tiến thủ không đủ, nhưng quyền mưu cân bằng chi thuật thực sự cao minh. Lại tâm ngoan thủ lạc, mới là quân vương. Đối với Cố Thừa mà nói, liền thích cùng thế gia chết đối tôn kiên tôn sách, tự nhiên muốn giúp cho nâng đỡ. Cái này ba đứa hải tử cũng một lời nhắc nhở, tôn kiên không tạo phản, hậu bối lại khả năng tồn tại dạ tâm, đem tôn sách thu làm thủ hạ, chỉ cần vị này trưởng tử khỏe mạnh, thế nào cũng không tới phiên tôn quyền thượng vị, duy có ngoan ngoãn đem tâm tư giấu ở, làm trung thần. Tôn sách tôn quyền lại không biết trong một chớp mắt, vị này thái tử điện hạ nghĩ đến sâu như vậy xa. Vẫn lâm vào cuồng hỉ bên trong. Tôn thượng hương thu khóc han, con mắt chuyển động, nhìn xem Thái Văn Cơ, Thái Văn Cơ hướng nàng mỉm cười, nàng cũng cười ngây ngô cười, sau đó rơi vào kia âm khí bốn phía vạn phần mộ bên trên, méo một chút cái đầu nhỏ, hướng bên kia đi đến. Tiểu muội, Tôn Sách Tôn Quyền khẩn trương, Thái Văn Cơ lại mắt lộ ra chờ mong, huyền khí có linh, tự hành chọn chủ, hẳn là. Vừa dứt lời, đại địa đột nhiên chấn động, một đạo quang trụ từ lòng đất bay thẳng mà lên, những cái kia oan hồn khí xám tranh nhau chen lấn nhào vào, ẩn ẩn hình thành song đầu bốn tay thân ảnh, to lớn dữ tợn. Tân An lừa giết, Hạng Vũ muốn giết 99.999 người, thành cửu Lê Hám thiên thân, thiếu một người không có thể, nhiều một người cũng không có thể. Thái Văn Cơ trên mặt hiện ra vẻ không đành lòng, kết quả thất bại trong gang tấc, cũng là bởi vì nhiều một người, người kia chính là trận này thiếu hụt. Hô! Luồng gió mát thổi qua, sử tử mù xuất quỷ nhập thần xuất hiện, hắn một mực yên lặng thủ hộ Cố Thừa bên người an toàn, giờ phút này rốt cục kìm nén không được hiện thân, ánh mắt ngưng trọng nói, điện hạ coi chừng, cái này ác quỷ oan hồn khí tức không ngừng kéo lên, có hướng về quỷ vương tiến phát xu thế. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao biến sắc. Quỷ vương là bực nào tồn tại? Năm đó lục đại quỷ vương hòa loạn, nếu không phải thái thượng tự mình chuyển pháp, nhân thế tất gặp nạn lớn. Không chút nào khoa trương nói, mỗi cái quỷ vương đều tương đương với thánh tiên chi lực, như phối hợp dưới trướng quỷ tướng quỷ tốt, càng là thế không thể đỡ. Giờ phút này cổ sáng bên trên hư ảnh mặc dù xa xa không đến được loại kia cấp độ, tăng lên tốc độ nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi, ngắn phút chốc, liền có vô song cảnh uy áp. Điện hạ, đợi ta diệt chi. Tôn Sách chiến ý dâng cao, nghe con mới đẻ không sợ cọp, chủ động mời chiến. Điện hạ, tiên hạ thủ vi cường. Tư Hoàng cũng đồng ý, hắn là người ngay ngắn, lại là Cố Thừa sớm nhất tâm phúc, cũng không ghen ghét người khác được sủng ái, Tôn Sách nghe vậy mắt lộ ra cảm kích. Đi thôi. Cố Thừa gật đầu, Tôn Sách Tư Hoàng nghe vậy tinh thần đại chấn, riêng phần mình lấy ra thương búa, nhào tới. Thiên khung phía trên, Ngọc Hành cung cùng Khai Dương cung ẩn ẩn khẽ động, liêm trình võ khúc song tinh diệu lên, tinh lực xa xa rót vào hai trong thân thể. Vô song thất cảnh, đệ nhất cảnh vì diêu quang, lay động tinh thần quang huy, lấy thông thiên tiểu liên tục không ngừng thu nạp tinh lực, đột phá cực hạn, có được siêu phàm vĩ lực. Tư Hoàng cùng Tôn Sách bây giờ liền ở vào giai đoạn này, dù sao bọn hắn đều còn trẻ, xa không có đến đỉnh phong thời kỳ, giờ phút này xa dẫn tinh quang, đã là chiến lược mở rộng, toàn lực ứng phó. Nhưng mà cự ảnh bốn tay chống trời, đạo đạo xám đen sợi tơ bắn ra, hóa thành thương khung chi màn. Chỉ là che lại, hai người đã cảm thấy thiên hôn địa ám, tinh lực quán trú đột nhiên đoạn tuyệt, khí thế giảm nhiều. Hây! Nhưng bọn hắn không tức giận chút nào, điểm điểm tinh quang ngoại phóng hiện hiện, kèm ở binh khí, xét qua thiên mã hành không đường vòng cung, thẳng chạm mà ra. Ẩm! 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 Cự ảnh bốn tay đủ hoành, nhị tướng cùng thi triển kỹ năng, động tác mau lẹ ở giữa. Giao kích mấy trăm cái. Đáng tiếc bởi vì tinh lực đoạn tuyệt, hết sạch sức lực, Từ Hoàng Tôn Sách cuối cùng bị kia to lớn cự lực đánh bay ra ngoài. Cự ảnh hung hành, ngửa mặt lên trời gào thét, ngưng tụ như thật màu đen thủy triều hướng Cố Thừa xông thẳng lại. Cố Thừa vị nhưng bất động, Hứa Chử cầm trong tay cự trụ y, trực kích mà ra. Thình thịch. Hư không thình lình sụp đổ ra rõ ràng ấn ký, mênh mông cự lực dưới, thủy triều tiêu tán, cự ảnh gào thét, đối mặt ở giữa đã bị đánh chia năm xẻ bảy. Nhưng mà sau một khắc, nó lại lần nữa với cột sáng bên trên quay quanh, hình thể khôi phục như lúc ban đầu, thực lực càng có kéo lên. Bất tử bất diệt sao có chút ý tứ. Hứa Chử thần sắc nghiêm túc, Cố Thừa ánh mắt sáng lên, bấm tay bắn ra. Siêu. Vào VIP cảm nghĩ. Rốt cục đến vào VIP thời điểm, cảm tạ biên tập Thanh Hồ thật to, cực chịu trách nhiệm, chỉ điểm chiếu cô Có Thừa, quyển sách này may mắn mà có hắn. Cảm ơn cùng nhau đi tới yêu thích ủng hộ các người, dù sao phát biểu ra, cũng không phải là tự làm mình vui, mà là hy vọng đạt được nhận có thể. Sau đó lời nhằm thay, mỗi cái trăng nhiều sách như vậy vào VIP, tất cả tác giả đều cầu, tin tưởng mọi người cũng biết đặt mua đối với một quyển sách, không chỉ có là thu nhập, còn có trang web số liệu ước định, toàn cục theo thời đại, duy có thành tích tốt mới có đề cử, tốt tuần hoàn. Ta cũng biết có miễn phí nhưng nhìn, có thể dùng tiền đặt mua, thật là một kiện khó khăn sự tình, đồng dạng đọc sách cũng có rất nhiều là học sinh đảng, không có tham gia công việc, nếu như đồng thời xem trọng nhiều quyển sách, chi tiêu không thấp, nhìn đồ lậu cũng là không thể làm gì. Chỉ hy vọng có kinh tế năng lực thư hiếu, có thể đặt mua ủng hộ, nếu như không cách nào toàn đặt trước, đặt mua thủ trương VIP cũng rất trọng yếu, thật cảm kích. Ngày mai 12 giờ trưa vào VIP, ta sẽ đem tồn cảo toàn bộ thả ra làm đại bạo phát, ta là kiêm chức, công việc kết thúc tối về viết, tính cả đêm nay, tồn cảo liền 78 chương, may mắn là thứ 6, thừa dịp cuối tuần ban đêm thức đêm đuổi ra hậu thiên tồn cảo, còn có thể bảo chứng chất lượng. Đã đem hết toàn lực, nguyện đến chúng trợ, lên như diều gặp gió, chư thiên vì đế. Chương 28, huyền khí đổ cưới. Cương khí một tuyến, đột nhiên pha không, trong đó ẩn ẩn có xích long uy nghiêm túc mục, trấn áp muôn phương. Đây chính là Lưu Hiệp đã từng thi triển qua xích đế long thư. Cố Thừa không có tu luyện cái khác, mà là chỉ riêng một sách, tụ nạp tám long chi lực với một chỉ ở giữa, cực hạn bộc phát. Nhưng mà kia giữ tận cự ảnh quỷ khí xâm nhiên, trước mắt đột phá diêu quang chi cảnh, có linh đài uy áp. Vô song đệ nhị cảnh linh đài, thông qua không ngừng thu nạp tinh quang, tại thể nội đúc thành một tòa linh đài, thượng trình sao trời hư ảnh. Linh đài một thành, tựa như là có năng lượng dự trữ nguyên, sẽ không xuất hiện như vừa rồi tôn sách từ hoàng tinh lực bị đoạn, kế tục tình huống vô lực, đồng thời buộc phát tăng nhiều, chiến lực gấp bội. Lấy Cố Thừa tích lũy sự hùng hậu, xích long đối với linh đài cảnh cũng khó có thể tạo thành uy hiếp, cự ảnh quỷ khí một thịnh, liền đem xích long nuốt hết. Nhưng Cố Thừa trong nháy mắt tái xuất. Hắn ở hoàng tộc tam đại thần công bên trong, dẫn đầu lựa chọn ngũ đế chân long thư, không phải không có tu luyện tam hoàng chí tôn đạo lòng tin, mà là cước đạp thực địa, trước tu luyện thích hợp nhất. Ngũ đế chân long thư cái khác bốn bộ ngược lại cũng thôi, xích đế long thư vô luận là cùng vô thượng viêm long vẫn là nhật tinh luân, đều có thể hình thành cường đại phối hợp. Giờ khắc này, Cố Thừa quanh thân liền bỗng nhiên hiện ra một đạo sáng rực liệt vòng, đại nhật dương hoàng hạo đãng khí tức chiếu rọi tứ phương. Cự ảnh gào thét, trong thanh âm lộ ra e ngại, đám người rung động phát hiện, thái tử điện hạ lần thứ hai trong nháy mắt hiện ra, không còn là xích long, mà là một tôn thân cao 10 trượng, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, đầu rồng thân người cự nhân. Xích long chân quân. Ngũ đế chân long thư mỗi một bộ tu luyện đều có ba đại cảnh giới, chân long hiển hóa, chân quân hiển hóa cùng đế quân hiển hóa. Cố Thừa luận tu vi thật sự, ngay cả chân long hiển hóa cũng không phỏng đoán thấu triệt, nhưng đến nhật tinh luân lực lượng trợ giúp, lại có thể trực tiếp hiển hóa ra xích long chân quân. Giờ phút này đầu rồng cự nhân một tiếng trường âm, âm thanh phá cửu tiêu, vô tận liệt hỏa quần quần cuốn tới. Tôn sách cùng Từ Hoàng chỉ cảm thấy nóng lãng đập vào mặt, có loại rơi vào lò luyện cảm giác, không tự chủ được thối lui, sinh ra hổ thẹn cảm giác cùng hăng hái chi ý. Bọn hắn là thái tử hộ vệ, nhưng bây giờ đây rốt cuộc là ai bảo vệ ai?